Chương 740, đuổi tận giết tuyệt. Chương 740, đuổi tận giết tuyệt. Liêu Phùng Xuân ổn định thân hình, một mặt khiếp sợ nhìn xem theo Ninh Thần phía sau đi ra thẳng tắp thân ảnh. Ngươi là người phương nào? Liêu Phùng Xuân hỏi. Giám sát Sở Tử Y Điệp, Cảnh Kinh. Liêu Phùng Xuân biến sắc. Hắn là Phong Vân bảng bên trên cao thủ nổi danh, nhưng Cảnh Kinh tại Phong Vân bảng nhất lưu cao thủ bên trong, đứng hàng trước ba. Tiên Hoàng Di cốt bị cướp, Cảnh Kinh kèm chút bị miễn đi tự ý chức vụ, bây giờ cũng chỉ là tạm lưu hắn bị. Cho nên, lần này đi theo Ninh Thần cùng đi Thương Châu, muốn lấy công chủ tội. Bọn hắn là cùng đi Tàng Kiếm Sơn Trang, nhưng là tách ra hành động. Ninh Thần ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cảnh Kinh trong tay trường đao quét ngang, nghiêm nghị nói, trộm lấy Tiên Hoàng Di cốt, tội không dung tha thứ, còn không thúc thủ chịu trói. Dám can đảm nói một chữ không, định để ngươi mệnh tang tại chỗ. Cảnh Kinh trong lòng kìm nén lửa, Hoàng Lang bị cướp, hắn kém chút liền bị bãi miễn. Liêu Phùng Xuân thở dài, liếc mắt nhìn không ngừng bị giết Tàng Kiếm Sơn Trang đệ tử, ánh mắt đau thương, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Lão phu dạy con không nghiêm, thẹn với liệt tổ liệt tông. Tàng Kiếm Sơn Trang gặp đại nạn, lão phu có thể làm chính là cùng Tàng Kiếm Sơn Trang cùng tồn vong. Cảnh Kinh cũng lời lời vô ích, trực tiếp xuất thủ. Ken, vẹn vẹn một đao, liền đem Liêu Phùng Xuân chấn động đến bay rớt ra ngoài. Ninh Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bị Đạm Đài Thanh Nguyệt chế trụ Mạc Dương Sóc. Hắn cất bước đi tới. Mạc Dương Sóc sắc mặt trắng bệch, hắn biết mình đại thế đã mất. Ninh Thần, coi như giết ta, ngươi cũng tìm không trở về Tiên Hoàng Di Cốt. Không bằng thả ta đi, ta đáp ứng ngươi, trở lại Trọng Châu, nhất định thuyết phục môn chủ, đem Tiên Hoàng Di Cốt trả lại cho ngươi. Muốn đi à? Ninh Thần chỉ Trần Trùng trong tay thép vân tay. Trần Trùng lập tức đưa qua. Ninh Thần tiếp nhận thép vân tay, hung hăng nện tại Mạc Dương Sóc trên hai chân. Răng rác một tiếng, Mạc Dương Sóc hai chân sinh sinh bị nện đoạn, ngã trên mặt đất, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, đau đến chết đi sống lại. Ninh Thần cười lạnh, ta ngược lại là nghĩ thả ngươi đi, nhưng ngươi hiện tại đi được không? Ninh Thần, Ninh Thần, ta muốn giết ngươi, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tìm ra Tiên Hoàng Xương Đầu. Mạc Dương Sóc cuồng loạn giống to. Ninh Thần lần nữa vung lên thép vân tay nện xuống, đem hắn hai đầu cánh tay cho nện đứt. Mạc Dương Sóc đau đến kém chút ngất đi, thê lương kêu thảm, tay chân đều đã mất, giống một đầu giòi như trên mặt đất cố kén. Ninh Thần đem thép vân tay ném cho Trần Trùng, tiện tay rút ra chủy thủ, dùng hai ngón tay kẹp lấy chuôi đao, mũi đao tại Mạc Dương Sóc trên ánh mắt lắc lư. Nói cho ta, cái nào là Tiên Hoàng Xương Đầu? Ngươi muốn cũng nói, ta liền ta móc hai tròng mắt của ngươi ra thả ở bên hai ngươi, sau đó giấm nát, để ngươi nghe cái vang. Mạc Dương Sóc nhìn xem cách mình con mắt bất quá nửa tấc mũi đao, dọa đến liền kêu thảm đều quên. Ninh Thần lạnh nhạt nói đi, ngươi biết ta xuất thân giám sát sở. Giám sát sở thẩm vấn phạm nhân thủ đoạn không có 1000 cũng có 800, liền không có giám sát sở không tệ ra miệng. Cùng hắn bị tra tấn gần chết nói ra, còn không bằng hiện tại liền nói, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Thời ta nhận đào tế trí, người giang hồ xương chuyển xương tay. Hắn phân cân thắc cốt ta cũng luyện qua một đoạn thời gian, ngươi muốn không nói, vậy ta trước hết giúp ngươi nối lòng gân cốt. Linh Thần nói, đưa tay chế trụ bờ vai của hắn, năm ngón tay phát lực. Ta nói. Mạc Dương Sóc sợ hãi. Nói cho đúng tới là hắn tán đồng Linh Thần lời nói, cùng hắn bị tra tấn gần chết nói ra, còn không bằng nói thẳng ra. Tiên Hoàng trên xương đầu có ký hiệu, trên đỉnh đầu có một đạo nhàn nhạt vết cắt, nhìn kỹ liền có thể nhận ra. Ngươi nói thế nhưng là thật. Ngươi nếu dám gạt ta, bổn vương cam đoan để ngươi sống không bằng chết. Mạc Dương Sóc liên tục gật đầu cam đoan. Linh Thần thực tế nhịn không được cho hắn một bàn tay. Các ngươi thật sự là hoa văn tìm đường chết, dám trước đây Hoàng trên xương đầu làm đánh dấu. Dứt lời, phân phó Trần Trùng tìm quân y đưa cho hắn trị liệu, sau đó chặt chẽ trông coi. Trần Trùng nghi ngờ nói, không giết. Linh Thần lắc đầu, Mạc Dương Sóc giữ lại còn hữu dụng, hắn đến từ trong miệng Mạc Dương Sóc biết được Trọng Châu tình huống. Còn có, người này giữ lại, mang về kinh thành cho bệ hạ hạ giận. Hoàng Lang bị cướp, Huyền Đế tức gần chết. Hắn cái tuổi này, không thể phục hiệu, vạn nhất khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến nhưng làm sao xử lý? Sai thúc đi, thương mình trưởng bối càng ngày càng ít. Linh Thần hy vọng bọn hắn sống lâu trăm tuổi. Cho nên, hắn muốn đem Mạc Dương Sóc mang về, để Huyền Đế xuất này ngụ ác khí, không phải giấu ở trong lòng, sớm muộn nghẹn sinh ra sai lầm. Trần Trung gật gật đầu, quay người rời đi. Linh Thần đi tới chiếc kia dương lớn trước, bắt đầu tìm Tiên Hoàng Xương Đầu. Trong đó một viên xương đầu trên đỉnh đầu, đích xác có một đạo nhàn nhạt vết cắt. Linh Thần không khỏi sinh lòng cảm khái, mặc kệ là nhất thời hào kiệt, còn là thiên cổ phong lưu đế vương, sau khi chết cũng chỉ bất quá là bạch cốt một đống. Phan Ngọc Thành điều đến 5,000 tướng sĩ, tăng thêm những này võ lâm hào kiệt, Tàng Kiếm Sơn Trang căn bản ngăn không được. Tàng Kiếm Sơn Trang hơn 200 đệ tử, tử thương hầu như không còn. Trang chủ Liễu Phùng Xuân bị Cảnh Kinh trọng thương, bất lực tái chiến. Hạc Cửu Tiêu bị bắt. Phan Ngọc Thành đội vàng đi tới Linh Thần trước mặt, Tàng Kiếm Sơn Trang già quyến cũng không thấy. Linh Thần cũng không ngoài ý muốn, Liễu Phùng Xuân đã đoán được hắn sẽ đến, tự nhiên có thể nghĩ đến trước thời hạn đem già quyến rời đi. Chuyên mệnh lệnh của ta, để Thương Châu chi phủ toàn lực truy tra Tàng Kiếm Sơn Trang gia quyến hạ xuống, một khi tìm tới, mặc kệ người già trẻ em, tất cả đều đánh lên nô ấn, nam đinh lưu vòng, nữ quyến xung nhập giáo phương sở. Phan Ngọc Thành gật đầu. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhịn không được nói, hoa không kịp người nhà, Tàng Kiếm Sơn Trang đã hủy diệt, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Linh Thần nhìn nàng một cái, tiểu đạm tử, trước đó ta thật nhớ ngủ ngươi, nhưng ta hiện tại đối với ngươi càng ngày càng không hứng thú, bởi vì ngươi chỉ có tối ra. Ta diệt Tàng Kiếm Sơn Trang, đối với bọn hắn hậu nhân đến nói, đây chính là huyết hải thâm cửu. Đây là địa phương nào? Tàng Kiếm Sơn Trang, giang hồ thế lực. Những cái kia đảo tẩu gia quyến sinh hoạt tại trong loại hoàn cảnh này, theo nhỏ mưa dầm thấm đất, bao nhiêu đều có công phu mang theo. Nếu như trong đó xuất hiện một cái thiên tài võ học, cho hắn 10 năm thời gian 20 năm, để hắn học có thành tựu, vậy ta liền nên gặp nguy hiểm. Mặc dù ta có rất nhiều người bảo hộ, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cho nên, ta đến đem nguy hiểm bóp chết trong nồi. Hiểu không? Tây Lương Thánh Mẫu. Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mặc dù không phục, nhưng trong lòng có chút tán đồng Linh Thần. Linh Thần đang muốn nói chuyện, lại nghe có người gào thét, các ngươi những này triều đình đứng quyền, có bản lĩnh giết ta. Linh Thần quay đầu nhìn lại, là Hạc Cửu Tiêu. Phùng Kỳ chính níu lấy cổ áo của hắn, dừng lại tắt hai, quất đến Hạc Cửu Tiêu miệng méo mặt nghiêng, ít 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 mẹ ngươi, đừng có gấp, ngươi lập tức sẽ chết. Linh Thần đi qua, lão Phùng, đừng lớn như vậy tụ. Về sau mắng chửi người, muốn nói ta muốn đi ngươi lúc đến đường. Ý gì? Cùng ngươi câu kia chào hỏi mẹ của hắn là một cái ý tứ. Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, cái này vẻ nho nhã nào giống mắng chửi người a? Mắng chửi người không mang đường, tương đương không có mắng. Linh Thần nhìn về phía một mặt không phục Hạc Cửu Tiêu, đạm mạc nói, đã hắn muốn chết, kia liền tắt thành cho hắn. Giết đi. Cái khác chúng ta làm không được, nhưng ai như muốn chết, nhất định tắt thành cho hắn. Cao Tử Bình khẽ giật mình, không cần thầm sao? Linh Thần đạm mạc nói, có Mạc Dương Sóc liền đủ. Chương 741, nói cảm ơn chương 741, nói cảm ơn Tàng Kiếm Sơn trang song, từ trên xuống dưới, chết thì chết, thương thì thương. Sống sót không có mấy cái. Còn có Diệu công tử thằng xui xẻo này, lúc đầu chỉ là nghĩ ra cái danh tiếng, kết quả đem mệnh góp đi vào. Hắn thấy tình thế không đúng, muốn chạy. Kết quả bị Phan Ngọc Thành một đao trọng thương. Đương nhiên, coi như người còn sống sót, cũng chỉ là tạm thời còn sống. Cương Hoàng Lăng loại này tội lớn ngập trời, không ai có thể chân chính sống sót. Huyền đế coi như lại nhân tử, cũng sẽ hạ chỉ đem bọn hắn xử cực hình. Những giang hồ nhân sĩ kia tụ tập cùng một chỗ, chờ lấy Linh Thần. Linh Thần đi qua, đầu tiên là ôm quyền cúi người, đa tạ chư vị trợ Ninh Mỗ một chút sức lực. Đám người tranh thủ thời gian đáp lễ. Linh Thần cười nói, Ninh Mỗ mặc dù thân tại miếu đường, nhưng từ trước đến nay kính ngưỡng chư vị giang hồ hảo kiệt, hôm nay có thể cùng chư vị liên thủ, thực tế thông khoái. Vương gia khách khí, vương gia hiệp can nghĩa đảm, chuyện làm khiến người kính nể, khả năng giúp đỡ vương gia là chúng ta vinh hạnh. Một cái râu tóc hoa dâm lão giả nói. Linh Thần ôm quyền chắp tay, có thể cùng chư vị anh hùng hảo kiệt liên thủ chu sát địch tặc, cũng là Ninh Mỗ vinh hạnh. Miếu đường cùng giang hồ, cho tới bây giờ đều không phải quan hệ thù địch. Nếu là Ninh Mỗ một ngày kia phiền chán triều đình, cũng muốn cùng giống như chư vị cầm kiếm thiên hạ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, khoai y ân cứu. Tàng Kiếm Sơn trang đến tiếp sau còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, bổn vương hiện tại thoát thân không ra. Hai ngày về sau, bổn vương sẽ ở trong thành lớn nhất tiểu lâu thiết yến, mở tiệc chiêu đãi chư vị anh hùng hào kiệt. Đến lúc đó chư vị nếu là có thời gian, nhất định phải đến dự. Đến lúc đó chúng ta không say không về. Cái kia làm xong truy nam tử, hồ mồm nói, vương gia thiết yến, tại kế tiếp định đến. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Linh Thần ôm quyền, cái kia hai ngày về sau, Linh Mộ xin đợi chư vị đại gia quang lâm. Những người này thân thủ đều không kém, mà lại đều là chí sĩ đầy lòng nhân ái, nếu như có thể lôi kéo mấy cái giữ ở bên người, kia liền kiếm bội. Vương gia còn có việc phải bận rộn, vậy bọn ta trước hết cáo tử. Linh Thần cười nói, chư vị đi thong thả, hai ngày về sau thấy. Lão Phan, thay ta tặng tặng chư vị anh hùng. Phan Ngọc Thành gật đầu, đưa tay nói, chư vị, mời. Giang hồ nhân sĩ rời đi. Tiếp xuống liền đến Linh Thần thích nhất câu. Xem nhà. Tàng Kiếm Sơn trang thế lực không nhỏ, gia sản khẳng định cũng không ít. Nghe nói Tàng Kiếm Sơn trang cất giữ thiên hạ danh kiếm, trong đó lấy ba thanh danh kiếm nổi danh nhất, theo thứ tự là Tàn Mộng, Kinh Hồng, Long Nguyên kiếm. Linh Thần hạ lệnh, để người đem những này kiếm tìm ra. Rất nhanh, đã có người tới báo cáo, tìm tới. Linh Thần đi tới nội viện một tòa kiến trúc trước. Kiếm các. Linh Thần đẩy cửa vào. Khi thấy rõ tình huống bên trong, không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Trong gian phòng bày ra không ít cái bàn, mỗi cái bàn bên trên đều có kiếm đỡ, phía trên thờ phụng các loại bảo kiếm. Linh Thần tiến lên, tiện tay nắm lên một thanh bảo kiếm rút ra, hàn quang bức người. Đột nhiên, Linh Thần quay đầu nhìn về phía nội gian, nơi đó thờ phụng ba thanh bảo kiếm. Linh Thần vứt xuống trong tay bảo kiếm hướng bên trong đi đến. Hắn nắm lên trong đó một thanh màu đỏ thắm kiếm, tiện tay rút ra, không nghĩ tới thân kiếm lại cũng là màu đỏ thắm, như hỏa diễm đang thiêu đốt. Linh Thần tiện tay một kiếm, suy một tiếng, góc bàn bị gọt xuống tới, vết cắt bóng loáng bằng thẳng. Phan Ngọc Thành nói, đây chính là Kinh Hồng kiếm. Võ giả đối với thần binh lợi khí không có gì sức chống cự, nhưng giám sát sở đều là thống nhất chế thức trường đao, mọi người quen thuộc dùng đao, đối với kiếm cũng không hứng thú lắm. Linh Thần tiện tay vung vẩy mấy lần, mang theo tê tê tiếng xé gió. Hắn quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, chỉ gặp nàng từ trước đến nay thanh lãnh con người một mảnh nóng bỏng, nhìn chằm chằm trong tay mình kiếm. Đạm Đài Thanh Nguyệt am hiểu dùng kiếm, loại này danh kiếm đối với sự cám dỗ của nàng lực rất lớn. Thích. Linh Thần hỏi. Đạm Đài Thanh Nguyệt trong ánh mắt nóng bỏng tiêu tán mấy phần, không nói gì, nàng biết coi như mình thích, Linh Thần cũng sẽ không cho nàng. Linh Thần tiện tay đem Kinh Hồng kiếm vứt cho nàng, đưa ngươi. Đạm Đài Thanh Nguyệt tiếp được Kinh Hồng kiếm, ngơ ngác nhìn Linh Thần, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Linh Thần cười nói, cho dù tốt kiếm, cũng phải phân ai đến dùng. Thả trong tay ta, còn không bằng cây thiêu hỏa côn. Hắn không hiểu kiếm pháp, cái đồ chơi này phóng tới trong tay hắn lãng phí, còn không bằng cho Đạm Đài Thanh Nguyệt, có thanh thần binh này lợi khí, như hổ thêm cánh, nàng có thể tốt hơn bảo vệ mình. Đạm Đài Thanh Nguyệt vuốt ve Kinh Hồng kiếm, ánh mắt sáng long lánh, yêu thích không buông tay. Linh Thần nhìn xem nàng, ngươi có phải hay không quên cái gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt không hiểu nhìn xem hắn. Linh Thần nói, nói cảm ơn. Đạm Đài Thanh Nguyệt do dự một chút, nói, cảm ơn. Linh Thần lại tiện tay nắm lên cái kia thanh màu đen bảo kiếm, tiện tay rút ra, như gương thân kiếm tản mát ra ý lạnh âm u, một điểm hàn quang tại trên thân kiếm du tẩu. Hắn tại không trung chém vào mấy lần, đưa tới Đạm Đài Thanh Nguyệt khinh bỉ. Phan Ngọc Thành nói, đây chính là kiếm gia Tàn Mộng Tiêu Tàn Mộng kiếm. Linh Thần cười nói, thanh kiếm này về ta. Phan Ngọc Thành hỏi, ngươi sẽ dùng kiếm? Không biết ta. Chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt, ngươi nhìn ta có hay không đại hiệp phạm. Đại hiệp không có đem kiếm đựng tại trên đai lưng. Linh Thần trợn mắt, tiện tay nắm lên cái kia thanh màu vàng kim nhạt kiếm, đây chính là Long Nguyên kiếm, có cái dòng chữ, mang về đưa cho bệ hạ. Lão Phan, các ngươi cũng đều riêng phần mình chọn một thanh, còn lại đóng gói mang về. Phan Ngọc Thành nói, ta coi như dùng không quen. Hắn dùng quen thuộc chế thức trường đao, đột nhiên đổi thành kiếm chỉ sợ không quen. Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, thủ lĩnh, nơi này đều là danh kiếm, bán cũng đáng không ít bạc, không cần tỉ phí. Phan Ngọc Thành nghĩ cũng phải, hắn hiện tại nhưng còn có vợ con muốn nuôi, đem tàng kiếm sơn trang vơ vét không còn gì, lưu lại một số người quét dọn chiến trường, Linh Thần bọn người trở lại Thương Châu. Hai ngày về sau, Linh Thần ở trong thành lớn nhất tiểu lâu thiết tiến, uống say mềm, là bị Phan Ngọc Thành gánh trở về. Linh Thần có chút buồn bực, vốn định thu phục mấy cái giang hồ hào kiệt, kết quả một cái đều không thu phục. Những người này tự do quen, không thích bị ước thúc. Mặc dù Linh Thần cho bọn hắn hứa hẹn binh hoa phú quý, nhưng vẫn là bị tự tuyệt. Bất quá những người này đều là giảng nghĩa khí hán tử, nói là nếu có một ngày Linh Thần cần bọn hắn hỗ trợ, chỉ cần chuyện một câu nói, bọn hắn đóng đô lực tương trợ. Linh Thần cũng không kém sự tình, vì cảm tạ bọn hắn tại Tàng Kiếm Sơn trang hỗ trợ, mỗi người đưa 200 lượng bạc. Hôm sau, Linh Thần ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Không có cách nào, tối hôm qua uống nhiều, thực tế dậy không nổi. Hắn theo gian phòng đi ra. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngay tại trước cửa trên đất chống luyện kiếm, phiên nhược kinh hồng, tựa như du long. Hảo kiếm, hảo kiếm. Đạm Đài Thanh Nguyệt thu kiếm, liếc qua Linh Thần, nàng cảm giác Linh Thần đang mắng nàng. Tiểu đạm tử, ngươi như thế sẽ đùa nghịch kiếm, hôm nào dạy một chút ta thôi. Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đùa nghịch tiện ngươi còn cần người khác giáo. Ngươi sớm đã đăng phong tạo cực, đủ để khai tông lập phái. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ta nói chính là kiếm pháp. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn hắn chằm chằm một hồi, lắc đầu nói, ngươi thiên phú quá kém. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, nhưng rất nhanh, khẽ miệng thấm lên một vòng cười xấu xa, tiểu đạm tử, ngươi dạy ta kiếm pháp, ta dạy cho ngươi thường pháp như thế nào? Đạm Đài Thanh Nguyệt không để ý tới hắn, quay người trực tiếp đi. Đại Huyền Trấn Quốc Vương, thân dấu 6 tấc thương, thương này không giết địch, chỉ vì mảnh bất lực. Đạm Đài Thanh Nguyệt thanh âm đột nhiên xa xa truyền đến. Linh Thần người đều choáng, nổi giận đan sen, hét lớn, ngươi cho lão tử trở về, lão tử để ngươi nhìn xem đến cùng phải hay không mảnh bất lực. Đáng chết sự quan, hủy lão tử một thế anh danh. Linh Thần trong lòng mắng to, vô năng cùng nộ. Chương 742, chỉ đón về đến một bộ phận. Chương 742, chỉ đón về đến một bộ phận. Chương 742, chỉ đón về đến một bộ phận buổi chiều. Linh Thần bọn người xuất phát trở lại kinh thành. Mạc Dương Sóc đến mang về kinh thành. Tàng Kiếm Sơn trang người giam giữ tại Thương Châu đại lao. Thương Châu tạm thời quân quản. Bởi vì Thương Châu lên tới thứ sử, hạ đến nha môn tiểu lại tất cả đều bị bãi miễn. Linh Thần đi tới Thương Châu ngày thứ hai, thánh chỉ theo sát lấy liền đến. Thương Châu lớn nhỏ quan viên toàn bộ cách chức điều tra. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tiên Hoàng Di Cốt xuất hiện tại Thương Châu, mà Tàng Kiếm Sơn trang tại Thương Châu địa giới bên trên, Thương Châu lớn nhỏ quan viên có sai lầm xem xét chi trách. Kỳ thật Thương Châu quan viên rất oan, thuộc về bị tai họa cá trong chậu. Nhưng cái này lại có biện pháp nào? Hoàng quyền chí thượng, nói ngươi có sai ngươi liền có sai. Mười ngày sau, Linh Thần bọn người trở lại kinh thành. Linh Thần mang Tiên Hoàng xương đầu tiến cung. Hắn đều có thể tưởng tượng đến, Huyền Đế nhìn thấy cha của hắn Di Cốt bị người phá, chắc chắn lôi đình tức giận. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trong cung tất cả mọi người trôi qua run như cây sấy, mọi người đều biết bệ hạ tâm tình không tốt. Phổ thông bách tính nhà mộ tổ bị cướp đều phải máu phun ra năm bước, chớ nói chi là hoàng đế. Tham kiến vương gia. Nhiếp Lương nhìn thấy Linh Thần, tiến lên vấn an. Linh Thần khoát tay một cái, bệ hạ ở bên trong à? Nhiếp Lương gật đầu, chợt một mặt chờ mong hỏi, Tiên Hoàng Di Cốt đã tìm được chưa? Linh Thần vô vỗ lưng về sau ba phục, chỉ tìm tới xương đầu. Nhiếp Lương sắc mặt đại biến. Những hôn chứng này lại đem Tiên Hoàng Di Cốt cho phá. Song con bê, vậy hạ không tức điên mới là lạ. Tiểu thái giám rón rén đi tới Dưỡng Tâm Điện. Mấy ngày này đừng nói cung nữ thái giám, chính là chim theo trên hoàng cung không bay qua cũng phải bị bắn xuống đến, sợ quấy nhiều đến tâm tình không tốt Huyền Đế. Vậy hạ, Trấn Quốc Vương cầu kiến. Huyền Đế ánh mắt có chút sáng lên, nhanh để hắn tiến đến. Bên cạnh Toàn Công Công lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, những ngày này liền hắn đều trôi qua run như cây sấy. Linh Thần trở về liền tốt. Tiểu thái giám lui ra ngoài. Một lát sau, Linh Thần đi đến. Nhi thần, tham kiến phụ hoàng. Mau dậy đi. Huyền Đế nhấc tay, sau đó thực sự hỏi, nhưng đón về Tiên Hoàng Thánh Thể. Ê! Linh Thần đem trên lưng Long Nguyên kiếm lấy xuống, hai tay dâng lên, trước hết để cho Huyền Đế cao hứng một chút, đừng một hồi tức mất đi. Phụ hoàng, Tàng Kiếm Sơn trang chân tàng không ít thiên hạ danh kiếm, kiếm này tên là Long Nguyên, Nhi thần cố ý mang về đưa cho ngài. Toàn Công Công đội vàng đi xuống, đem kiếm hiện ra cho Huyền Đế. Huyền Đế tiếp nhận kiếm, rút ra một đoạn, mỉm cười gật đầu nói, hảo kiếm, chấm rất thích. Chợt đem kiếm đưa cho Toàn Công Công, sau đó nhìn về phía Linh Thần, hỏi, mau nói, nhưng đón về Tiên Hoàng Thánh Thể. Ê! Linh Thần do dự một chút, nói, về phụ hoàng, đón về đến rồi. Huyền Đế ánh mắt sáng lên, nhưng còn chưa kịp cao hứng, liền nghe Linh Thần nói, phụ hoàng thứ tội, Tiên Hoàng Thánh Thể chỉ đón về đến một bộ phận. Huyền Đế sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Qua một hồi lâu mới mở miệng, cái gì gọi là chỉ đón về đến một bộ phận? Linh Thần kiên trì nói, Nhi thần tại Tàng Kiếm Sơn trang chỉ tìm tới Tiên Hoàng xương đầu, nghe nói còn lại bộ phận được đưa đến Trọng Châu. Huyền Đế sắc mặt đại biến, đầu góc ông một tiếng, trước mắt biến đen, kém chút tức ngất đi. Toàn công công cũng là giật nảy cả mình. Ngụy Tặc, những cái đáng chết này Ngụy Tặc, dám sỉ nhục Tiên Hoàng Thánh Thể, chớ muốn chu bọn hắn cửu tộc. Huyền Đế rồng nhan chấn giận, tức giận đến lồng ngực kịch liệt chập trùng, thái dương gân xanh lộ ra. Phu Hoàng bất giận, nhi thần nhất định dốc hết toàn lực tìm về Tiên Hoàng Thánh Thể. Linh Thần tranh thủ thời gian trấn an, sợ Huyền Đế khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Bệ hạ bất giận, long thể quan trọng. Vương gia nhất định sẽ đón về Tiên Hoàng Thánh Thể. Toàn công công cũng đi theo an ủi. Bất quá loại sự tình này an ủi cũng vô dụng, ai lão cha mộ phần bị cướp, thi cốt bị phá thành mấy phần còn có thể giữ vững tỉnh táo. Huống hồ bị cướp còn là Hoàng Lăng, việc quan hệ đại viện mặt mũi. Linh Thần tranh thủ thời gian đem trên lưng bao khỏa gỡ xuống, thời ra bên ngoài vải đen, bên trong là một cái hộp gấm, đựng trong hộp chính là Tiên Hoàng xương đầu. Phu hoàng, còn là trước đem Tiên Hoàng xương đầu thích đáng an trí a. Huyền Đế tranh thủ thời gian đứng dậy, bước chân lảo đảo đi đến hộp gấm trước, bịch quy xuống, hốc mắt đỏ bừng, nhi thần thẹn với phụ hoàng. Linh Thần theo trong cung đi ra thời điểm trời đều đen. Tiên Hoàng xương đầu được an trí tại Thọ Hoàng điện. Nơi này là hoàng gia tư đường. Sát trời không còn sớm, Huyền Đế để hắn về trước đi. Linh Thần rời đi thời điểm, Huyền Đế còn quỳ tại Thọ Hoàng điện sám hối đâu. Về đến nhà, tâm tình của mọi người đều không cao. Cựu công chúa đã từ trong miệng Phan Ngọc Thành biết được, lần này chỉ mang trở về Tiên Hoàng xương đầu. Cựu công chúa không vui, trong phủ trên dưới ai dám vui đùa ầm ĩ. Linh Thần trở về, tại Tử Tô cùng Vũ Điệp trong gian phòng đợi một hồi, liền tới đến cựu công chúa gian phòng. Gần đây hoạt bát cựu công chúa, những ngày này trên mặt cũng mất đi nụ cười, dầu gì không vui. Linh Thần lôi kéo tay nàng, yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tiên Hoàng di cốt tất cả đều tìm trở về. Cựu công chúa thanh âm buồn buồn nói, ta chính là lo lắng phụ hoàng thân thể, phụ hoàng khẳng định rất tức giận. Linh Thần trong lòng tự nhủ nào chỉ là sinh khí, kém chút tức ngất đi. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, hết thảy có ta. Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Linh Thần tắm rửa một cái, lên giường về sau cái gì cũng không làm, ôm cựu công chúa liền ngủ. Cưỡi ngựa buôn ba một ngày, Linh Thần cũng xác thực mệt mỏi, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Bất quá ngủ không đầy một lát, liền bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Lá Sen tại cùng người bên ngoài nói chuyện, nghe thanh âm tựa như là Cổ Nghĩa Xuân. Một lát sau, Lá Sen đi tới nội gian cổng, nhỏ giọng nói, "Vương gia, trong cung người tới." Linh Thần giật mình, lúc này trong cung người tới, sẽ không phải là bệ hạ xảy ra chuyện gì a? Hắn không dám trì hoãn, đứng dậy mặc xong quần áo đi tới tiền sảnh. Người đến là trong cung truyền chỉ thái giám, cũng là ảnh vệ một trong. "Tham kiến vương gia." "Không cần đa lễ. Công công muộn như vậy tới tìm ta, thế nhưng là trong cung xảy ra chuyện gì rồi?" Truyền chỉ thái giám nói, "Bệ hạ để vương gia lập tức tiến cung." "Xảy ra chuyện gì rồi?" Chuyên chỉ thái giám lắc đầu, không biết. Bất quá tả tướng hữu tướng, còn có lục bộ mấy vị đại nhân đều tiến cung, khẳng định là ra đại sự. Linh Thần không dám trì hoãn, phóng ngựa vào cung. Dưỡng tâm điện dưới ánh nến, không khí ngột ngạt đến cực hạn. Huyền Đế sắc mặt tái xanh, đồng trong lỗ như có ngọn lửa đang nhảy nhót. Lý Hán Nho bọn người cúi thấp đầu, không dám thở mạnh. Tiểu thái giám tiến đến bẩm báo, "Bệ hạ, Trấn Quốc Vương cầu kiến." Nghe tới tên Linh Thần, Lý Hán Nho bọn người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. "Để hắn tiến đến." "Vâng." Một lát sau, Linh Thần đi đến. Vừa tiến đến liền cảm giác được bầu không khí không đúng. "Nhi thần tham kiến." "Miễn lễ." Không đợi Linh Thần nói xong, Huyền Đế mở miệng đánh gây hắn, đem long án bên trên tấu chương đưa cho Linh Thần, "Ngươi xem một chút cái này." Linh Thần tiến lên tiếp nhận tấu chương, mở ra xem, không khỏi giật mình. "Đây là Trọng Châu bên kia đưa tới chiến báo. Trọng Châu chủ quân, phụng chỉ thảo phạt cướp âm môn, kết quả thảm bại, 30,000 đại quân hao tổn hơn 4000 người. Không phải cướp âm môn có bao nhiêu lợi hại, mà là có ngoại bộ thế lực tham gia." Chương 743, "Nhi thần thỉnh cầu xuất chiến." Chương 743, "Nhi thần thỉnh cầu xuất chiến." Chương 743, "Nhi thần thỉnh cầu xuất chiến." Chiến báo thuật, Trọng Châu chú quân tiếp vào thánh chỉ, lập tức triển khai đối với cướp âm môn vây quét. Kết quả cướp âm môn người chạy đến trên núi. Trọng Châu chú quân truy sát, kết quả chúng mai phục. Trên núi lập tức tuân ra 20,000 nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, lôi thạch gỗ lăn, đem Trọng Châu chú quân đánh trở tay không kịp, tử thương thảm trọng. "Trương thừa kế, người này là ai?" Linh Thần vô ý thức mà hỏi. Trên chiến báo nói, phản quân chiếm cứ Trọng Châu, lĩnh quân người gọi Trương thừa kế, đã giơ lên phản loạn đại kỳ, nói là muốn giúp đỡ chính thống, khôi phục Tề Vương Giang Sơn. Huyền Đế trầm giọng nói, chính là Duệ Vương. Linh Thần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cảm thấy danh tự này quen hay, nguyên lai là Duệ Vương láo tặng. Duệ Vương lúc trước theo Tương Châu chạy trốn tới Nam Việt, về sau cũng rất ít nghe tới hắn tin tức. Linh Thần cho là hắn giá trị bị Khang Lạc ép khô, sớm đã bị Khang Lạc giết chết, không nghĩ tới lao tặc này còn sống. Nhưng Duệ Vương láo tặc này làm sao lại xuất hiện tại Trọng Châu? Chẳng lẽ là Khang Lạc giở trò quỷ? Trọng Châu đột nhiên toát ra 20,000 nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, chẳng lẽ là Nam Việt binh mã? Linh Thần cảm thấy rất có khả năng. Trọng Châu tại phía nam, cũng tại Nam Cảnh đường biên bên trên, cách Đồng Nguyên Châu Nam Cảnh đại quân cách xa nhau ngàn dặm, lại Trọng Châu địa thế hiểm yếu, bốn phía đều là rừng sâu núi thẳm, tương đương với tấm chắn thiên nhiên, cho nên đường biên bên trên cũng không có chú quân. Khang Lạc vô cùng có khả năng phái binh mạo hiểm xuyên qua rừng sâu núi thẳm, chui vào Trọng Châu. Lúc trước hắn liền từng có suy đoán, cướp âm môn phía sau khẳng định còn có người. Bây giờ xem ra, Tề Vương lưu lại cướp âm môn bị Duệ Vương khống chế. Cái này Duệ Vương thật đúng là không đơn giản, Thành Vương lưu lại Nguyệt Ảnh quân bị hắn trưởng khống, Tề Vương lưu lại cướp âm môn cũng là nhân mã của hắn, có chút ý tứ. Không biết đại huyền cảnh nội còn có hay không Duệ Vương thế lực. Bất quá không quan trọng, không có tốt nhất, nếu có liền hai chữ. Diệt chi. Quốc gia nào còn không có điểm không ổn định nhân tố đâu. Càng là đại quốc, nội hoạn càng nghiêm trọng hơn. Ở kiếp trước thời điểm, theo thô sơ giản lược đoán chừng, Hoa Hạ cảnh nội liền ẩn giấu ít nhất 100,000 gián điệp. Mặc kệ quốc gia nào, cũng không thiếu ăn cây táo rào cây sung cầu vật. Phu hoàng, nhi thần cảm thấy, việc này cùng Nam Việt thoát không được quan hệ. Duệ Vương lão tặc xuất lĩnh 20,000 đại quân, vô cùng có khả năng chính là Nam Việt binh mã. Vừa vặn chúng ta đáp ứng đầu xuân điều động đại quân chi viện cao lực quốc, nhi thần nguyện xuất quân xuất trình, thu phục Trọng Châu, đón bể tiên hoàng thánh thể, thống kích Nam Việt. Huyền Đế nói, ngươi lại sau này nhìn. Linh thần ngơ ngác một chút, mới phát hiện sổ gấp còn có một chiếc, cũng chính là một tờ, hắn không có chú ý tới. Triều hóa quốc người. Linh thần có chút kinh ngạc, phía trên nói Duệ Vương xuất lĩnh 20,000 đại quân, trong đó không ít người nói chính là Triều hóa quốc ngôn ngữ. Linh thần cười lạnh nói, Triều hóa quốc thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh, còn dám tới ta đại huyền làm loạn, không biết sống chết. Phu hoàng, nhi thần cảm thấy, Duệ Vương xuất lĩnh 20,000 đại quân là Triều hóa quốc nhân mã, nhưng vẫn như cũ cùng Nam Việt thoát không được quan hệ. Đông cảnh duyên hải đường biên giới bị phong tỏa, Triều hóa quốc người muốn đến đại huyền, chỉ có thể theo Nam Việt một đường. Huyền Đế khẽ gật đầu, Linh thần, hiện tại phiền toái nhất chính là tiên hoàng thánh thể tại Trọng Châu. Một khi khai chiến, vạn nhất bọn hắn hủy tiên hoàng thánh thể, vậy cái này bất hiếu chi danh, chấm sợ là muốn gánh vác tiên thu vạn đại. Linh thần suy tư một chút, nói, phụ hoàng yên tâm, nhi thần có 10 thành nắm chắc, đem tiên hoàng thánh thể hoàn hảo không chút tổn hại đón về đến. Huyền Đế ánh mắt sáng lên, ngươi có cái gì diệu kế? Linh thần lắc đầu, phụ hoàng thứ tội, dung nhi thần tạm thời giữ bí mật. Kỳ thật không phải là không thể nói, mà là hắn căn bản cũng không có nắm chắc đem tiên hoàng di thể cướp về. Bất quá, tiên hoàng di thể có thể uy hiếp Huyền Đế, nhưng uy hiếp không được hắn. Hắn không có khả năng bởi vì tiên hoàng di thể tại trong tay đối phương liền bó tay bó chân, tùy ý những cái tiêm lịch tật nắm. Không phải liền là một bộ bộ xương sao? Bọn hắn muốn hủy, tùy bọn hắn liền. Thả tại xã hội hiện đại, ai sau khi chết không phải bị một mùi lửa đốt thành tro? Có ít người còn đem cho cốt vung tiến vào biển cả, còn có ác hơn, trực tiếp đem cho cốt làm thành pháo hoa. Cùng lắm thì chờ đem Trọng Châu đánh xuống, tùy tiện tìm một bộ hài cốt cho Huyền Đế. Đều là bạch cốt, có thể nhận ra ai là ai a? Huyền Đế khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Linh thần, nhất định phải đem tiên hoàng thánh thể đón về đến. Nhi thần tuân chỉ. Ngươi dự định lúc nào lên đường? Một tháng sau, nhi thần sẽ điều Ninh An quân trở về. Lần này không chỉ có riêng là đánh Trọng Châu, còn muốn đánh Nam Việt, có thể là đánh lâu dài. Đem Ninh An quân triệu hồi đến, hắn nắm chắc lớn hơn. Mà lại, hắn muốn ở chỗ này trong một tháng, chế tạo mạch đạo quân. Nhân tuyển Biên Long đã giúp hắn chọn lựa tốt, tiếp xuống chính là huấn luyện. Huyền Đế nhíu mày, một tháng sau. Ninh thần nói, nhi thần biết phụ hoàng nóng đội, nhưng Trọng Châu đã bị chiếm lĩnh, không đội bằng được. Mà lại, việc quan hệ tiên hoàng thánh thể, không động thủ thì thôi, động thủ liền muốn lấy lôi đỉnh chi thế cầm xuống Trọng Châu. Nhi thần cần thời gian đến chuẩn bị. Huyền Đế khẽ gật đầu. Linh thần nhìn xem Huyền Đế nói, phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói. Nhi thần nghĩ mời phụ hoàng ăn cơm thật ngon, thật tốt đi ngủ, thoải mái tinh thần, đừng có gấp, nhất định phải bảo trọng long thể. Còn lại, giao cho nhi thần. Huyền Đế trận này sốt ruột phát hỏa, người tiểu tụy không ít, thái dương tóc trắng càng nhiều. Huyền Đế giật mình, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Linh thần, tốt, phụ hoàng đáp ứng ngươi. Lý Hán Nho bọn người treo lên tâm rốt cục rơi xuống. Còn phải là Linh thần á, vừa rồi Linh thần không đến trước đó. Vậy hạ giống nhan chấn giận, đem bọn hắn mắng máu chó phun đầy đầu. Bọn hắn hồn đều nhanh dọa bay. Phu hoàng, canh giờ rất muộn, sớm nghỉ ngơi một chút a. Ngài liền an tâm ăn cơm, an tâm đi ngủ, còn lại đều giao cho nhi thần. Có nhi thần tại, ai cũng đừng nghĩ tại đại huyền lật lên một nước. Huyền Đế khỏe miệng khẽ nhếch, tiểu tử túi, có ngươi là chấm phúc khí. Tốt, canh giờ đích xác không còn sớm, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Linh thần trở lại trong phủ, đều đã sau nửa đêm. Hắn cũng là mệt đến ngất ngư, mí mắt đánh nhau, lên giường ôm cựu công chúa liền ngủ. Linh thần tính xong, có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đáng thương Lý Hán Nho bọn hắn, đêm nay đừng nghĩ ngủ, bởi vì lập tức liền nên vào chiều. Hôm sau, Linh thần ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Chuyện thứ nhất chính là để người 800 dặm khẩn cấp tiến về Huyền Vũ thành, đem Linh An quân triệu hồi đến. Chợt, để người tìm đến Phùng Kỳ Chính. "Lão Phùng, ta có kiện nhiệm vụ rất trọng yếu muốn giao cho ngươi." Phùng Kỳ Chính nói, "Ngươi nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ta dự định xây dựng một chi mạch đạo quân, có ngươi huấn luyện thống lĩnh." Phùng Kỳ Chính giật mình, gãi gãi đầu nói, "Huấn luyện bọn hắn không có vấn đề, nhưng mạch đạo rất nặng, người bình thường căn bản múa không dậy." Có thể múa lên mạch đao người chỉ sợ khó tìm. Linh thần khẽ gật đầu, đích xác khó tìm, Viên Long tìm mấy tháng, đem vệ Long quân cùng thành phòng quân sàng chọn nhiều lần, mới miễn cưỡng tìm tới hơn 1000 người. Yên tâm, người Viên Long đã chọn tốt, liền chờ ngươi huấn luyện bọn hắn. Linh thần đứng dậy, cầm lên danh sách, tên này sách bên trên ghi chép chính là Viên Long chọn lựa mạch đao quân nhân viên, thuận miệng nói, "Lão Phùng, ngươi thu thập một chút theo ta đi vệ Long quân đại doanh, mang nhiều điểm quần áo, tiếp xuống 1 tháng ngươi đều phải đợi tại quân doanh." Phùng Kỳ Chính mở to hai mắt nhìn, 1 tháng? Giáo phường sở mới tới mấy cái cô nương? Ý tứ của ta đó là 1 tháng có thể hay không quá dài rồi. Vạn nhất ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Chương 744, huấn luyện mạch đao quân chương 744, huấn luyện mạch đao quân Linh thần một mặt im lặng nhìn xem Phùng Kỳ Chính, nói, dùng ít đi chút đi, đồ chơi kia là có lượng, một người bình thường cả một đời cũng liền 6-7 nghìn lần. Đừng chờ Nguyệt cô nương nguyện ý gả cho ngươi thời điểm, ngươi lại hết đạn cả lương. Phùng Kỳ Chính mở to hai mắt nhìn, 6-7 nghìn lần. Vậy ta còn kém xa lắm, nhiều lắm đi giáo phường sở. Linh thần khẽ miệng giật một cái, cho hắn một cước, nhanh đi thu dọn đồ đạc. Chờ Phùng Kỳ Chính thu thập xong đồ vật, hai người cưỡi ngựa thẳng đến vệ Long quân phải doanh. Đến quân doanh, Linh thần để người đem người trên danh sách tìm ra. Hết thảy hơn 1200 người. Những người này có cái thống nhất đặc điểm, đó chính là cao lớn và bỡ, khổng vũ hữu lực. Tất cả mọi người nhận biết ta sao? Hơn 1,200 tướng sĩ liên tục gật đầu. Vệ Long quân tướng sĩ ai không biết uy danh hiển hách Trấn Quốc Vương a? Linh Thần cười nói, đã nhận biết, vậy ta liền không nhiều giới thiệu. Cái kia mọi người biết bổn vương vì sao đem các ngươi chọn lựa ra sao? Bởi vì chúng ta có sức lực. Một cái tướng sĩ nói. Linh Thần gật đầu, không sai. Bất quá trừ sức lực, các ngươi có thể bị tuyển ra đến, là bởi vì các ngươi đầy đủ ưu tú. Bổn vương muốn rèn đúc một chi mạch đao quân, liền cùng bổn vương Linh An quân ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Một đám binh sĩ ánh mắt nóng bỏng. Mọi người đều biết Linh An quân chính là hổ lang chi sư, trang bị tinh lương, sức chiến đấu cường hãn. Thân là đại huyền tướng sĩ, tất cả mọi người lấy có thể gia nhập Linh An quân làm mục tiêu. Linh Thần chỉ Phùng Kỳ Chính, vị này là Phùng Kỳ Chính, theo bổn vương Nam Chinh Bắc Chiến, chiến công hiển hách. Tiếp xuống một tháng, liền từ hắn đến huấn luyện các ngươi. Một tháng sau, các ngươi liền muốn theo bổn vương xuất chinh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi quân lương thêm gấp đôi. Mặt khác, các ngươi đồ ăn không hạn lượng. Đám người ánh mắt tỏa ánh sáng, đồng nói, đà tạ vương gia. Linh Thần trầm giọng nói, bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, không phải nói đem các ngươi tuyển ra đến các ngươi chính là mạch đao quân. Khôn sống mống chết, luyện được tốt, theo bổn vương tung hoành xa trường, kiến công lập nghiệp. Luyện không tốt, từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu. Một câu, bổn vương thủ hạ đừng sợ bao, nghe rõ chưa? Một đám binh sĩ cùng kêu lên hô to, rõ ràng. Linh Thần cười nói, bổn vương tin tưởng các ngươi tuyệt đối có thể ở trên chiến trường rực rỡ hào quang, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Mọi người đều ma quyền sát trưởng, nếu là luyện không tốt được đưa về đi, sẽ bị người chế giễu cả một đời. Những người này bản thân liền là quân nhân, huấn luyện làm ít công to, bọn hắn chủ yếu huấn luyện chính là mạch đao vận dụng. Linh Thần để người chuyên môn đưa ra một mảnh diễn võ trường, làm mạch đao quân chuyên môn sân huấn luyện. Mặt khác hạ lệnh, mạch đao quân đồ ăn không hạn lượng cung ứng. Nếu là đem những người này đói gầy, kia liền không dùng. Linh Thần an bài xong về sau, liền trở về kinh thành. Về thành về sau, ngay lập tức đi binh bộ, để Kỷ Minh Thần mau chóng đem sớm đã chế tạo tốt mạch đao vận đến quân doanh. Theo binh bộ đi ra, Linh Thần lại ngựa không dừng vó đi tới giám sát sở. Hắn lại muốn thẩm Mạc Dương Sóc. Bệ hạ đã hạ chỉ, đem Mạc Dương Sóc còn có Tàng Kiếm Sơn trang người, toàn bộ lăng trì xử tử. Mạc Dương Sóc tay chân đều bị Linh Thần đánh gãy, cùng một bãi bùn nhão như nằm trên mặt đất cỏ khô bên trên. Linh Thần để người mở ra cửa nhà lao, cất bước đi vào, cũng không có lời vô ích, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mạc Dương Sóc, một mực ở sau lưng ủng hộ các ngươi người chính là Duệ Vương đúng không? Mạc Dương Sóc nhắm chặt hai mắt, trầm mặc không nói, giống như là không nghe thấy Linh Thần. Linh Thần cười lạnh, ngươi có phải hay không quên nơi này là giám sát sở đại lao? Ở trong này, liền không có không cậy ra miệng. Mạc Dương Sóc mở mắt, nhìn xem Linh Thần nói, ta nói, có thể cho ta thống quay sao? Linh Thần lắc đầu, ngươi chết như thế nào hiện tại từ bệ hạ định đoạt. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, để ngươi trước khi chết ăn uống no đủ, làm cái quỷ chết no. Mạc Dương Sóc trầm mặc một lát, mở miệng nói ra, không sai, âm thầm ủng hộ chúng ta người chính là Duệ Vương. Ngoại trừ các ngươi, đại huyền cảnh nội hẳn là còn có Duệ Vương thế lực a? Có, nhưng cụ thể là phương nào thế lực ta thật không biết. Linh Thần khẽ gật đầu, bổn vương tin tưởng ngươi nói chính là thật. Hiện tại Duệ Vương cụ thể có bao nhiêu nhân mã? Hơn 23.000 người, đều là chiêu hòa người. Nghe nói đến tiếp sau còn sẽ có việc binh. Linh Thần theo đại lao đi ra, trời đều đen. Hắn cười hấu yếm điêu thuyền, cộc 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 hướng nhà đi. Nhanh đến nhà thời điểm, một thân ảnh đột nhiên theo trong ngõ hẻm bên cạnh lách mình đi ra. Linh Thần vô ý thức sở về phía sau lưng truy thủ, nhưng chợt lại buông lỏng xuống. Bởi vì người này là Thẩm Mặc. Tham kiến vương gia. Thẩm Mặc túi người hành lễ. Linh Thần có chút gật đầu một cái. Thẩm Mặc nói, chủ nhân đến tin, Đà La Quốc lại trở về. Linh Thần khẽ nhíu mày, bất quá Đà La Quốc ngóc đầu trở lại hắn cũng không ngoài ý muốn. Đà La Quốc cũng không có thành trì, đây là ghét nhất địa phương, người đánh ta liền chạy, người đi ta trở lại. Trở về liền trở lại đi, chờ ta giành tay, lại đánh bọn hắn một lần chính là. Thẩm Mặc nói, chủ nhân ý tứ là Đà La Quốc động tinh có vấn đề, Hữu Đình Vương dẫn đầu 30,000 đại quân, đột nhiên mất đi tung tích. Linh Thần chân mày dương lên, đột nhiên mất đi tung tích. Thẩm Mặc gật đầu, vâng. Người gia chủ tử ý tưởng gì? Thẩm Mặc do dự một chút, nói, chủ nhân nói. Nàng lười nhắc nghĩ. Linh Thần, còn có chuyện khác sao? Thẩm Mặc lắc đầu. Vậy ta về nhà rồi. Thẩm Mặc gật đầu. Linh Thần không nói trợn mắt, hẳn là đem Thẩm Mặc giới thiệu cho Tạ Tư Vũ nhận biết, hai người này ngồi cùng một chỗ, sợ là nửa ngày đều nghẹn không ra một cái giam đến. Hắn kẹp kẹp bụng ngựa, điêu thuyền hướng Linh Phụ phương hướng tiến lên. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, Đà La Quốc Hữu Đình Vương dẫn đầu 3 vạn nhân mã biến mất, hắn muốn làm gì? Bắc Đô Vương Đình bị hắn san bằng, Đà La Quốc Hoàng Đình cũng bị hắn một mũi lửa cho đốt. Đà La Quốc mùa đông này khẳng định trôi qua rất khổ bức. Bây giờ bọn hắn khẳng định là thiếu ăn thiếu mặc. Lấy Đà La Quốc cường đạo tập tính, bọn hắn khẳng định sẽ cướp bóc vật tư. Linh Thần ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Duệ Vương đột nhiên tại Trọng Châu khởi binh, có thể hay không cùng Đà La Quốc ở giữa có liên hệ gì? Bây giờ lập tức đầu xuân, đến gieo hạt thời điểm. Bắc Lâm quan bách tính cũng nên ra khỏi thành trồng trọt, nếu như chính mình đi đánh Trọng Châu, Hữu Đình Vương xuất lĩnh 3 vạn nhân mã có thể hay không cướp bóc bách tính giống thóc? Linh Thần cảm thấy rất có khả năng. Đà La Quốc bị chính mình đuổi tới thảo nguyên chỗ sâu, nếu như Lương Kinh Vũ buông lòng cảnh giác, Hữu Đình Vương xuất kỳ bất ý dễ ra, không nói đánh vào Bắc Lâm quan, chỉ cần cướp đi bách tính giống thóc, cũng đủ bọn hắn ăn một hồi. Giá. Linh Thần khoái mã lao vùn vụt, trở lại Linh Phủ về sau, hắn lập tức viết 2 phong thư, để người 800 dặm khẩn cấp đưa ra. Một phong là cho Lương Kinh Vũ, một cái khác phong là cho Linh Châu chú quân tướng lĩnh, để hắn xuất quân 30,000 tiến về Bắc Lâm Quan. Bắc Lâm Quan có 50,000 binh mã, tăng thêm Linh Châu 30,000 đại quân. Cho dù Đà La quốc người tác chiến hung mãnh, 8 vạn người ăn hữu đỉnh vương 30,000 binh mã hẳn không có vấn đề. Chương 745, đem những cái kia ca cơ đưa đến Nhi Thần trong phủ đi. Chương 745, đem những cái kia ca cơ đưa đến Nhi Thần trong phủ đi. Nhoáng một cái một tháng trôi qua, Linh An quân hồi kinh, Mạch Đao quân cũng huấn luyện không sai biệt lắm. Viên Long đám người đi tới Ninh phủ, mấy người đang muốn hành lễ, Ninh Thần khoát khoát tay, không cần đa lễ, mọi người ngồi trò chuyện. Ninh Thần nhìn về phía Viên Long, Huyền Vũ thành xây thế nào rồi? Viên Long nói, về vương gia, đã đơn giản quy mô, tường thành đã dựng lên cao hơn 2 mét. Hiện tại Huyền Vũ thành nhưng náo nhiệt, đại huyền cùng võ quốc thương nhân hội tụ, trong thành thêm rất nhiều kiến trúc. Ninh Thần khẽ gật đầu. Ninh Mậu cùng Ninh Hương thế nào? Viên Long nói, bọn hắn một mực cần cù chăm chỉ, làm việc rất chân thành. Ninh Thần ánh mắt rơi xuống Lôi An trên thân, cười nói, ngươi làm sao càng ngày càng đen rồi? Lôi An làn da vốn là đen, hiện tại càng đen. Lôi An gãi gãi đầu, mặt tướng cũng không biết. Ninh Thần để người chuẩn bị tiệc rượu, lập tức liền muốn xuất trình, uống rượu với nhau cơ hội sẽ rất ít. Một đám người giữa trưa liền uống nhiều. Ninh Thần tỉnh lại đã là ban đêm. Trong khoảng thời gian này, ban đêm Ninh Thần cơ hồ không ra khỏi cửa, mỗi đêm vùi đầu gian khổ làm ra. Lần này rời đi, lại được cấm dục thời gian rất lâu. Sáng ngày thứ hai, Ninh Thần cưỡi ngựa tiến cung cùng bệ hạ thương lượng xuất trình liên quan công việc. Trên đường, hắn đấm đấm sau lưng, gần nhất có chút quá phong túng, cho dù mỗi ngày uống dưỡng nguyên cửu dương thang đều có chút gánh không được. Mấu chốt là Vũ Điệp dáng người thực tế quá tốt, làm sao muốn đều không đủ. Ngự thư phòng, Huyền Đế ngay tại lần xem tấu chương. Thái tử bó tay đứng ở một bên, cúi đầu không dám nói lời nào. Bởi vì Huyền Đế nhìn những tấu chương này là hắn phê duyệt, trong đó có chút phê duyệt không làm, vừa mới lại bị dạy dỗ một trận. Huyền Đế hiện tại đã bắt đầu bị quyền. Thái tử hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc triều chính, mà lại có nhất định quyền quyết định. Hồ đồ, nhóm này thứ gì? Vân Châu thứ sử hướng Trâm Vân An, ngươi nói cho hắn chấm long thể khỏe mạnh là được, lại ngại cả ngày nói cái gì chấm tâm tình phiền muộn. Thái tử ra đầu siết chặt, biết mình lại muốn bị mắng. Hắn cái này thái tử làm quá khó. Ngay vào lúc này, tiểu thái giám rón rén đi đến quỳ xuống, bệ hạ, trấn quốc vương cầu kiến. Huyền Đế lông mày giãn ra, thanh âm cũng biến thành nhu hòa, để hắn tiến đến. Tiểu tử thúi này, vài ngày không có tiến cung cho chấm thỉnh an, cũng không biết đang bận thứ gì. Tiểu thái giám lui ra ngoài. Một lát sau, Linh Thần đi đến. Nhi thần cho phụ hoàng thỉnh an. Huyền Đế cười nói, ngươi tới được vừa vặn, nhìn xem cái này. Nói, ra hiệu Linh Thần nhìn trong tay hắn tấu chương. Linh Thần tiến lên, tiếp nhận tấu chương, vốn cho rằng là cái gì quân tình việc quan trọng, không nghĩ tới chính là một đạo vấn an tấu chương. Hoàng Đế nhìn trong tấu chương, có hơn phân nửa chính là thỉnh an sổ gấp. Những cái kia kinh thành bên ngoài quan viên, thường thường liền sẽ đưa tới vấn an sổ gấp. Sổ gấp bên trong tất cả đều là lời bổ ích, cái gì bệ hạ gần nhất khẩu vị được chứ? Ngủ được như hương. Long thể thế nào loại hình? Đừng tưởng rằng làm như vậy không cần thiết. Đệ nhất, đại biểu thần tử trong lòng lo lắng hoàng đế. Thứ hai, hôn cái quen mặt, thời điểm cất nhắc sau này hoàng đế sẽ ưu tiên cân nhắc những người này. Thứ ba, chính là thăm dò hoàng đế thái độ, nhìn đối với hắn chiến tích hài lòng hay không. Loại này sổ gấp, hoàng đế đồng dạng đều sẽ phê duyệt, sau đó đường cũ đưa về. Bình thường đều sẽ biết. Chấm an. Điều này đại biểu hoàng đế đối với thần tử chiến tích coi như hài lòng. Đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ biết, trong thân thể rất tốt, giữa trưa còn ăn 2 bát cơm. Cái này liền đại biểu hoàng đế đối với thần tử chiến tích rất hài lòng. Nếu như chỉ là đơn giản dùng bút son họa cái vòng, cái kia thần tử liền nên cẩn thận, hoàng đế đối với ngươi rất không hài lòng, cẩn thận đầu của ngươi. Linh Thần lật tới lật lui nhìn nhiều lần, một mặt nghi hoặc, phu hoàng, cái này sổ gấp làm sao rồi? Huyền Đế nói, ngươi cảm thấy thái tử phê duyệt có vấn đề gì hay không? Linh Thần ngơ ngác một chút, đây là Vân Châu thứ sử vấn an sổ gấp. Thái tử phê duyệt là, vậy hạ gần nhất tâm tình phiền muộn, long thể không được tốt. Về phụ hoàng, thái tử phê duyệt là có chút vấn đề. Thái tử quay đầu nhìn về phía Linh Thần, hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Ý tứ là dưới miệng lưu tình. Huyền Đế cười hỏi, có vấn đề gì? Linh Thần nói, thái tử phải nói bệ hạ long thể an khang, tinh thần sáng láng. Huyền Đế nói, vì cái gì? Linh Thần liếc mắt nhìn thái tử, khoe miệng thấm lên một vòng cười xấu xa. Thái tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh lòng không ổn. Linh Thần nói, bởi vì một tổ chức, thủ lĩnh lớn tuổi, người phía dưới liền sẽ sinh ra tâm tư khác, nghĩ đến thay vào đó. Đương nhiên, phu hoàng là vua của một nước, phía dưới quan viên cũng không dám sinh ra tâm tư như vậy. Nhưng bọn hắn sẽ nghĩ, phu hoàng thân thể không tốt, có phải là lao rồi? Không có tinh lực lại quản lý thiên hạ. Bọn họ có phải hay không có thể thừa cơ tham ít bạc à, cho thái tử đưa chút lễ vật đưa mấy mỹ nữ tỏ một chút trung tâm, về sau có thể được đến trọng dụng. Hoặc là hối lộ triều đình đại quan, để bọn hắn tiến cử chính mình. Dù sao tâm tư sẽ không tại trên chính vụ. Linh Thần nói xong, nhìn về phía thái tử, nghe nói gần nhất phủ thái tử mới đến một nhóm các cơ, người đẹp tâm thanh ngọn, tài bạo song tuyệt. Thật là khiến người ta ao ước a, không biết vị đại nhân kia như thế điều chuyện. Thái tử mồ hôi lạnh đều đi ra. Phu hoàng, Nhi Thần vừa tiếp xúc chính vụ, phê duyệt tấu chương cũng là lời thật nói thật. Cũng không có lấy phụ hoàng cao tuổi vì lấy cớ, hướng phía dưới quan viên tác hối. Cái này cho biết. Huyền Đế lời nói xoay chuyển, đám kia ca cơ là chuyện gì xảy ra? Thái tử bóp chết Linh Thần tâm đều có, còn có thể hay không thật tốt chơi đùa rồi. Ta thế nhưng là đại cứu ngươi ca, em đẹp làm gì hại ta? Huyền Đế sụ mặt, khiển trách, chấm nhiều lần căng dặn, hoàng thất tử đệ không được thanh sắc quyền mã. Ngươi là thái tử, càng là tương lai đại huyền chi chủ, làm lên tấm gương sáng tác dụng, ngươi đem lời của chấm làm gió thoảng bên tai. Thái tử tranh thủ thời gian quỳ xuống, phụ hoàng bất giận, nhi thần biết sai. Nhi thần chính là khi nhàn hạ thưởng thức một chút ca múa, vương lòng một chút, tuyệt đối không âm thanh sắc quyền mã. Huyền đế trầm giọng nói, lập tức để các nàng rời đi phụ thái tử. Nhi thần tuân chỉ. Linh thần vội vàng nói, phụ hoàng, để thái tử đem những cái kia ca cơ đều đưa đến nhi thần trong phủ đi. Cựu công chúa thích nhất náo nhiệt, rất thích xem ca múa biểu diễn, nhi thần lập tức phải xuất trình, không có thời gian theo nàng. Thái tử ghé mắt, hắn hiểu được, nguyên lai Linh thần mục đích là những cái kia ca cơ. Linh thần hướng về phía hắn lộ ra một nụ cười sảng lạ. Trước mấy ngày hắn đi một chuyến lễ bộ, nghe nói thái tử vừa chọn lựa một nhóm ca cơ. Những cái kia ca cơ đến phủ thái tử bên trên, khẳng định sẽ bị cái này sắc phôi cho trả đạm. Bên cạnh hắn một đám đàn ông độc thân, như Cao Tử Bình, Phùng Kỳ Chính, nghe nói Lôi An cũng đơn. Những này ca cơ đến hắn trong phủ, về sau nói không chừng có thể tìm tốt kết cục. Huyền đế hơi gật đầu, cảm thấy Linh thần nói rất có lý, đối với thái tử nói, lập tức an bài người đem những cái kia ca cơ đưa đến Linh thần trong phủ. Thái tử trong lòng ủy khuất cực, những cái kia ca cơ đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, từng người đẹp âm thanh ngọn, xinh đẹp như hoa. Hắn cũng không kịp đụng đâu. Nhi thần tuân chỉ. Huyền đế nhìn về phía Linh thần, tiểu tử túi, ngươi theo Thương Châu trở về cũng hơn một tháng a. Vâng. Cái kia Hoài An bụng vì cái gì một mực không có động tĩnh đâu? Linh thần biểu lộ phút chốc cứng đờ. Chương 746, Vinh Lâm Trọng Châu chương 746, Vinh Lâm Trọng Châu thái tử lập tức vui. Hắn nghiêm trang nói, phụ hoàng, có phải hay không là Linh thần nữ nhân bên cạnh quá nhiều, thân thể xuất hiện vấn đề gì? Huyền đế hơi gật đầu, tán đồng thái tử thuyết pháp. Hoài An bụng một mực không có động tĩnh, khả năng thật cùng Linh thần nữ nhân bên cạnh quá nhiều có quan hệ. Hoài An xuất giá về sau, Lạc Hoàng cung một mực trống không. Linh thần, ngươi cùng Hoài An chuyển tới Lạc Hoàng cung ở một hồi a. Linh thần người choáng, đây là muốn đem hắn giam lại sinh con sao? Phụ hoàng, nhi thần qua hai ngày liền muốn xuất trinh. Huyền đế nao nao, vậy thì chờ ngươi trở về, cùng Hoài An chuyển tới Lạc Hoàng cung ở, lúc nào Hoài An có bầu, ngươi lại về nhà. Linh thần. Thái tử cười nói, lão sư, còn không tranh thủ thời gian tạ phụ hoàng ân điện. Tới đi, lẫn nhau tổn thương đi. Linh thần trừng mắt liếc hắn một cái, túi người cười khổ nói, nhi thần tuân chỉ. Ở liên ở, mang không có mang thai chính chúng ta định đoạt. Linh thần trong lòng chửi bậy. Nhoáng một cái ba ngày đi qua. Linh thần dẫn đầu Ninh An quân, Mạch Đao quân đạp lên hành trình. Hành động trước đó, Linh thần đã truyền tin cho Đồng Nguyên Châu, để hắn theo Nam Cảnh điều binh 50,000 tiến về Trọng Châu. Linh An quân trang bị tinh lương, cưới đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến lương câu, hành động tốc độ rất nhanh. Mặc dù như thế, chờ đổi tới Trọng Châu địa giới cũng dùng nửa tháng. Lúc này đã xuân về hoa nở, chỉ sợ lần này trở về lại là đầy trời tuyết lớn. Linh thần tại một cái tên là Mười Dặm Sườn Núi địa phương cùng Nam Cảnh đại quân tụ hợp. Đồng Nguyên Châu không có tới, hắn đến để phòng Nam Việt. Lĩnh quân người gọi Bông Tinh Nguyên, chừng 30 tuổi, là Đồng Nguyên Châu phó tướng một trong, năng lực xuất chúng. Mặt tướng tham kiến vương gia. Bông Tinh Nguyên chạy đến thăm viếng, nhìn thấy Linh thần rất kích động. Lần trước đánh Nam Việt thời điểm, hắn phụ trách trấn thủ hậu phương, không thể cùng Linh thần ra sân giết địch, để hắn một mực rất tiếc nuối. Đồng tướng quân đã hoàn hảo. Bông Tinh Nguyên vội vàng nói, về vương gia, đồng tướng quân hết thể mạnh khỏe, đồng tướng quân nhiều lần căn dặn, để mặt tướng thay hắn hướng vương gia bình an. Linh thần cười gật gật đầu, ngươi đối với Trọng Châu địa thế hiểu rõ không? Bông Tinh Nguyên nói, trước khi đến làm qua kỹ càng nghiên cứu. Tốt, nói cho ta một chút Trọng Châu tình huống. Vương Tinh Nguyên đem Trọng Châu tình huống kỹ càng giới thiệu một lần, đại khái cùng Linh Thần hiểu rõ không sai biệt lắm. Trọng Châu theo cửa thành Nam ra ngoài, núi cao rừng rậm, nếu như địch nhân tiến vào trong núi sâu, kia liền phiền phức. Cho nên, muốn đánh liền phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn công phá cửa thành bắc, không cho địch nhân cơ hội đào tẩu. Linh Thần để đại quân tại chỗ chỉnh đốn một đêm. Trong liều trại, Linh Thần nhìn xem Vương Tinh Nguyên mang đến bản đồ, này tấm bản đồ càng hoàn thiện. Có hay không biện pháp vây quanh Trọng Châu cửa thành Nam? Vương Tinh Nguyên nói, có thể là có thể, bất quá. Nói, chỉ vào trên bản đồ một nơi tiếp tục nói, vương gia mời xem, đây là hồ khẩu núi, có thể từ nơi này xuyên qua, nhưng đằng sau là rừng sâu núi thẳm, chẳng những con đường gian nguy, mà lại trong núi độc trùng manh thu đông đảo, còn có chứng khí, chỉ sợ sẽ hao tổn không ít người. Linh thần khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói. Phan Ngọc Thành hỏi, ngươi là lo lắng chúng ta công phá cửa thành, địch nhân sẽ theo cửa thành nam rút lui? Linh thần khẽ gật đầu, hắn lo lắng Duệ Vương lại trượt, mà lại mang đi tiên hoàng dị cốt. Vương gia, mặt tướng nguyện xuất quân tiến về. Viên Long xin đi rất giặc. Vương gia, Duệ Vương nhân mã có thể xuyên qua rừng sâu núi thẳm, mặt tướng có thể. Linh thần suy tư một lát, nói, tốt, ngươi dẫn đầu 3,000 Linh An quân, vây quanh phía sau bọn họ đi. Mạc Dương Sóc nói qua, Duệ Vương hẳn là còn có việc quân, các ngươi có thể giả trang Nam Việt nhân mã, lừa gạt mở cửa thành. Viên Long túi người, mặt tướng tuân mệnh. Đêm đó, Viên Long liền xuất quân xuất phát. Linh thần thì là ngày thứ hai, xuất quân tiếp tục hướng Trọng Châu xuất phát. Hai ngày về sau, đại quân đi tới Trọng Châu trước thành. Nhưng khi nhìn thấy đầu tường tình huống, đừng nói Linh thần, tam quân tướng sĩ lên cơn giận dữ. Đầu tường treo đầy đầu người. Trên tường thành, trừ binh sĩ, tất cả đều là bách tính. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, lần này phiền phức, không có cách nào công thành. Linh An quân công thành, sẽ lợi dụng khinh khí cầu, hướng xuống ném túi thuốc nổ cùng lựu đạn, sau đó cướp đoạt đầu tường. Nhưng bây giờ trên đầu thành tất cả đều là Trọng Châu lão bách tính, chiêu này là được không thông. Linh thần không nói gì, chỉ là hạ lệnh để đại quân tại chỗ đóng quân. Chính hắn thì là cưỡi ngựa đi tới trước thành, quan sát đến đầu tường tình huống. Một đạo mập mạp thân ảnh xuất hiện tại trên đầu thành. Người này vậy mà người mặc long bào, chính là Duệ Vương. Lao tặc này xưng đế chi tâm bất tử. Linh thần, chấm chờ ngươi thật lâu. Duệ vương hô to. Linh thần cười lạnh một tiếng, ngươi là ai? Dám tự xưng chấm. Duệ vương cười to, chấm chính là nguyên quốc hoàng đế, tự xưng chấm có gì không ổn. Linh thần khinh thường nói, ngươi nguyên quốc ở đâu? Chấm ở đâu nguyên quốc ngay tại chỗ nào? Chỉ cần có chấm tại, nguyên quốc liền vĩnh viễn tồn tại. Ngươi xuất sinh này, như thế đối đãi bất tính, cũng có mặt xưng đế. Duệ vương cười ha ha, linh thần, ngươi tung hoành sa trường, đánh đâu thằng đó, làm sao còn như thế ngây thơ? Thử hỏi cái nào vương triều không phải tại núi thây biển máu bên trên thành lập? Chấm biết ngươi có loại kia có thể bay đồ vật, có thể từ giữa không trung ném xuống nổ tung chi vật, bây giờ thành này đầu đều là trọng châu bách tính, ngươi chiêu này là không làm được. Còn có, chấm cũng biết ngươi có hỏa pháo, cửa thành này đằng sau cũng đều là trọng châu bách tính, ngươi dám pháo banh cửa thành sao? Linh thần âm thanh lạnh lùng nói, thật là thủ đoạn, đem buồn vương đường đều phá hỏng. Duệ vương đắc ý cười to, linh thần, không bằng ngươi hiệu trung chấm, chỉ cần ngươi đồng ý, thiên hạ này chấm nguyện cùng ngươi cùng hưởng. Linh thần đạm mặt nói, được a, mở cửa thành ra, chúng ta đối diện nói chuyện. Duệ vương nói, đàm có thể, nhưng ngươi phải làm cho chấm nhìn thấy thành ý của ngươi. Như vậy đi, ngươi quỳ xuống cho chấm dập đầu ba cái, đồng thời hướng phía sau ngươi lớn tiếng tuyên bố, vĩnh viễn hiệu chung với chấm, chấm liền tin tưởng ngươi. Linh thần lạnh lùng nhìn xem hắn, sau đó quay đầu ngựa lại rời đi. Trở lại liều trại, Phan Ngọc Thanh hỏi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Linh thần trầm giọng nói, chờ. Chờ cái gì? Chờ Viên Long. Phan Ngọc Thanh ánh mắt sáng lên, đúng à, Viên Long dẫn đầu 3,000 Linh An quân vây quanh đằng sau đi. Nếu như Viên Long có thể lừa gạt mở cửa thành, vậy liền dễ làm. Nhưng rất nhanh, Phan Ngọc Thành lại nhịn không được lo lắng, nhưng trong thành có hơn 2 vạn chiêu hòa tướng sĩ, Ninh An quân chỉ có 3.000 người. Ta không nghi ngờ Ninh An quân thực lực, nhưng đến lúc đó khẳng định sẽ có thương vong. Linh thần nói, thương vong sẽ không quá lớn. Phan Ngọc Thành không hiểu nhìn xem hắn. Linh thần đều là nói, trong thành tác chiến không giống với nơi chống trải, trong thành là chiến đấu trên đường phố, coi như đối phương có 2 vạn nhân mã, cũng không có khả năng cùng nhau tiến lên. Chiến đấu trên đường phố, không có người nào là Ninh An quân đối thủ. Huống chi, bọn hắn còn mang lửa cháy thương, lựu đạn, phù hợp cùng ghép. Phan Ngọc Thành nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, hiện tại chỉ cần chờ lấy là được. Nhưng Linh Thần cũng không phải dạng này kế hoạch. Chiêu hòa người chiếm cứ Sùng Châu thành, những xuất sinh này không nhân tính, cướp bóc đốt giết, chỉ sợ trong thành đã sớm biến thành nhân gian luyện ngục. Hắn sẽ chờ Viên Long 7 ngày. Nếu như 7 ngày sau, Viên Long còn không có động tĩnh, hắn sẽ pháo banh cửa thành. Đến nỗi cửa thành về sau bách tính, chỉ có thể tự cầu phúc. Bởi vì chậm trễ một ngày, trong thành sẽ chết càng nhiều người. Giết số ít người cứu đa số người, dù cho dạng này sẽ để cho hắn mang tiếng xấu, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Chương 747, không có Ninh Thần đại huyền, chính là chúng ta vật trong bàn tay. Chương 747, không có Ninh Thần đại huyền, chính là chúng ta vật trong bàn tay. Chương 747, không có Ninh Thần đại huyền, chính là chúng ta vật trong bàn tay. Sùng Châu thành tình huống, so Ninh Thần phỏng đoán còn nghiêm trọng. Chiêu hòa hơn 2 vạn nhân mã vào thành về sau, liền bắt đầu gian dâm cướp bóc, đốt giết cướp đoạt. Duệ vương muốn làm hoàng đế nghĩ điên, thậm chí không tiếc cướp tổ tông mình mộ, ngay cả mình cha ruột di cốt đều không bỏ qua. Có thể thấy được trong lòng biến thái tới cực điểm. Chiêu hòa người không có nhân tính, bọn hắn nhiều lần thượng thư, thỉnh cầu cùng đại huyền khôi phục thông thương, nhưng đều bị huyền đế cự tuyệt, tăng thêm trước đó tại Tương Châu, bọn hắn 50,000 đại quân bị Ninh Thần tàn sát hầu như không còn. Cho nên, bọn hắn đem tất cả oán khí đều phát tiết đến Trọng Châu bách tính trên thân. Biến thái cùng xúc sinh đụng vào nhau, hậu quả có thể nghĩ. Ninh Thần nhẫn mại tính tình chờ 6 ngày. Lôi An, chuẩn bị kỹ càng hỏa pháo. Nếu như ngày mai Viên Long bên kia còn không có động tĩnh, hắn không tiếc mang tiếng xấu, cũng muốn pháo banh cửa thành. Vâng. Lôi An lĩnh mệnh mà đi. Trời chiều ngã về tây, Ninh Thần đứng tại đại doanh trước, nhìn Trọng Châu thành. Không biết Viên Long đi tới chỗ nào rồi. Sùng Châu thành, cửa thành nam bên ngoài, núi cao rừng rậm. Viên Long dẫn đầu 3,000 Ninh An quân đã đuổi tới. Một đường này đi tới không dễ dàng, đường núi gian nguy, độc trùng manh thú, còn có chứng khí. Chỉ là đi đến nơi này, Ninh An quân liền tổn thất 10 cái. Cái này đã coi như là rất nhỏ thương vong. Trinh sát lặng lẽ trở về. Viên Long hạ thấp giọng hỏi, nói một chút tình huống. Trinh sát nói, Viên tướng quân, trên đầu thành quân địch không nhiều, nhưng đại môn đóng chặt, muốn cưỡng ép tấn công vào đi rất khó. Viên Long khẽ nhíu mày, xem ra chỉ có thể dùng vương gia nói chiêu kia. Linh Thần nói qua, có thể giả trang Duệ vương viện quân, có lẽ có thể trà trộn vào thành đi. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người giải giáp. Trên người bọn hắn mặc Ninh An quân giáp trụ, quá mức dễ thấy, chỉ có thể giải giáp, chỉ lưu áo lót. Sau đó chờ một lát trời tối lại xuất hiện, giả mạo Duệ vương viện quân. Ngay vào lúc này, lại một cái trinh sát trở về. Viên tướng quân, cửa thành mở. Viên Long giật mình, cái gì? Cửa thành mở, bọn hắn một xe ra bên ngoài vận chuyển thi thể. Những thi thể này, xem ra tất cả đều là dân chúng trong thành. Trinh sát mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Viên Long ánh mắt phát lạnh, những xuất sinh này. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người mặc giáp chấp duệ, chuẩn bị chiến đấu. Ầm ầm. Viên Long tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe không trung sấm mùa xuân cuộn cuộn. Gió núi gào thét, thổi trong rừng cây ngã trái ngã phải. Bầu trời tia sáng tối xuống. Viên Long ngẩng lên nhìn đi, chỉ thấy mảng lớn mây đen từ đằng xa bay tới. Bao tố muốn tới. Mười mấy cỗ xe ngựa theo Trọng Châu cửa thành nam lái ra. Trên xe ngựa chất đầy thi thể. Như hôm nay khí bắt đầu nóng lên, những thi thể này nếu không xử lý, dễ dàng dẫn phát ôn dịch. Ra khỏi thành không đến 3 dặm địa phương, có đầu danh sâu, tất cả thi thể đều bị ném ở trong này. Mẹ nó, muốn xuống mưa to. Đừng nói nhảm, tất cả nhanh lên một chút, đừng một hồi xối thành nước sũng. Mẹ nó thật là xui xẻo, để chúng ta làm lấy sống. Đừng phàn nàn, một hồi trở về tùy tiện tìm đại huyền nữ nhân chơi đùa. Vận chuyển thi thể chiêu hòa binh sĩ hùng hùng hổ hổ oán trách. Vừa nói về thành chơi gái, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Gần nhất bọn hắn ở trong thành trôi qua vô cùng tiêu sái, muốn cướp ai liền đoạt ai, muốn ngủ nữ nhân nào liền ngủ nữ nhân nào, chỉ cần bọn hắn dám phản kháng, một đao chém chết. Rất nhanh, tia sáng trở nên u ám. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Rất nhanh, mưa to bằng bạc, như là như chút nước. Thiên địa vạn vật đều bị bao phủ ở trong màn mưa. Vận chuyển thi thể chiêu hòa binh sĩ vứt xuống xe ngựa, chuẩn bị tìm một chỗ tránh mưa. Một chi kỵ binh đột nhiên theo trong màn mưa rớt đi ra. Chính là Viên Long xuất lĩnh 3.000 linh an quân. Chiêu hòa binh sĩ bị dọa sợ, thất kinh nhìn trước mắt chi này khí thế dọa người đội ngũ. Giết, một tên cũng không để lại. Viên Long ngột ngạt thanh âm xuyên thấu màn mưa, đồ sát mở màn triệt để kéo ra. Trong thành, phủ thứ sử hiện tại đã biến thành tiểu trì nhục lâm. Bọn hắn theo trong thành bắt tới không thiếu nữ tử, cung cấp duệ vương bọn người gian dâm vui đùa. Những xuất sinh này, liền hơn 10 tuổi tiểu cô nương đều không bỏ qua. Bọn hắn không cho phép những cô gái này mặc quần áo, thuận tiện bọn hắn tùy thời vui đùa. Bên ngoài tiếng sấm đại tác, mưa to như chút nước. Duệ vương đẩy ra nữ nhân bên cạnh, đi tới cửa để người mở cửa, nhìn xem mưa bên ngoài màn, nhịn không được đắc ý nở nụ cười, thật sự là liền lao tiên cũng đang giúp chấm, thật muốn nhìn xem linh thần hiện tại chật vật dạng. Linh thần hiện tại đích xác có chút chật vật. Bởi vì gió cuồng vũ đột nhiên, không ít lều trại đều bị thổi lật. Một cái chừng 50 tuổi, người mặc áo bào đen, khuôn mặt âm lãnh nam tử đi tới Duệ vương bên người, "Bệ hạ, Nam Việt chi viện lúc nào đến?" Người này chính là Cướp Âm môn môn chủ, Nghịch Thiên Hành. Duệ vương nhìn hắn một cái, nói, "Không có việc quân." Nghịch Thiên Hành sắc mặt đổi biến. "Bệ hạ là nói đùa a? Linh thần đại quân ngay tại ngoài thành, chỉ chúng ta những người này, căn bản ngăn không được hắn." Duệ vương cười lạnh một tiếng, nói, "Hãm thành lại như thế nào? Hắn dám đánh đi vào sao?" Nghịch Thiên Hành nhíu mày, "Bệ hạ, thần nghiêm túc nghiên cứu qua linh thần tính cách, hắn không phải cái bó tay bó chân người." "Không phải bó tay bó chân người?" Duệ vương khinh thường nói, "Hắn đã bị chúng ta cản ở ngoài thành 6 ngày." Nghịch Thiên Hành mắt lộ ra lo âu, "Bệ hạ, đây chính là thần lo lắng. Linh thần cái này 6 ngày một mực án binh bất động, đây không phải tính cách của hắn, thần cảm thấy hắn khẳng định có chỗ mưu đồ." Duệ vương khoát khoát tay, nói, "Ngươi là lần đầu tiên cùng linh thần liên hệ, chấm thế nhưng là lần thứ hai, ngươi không có khả năng so chấm hiểu rõ hơn hắn. Linh thần tại Đại Huyền là cột trụ tồn tại, thanh danh hiển hách, thú bách tính yêu quý. Hắn rất yêu quý chính mình Lông Vũ, chỉ cần những bách tính kia cản tại cửa thành đằng sau, hắn cũng không dám phá vây cửa thành, trừ phi hắn nghĩ gánh vác một thế đều danh. Yên tâm đi, lại kiên trì một tháng, Đại Huyền chính là chúng ta." Nghịch Thiên Hành cho mày, ai nói hắn không có cùng linh thần đã từng quen biết? Tàng Kiếm Sơn Trang, hắn người thất bại thảm hại. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua linh thần tính cách, linh thần tuyệt đối không phải một nguyện ý thụ uy hiếp người. Linh thần nhiều ngày như vậy án binh bất động, khẳng định có mưu đồ khác. Hắn nhìn về phía Duệ Vương, "Bệ hạ, ngươi vừa rồi nói lại kiên trì một tháng là ý gì?" Duệ Vương đột nhiên mặt mũi tràn đầy đắc ý, mở miệng nói, "Đến lúc này, cũng không có gì tốt giấu giếm ngươi. Bằng vào chúng ta bây giờ trong tay cái này hơn 2 vạn người, căn bản không thể nào là linh thần đối thủ. Nhưng chúng ta mục đích thực sự nhưng thật ra là ngăn chặn linh thần." Nghịch Thiên Hành một mặt không hiểu. Duệ Vương tiếp tục đắc ý nói, "Lúc này, Khang Lạc cũng đã tập kết đại quân, trước khi đến Nam Cảnh biên hải trên đường. Mà đồng thời, Đà La quốc Hữu Đình Vương cũng đang tấn công Bắc Lâm quan trên đường. Nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn chặn linh thần, chờ Khang Lạc đánh xuống Nam Cảnh biên hải, Đà La quốc Hữu Đình Vương đánh hạ Bắc Lâm quan, đến lúc đó sẽ xuất quân thẳng đến Trọng Châu, chúng ta tiền hậu giáp kích, nhất cử tiêu diệt linh thần. Không có linh thần đại huyền, chính là chúng ta vật trong bàn tay, ha ha ha." Chương 748, chỉ là 3000 người mà thôi, chương 748, chỉ là 3000 người mà thôi. Duệ Vương đắc ý tiếng cười to bị một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai đánh gãy. Hắn cùng Nghịch Thiên Hành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quỷ đầu có mắt, dáng dấp cùng quả bí lùn như nam nhân, ngay tại hung hăng kết một cái nữ tử cổ. Nữ tử liều mạng giãy giụa, nhưng rất nhanh, giãy giụa lực đạo càng ngày càng yếu, cuối cùng bị tươi sống bóp chết. "Gai điểm túi, dám can ta." Quả bí lùn nhìn xem trên cánh tay dấu răng, giận không kèm được, nắm lên thi thể kéo tới cổng, trực tiếp ném đến trong sân nhỏ. Người này gọi Châu Sĩ Đại Giới, là chiêu hòa hơn 2 vạn đại quân cao nhất tướng lĩnh. Duệ Vương nhìn xem trong mưa to thi thể, cười ha hả nói, "Đại Giới tướng quân không cần sinh khí, nơi này nữ nhân còn nhiều, rất nhiều, chớ vì một cái tiện nhân xấu tâm tình." Châu Sĩ Đại Giới cười toe toét có miệng, nhìn về phía một cô gái khác, một mặt cười dâm đi tới. Nhưng vào lúc này, một cái chiêu hòa binh sĩ thất kinh theo đại môn mà vào. Bởi vì quá mức bối rối, sau khi vào cửa bị cánh cửa vấp một phát, quần cái ngã gục. Nhưng hắn không để ý tới hô đau, lộn nhào chạy tới, "Tướng quân, không tốt, việc lớn không tốt. Địch nhân giết tiến đến." Duệ Vương, Nghịch Thiên Hành, Châu Sĩ Đại Giới quá sợ hãi. Duệ Vương trước hết nhất lấy lại tinh thần, "Là Ninh thần người sao?" Là Ninh An Quân." Duệ Vương ba người sắc mặt đại biến. "Cái này sao có thể? Ninh thần người làm sao có thể vào thành?" Duệ Vương thanh âm đang run rẩy. Hắn biết rõ, chiêu hỏa cái này hơn 2 vạn nhân mã, căn bản ngăn không được Ninh thần. Nếu là hắn rơi xuống Ninh thần trong tay, khẳng định sẽ chết không nơi táng thân. Nghịch Thiên Hành nhịn không được nói, "Chẳng lẽ Ninh thần thừa dịp tiếng sấm yểm hộ, nổ ra cửa thành?" Duệ Vương sắc mặt trắng bệnh, hắn làm sao dám? Cửa thành phía sau thế nhưng là bách tính, chẳng lẽ hắn không sợ gánh vác một thế bêu danh sao? Nghịch Thiên Hành nhịn không được cả giận nói, "Ta đã sớm nói, linh thần tuyệt đối không phải thụ uy hiếp người." Duệ Vương đã không để ý tới Nghịch Thiên Hành thái độ, Ninh Thần người vào thành, bọn hắn tuyệt đối ngăn không được, hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo mệnh quan trọng. Đại giới tướng quân, nhanh an bài người, chúng ta theo cửa thành nam rút. Châu Sĩ đại giới cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Hắn đồng dạng sợ hãi Ninh Thần. Tương Châu thời điểm, bọn hắn chiêu hòa 50,000 đại quân, bị Ninh Thần giết đến không còn một ngống. Hiện tại những người kia đầu còn bị chồng chất tại đông cảnh, sinh sinh xếp thành một ngọn núi. 50,000 nam cảnh quân, còn có Ninh Thần Ninh An quân, bọn hắn tuyệt đối ngăn không được, trước rút lại nói. Truyền mệnh lệnh của ta, theo cửa thành nam rút. Tướng quân, địch nhân chính là theo cửa thành nam giết tiến đến. Ba người lần nữa ngây người. Theo cửa thành nam giết tiến đến. Cái này sao có thể? Duệ Vương vội vàng hỏi, bọn hắn có bao nhiêu người? Đại khái 3000 người. Ba người nhìn nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Duệ Vương lại cảm thấy chính mình đi, khinh thường nói, 3000 người mà thôi, nếu là Ninh Thần đại quân toàn bộ vào thành, bổn vương ngược lại là sẽ tranh né mũi nhọn. Chỉ có 3000 người, không đáng để lo. Đại giới tướng quân, chỉ là 3000 người, không khó đối phó a. Châu Sĩ đại giới cười toe toét miệng động, mặt mũi tràn đầy khinh thường, 3000 người, chỉ có thể nói bọn hắn là đi tìm cái chết. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất kích, trước hừng đông sáng, cái này 3000 người không cho phép có một người còn sống. Vâng. Duệ Vương nhìn về phía Lịch Thiên Hành, Linh An quân tác chiến hung mãnh, tướng sĩ tuyệt không phải bọn hắn đối thủ, để ngươi người cũng đi hỗ trợ đi. Nếu như lần này có thể ăn Linh Thần cái này 3000 người, tuyệt đối có thể hung hăng đả kích Linh Thần đại quân sĩ khí. Lịch Thiên Hành thủ hạ mặc dù chỉ có vài trăm người, nhưng phần lớn đều là người giang hồ, thân thủ không kém. Lịch Thiên Hành gật đầu, vâng, ta cái này liền đi an bài. Tiếng sấm rền rĩ, mưa to như chút nước. Trong thành, tiếng giết nổi lên một phía. Trong thành trên đường phố, sớm đã là thây ngã đầy đất, máu chảy thành sông. Phanh. Viên Long một thép vân tay đem một cái chiêu hòa binh sĩ đầu đập náo loạn, đỏ trắng chi vật vẩy ra. Giết, một tên cũng không để lại. Chiêu hòa đại quân là có hơn 2 vạn, nhưng dưới loại tình huống này tác chiến, không có khả năng cùng nhau tiến lên. Luận đơn binh năng lực tác chiến, không người là Ninh An quân đối thủ. Dưới sự dẫn đầu của Viên Long, Ninh An quân thế như mãnh hổ, giống như chém dưa thái rau. Phải biết Ninh An quân trừ giáp trụ, bên trong còn mặc ra cá sấu chế tác nội giáp. Chiêu hỏa binh sĩ đao dài nhỏ, coi như chịu một đao cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Mà thép vân tay, tinh khiết cùng khí, thế đại lực trầm. Một thép vân tay ném ra đi, đối phương dài nhỏ võ sĩ đao căn bản ngăn không được, không chết cũng bị thương. Mà lại Ninh An quân kinh nghiệm tác chiến phong phú, phối hợp an ý thỉnh thoảng có người móc ra lựu đạn, hướng chiêu hỏa đại quân trong đám người ném, một nổ một mảng lớn. Chiêu hỏa đại quân bị sợ vỡ mật, sức chiến đấu giảm lớn. Ninh An quân hổ gặp bầy dê. Chiêu hỏa binh sĩ cũng không có phát hiện, nơi này căn bản không có 3,000 Ninh An quân. Vào thành về sau, Viên Long cùng Nguyệt Tòng Vân liền chia ra 3 đường. Viên Long dẫn đầu 2,000 Ninh An quân, hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Nguyệt Tòng Vân dẫn đầu 500 Ninh An quân, thẳng hướng cửa thành bắc. Còn lại Ninh An quân giữ vững cửa thành nam, không cho phép có một địch nhân chạy đi. Viên Long một thép vân tay đem một cái chiêu hỏa binh sĩ đệm té xuống đất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chiêu hỏa trong đại quân xuất hiện không ít không rõ nhân sĩ. Những người này người mặc trang phục, động tác mau lẹ. Hắn liếc mắt nhìn ra, những người này không phải chiêu hỏa người, mà lại từng cái thân thủ không kém. Những người này chính là Lịch Thiên Hành người. Triệt thoái phía sau 20 bước, Viên Long giống to. Ninh An quân nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức cấp tốc triệt thoái phía sau. Phát hỏa thương, ra lệnh một tiếng, Ninh An quân lập tức thu hồi thép vân tay, bưng lên súng tiếp. Nổ súng, phanh phanh phanh, ánh lửa nương theo lấy khói lửa tràn ngập. Lịch Thiên Hành người vừa xung lại, chờ đợi bọn hắn chính là mưa bom báo đạn, lọt vào tính hủy diệt đả kích. Những người này thân thủ là không kém, nhưng nhìn với ai so, bọn hắn nhưng không có Đạm Đài Thanh Nguyệt bản sự, có thể tùy tiện tránh đi đạn. Liền xem như Đạm Đài Thanh Nguyệt, tại như thế hỏa lực dày đặc xuống đều phải nhượng bộ lui mình. Một câu, chỉ cần là nguyên tố cặt bọn sinh vật, đều cho ra quỷ. Theo tiếng súng đại tác, Lịch Thiên Hành trên thân người nổ tung từng đoàn huyết hoa, như gặt lúa mạch hướng xuống ngược lại. Phía trước Ninh An quân xạ kích về sau, lập tức triệt thoái phía sau lớp đạn, đằng sau Ninh An quân cấp tốc trên đỉnh. Lịch Thiên Hành người tử thương thảm trọng. Bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán, muốn rút lui, kết quả bị chiêu hỏa binh sĩ phá hỏng. Đến thời điểm thật tốt, kết quả không thể quay về. Một bên khác, Nguyệt Tòng Vân dẫn đầu 500 Ninh An quân, một đường hướng cửa thành bắc đi bộ. Trên đường, tận lực sẽ tránh đi chiêu hỏa binh sĩ, nhiệm vụ của bọn hắn là mở ra cửa thành bắc, nên Ninh Thần vào thành. Nếu như thực tế không tránh thoát, kia liền giết đi qua. Phủ thứ sử, Duệ Vương một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Hắn biết Ninh An quân sức chiến đấu cường hãn, nhưng dù sao chỉ có 3000 người, chiêu hỏa hơn 2 vạn đại quân, tăng thêm Lịch Tiên Hành thủ hạ, ăn cái này 3000 người dễ như trở bàn tay. Hắn đều nghĩ kỹ, ngày mai liền đem cái này 3,000 Ninh An quân đầu người treo ở trên tường thành, hung hăng nhục nhã một phen Ninh Thần, đả kích tinh thần của hắn. Báo Tương Châu thất thủ đại thủ. Chương 749, hắn một cái xuất sinh đều cảm thấy Duệ Vương xuất sinh. Chương 749, hắn một cái xuất sinh đều cảm thấy Duệ Vương xuất sinh. Sau nửa đêm thời điểm, Nguyệt Tòng Vân dẫn đầu Ninh An quân, bước lên mưa to đi ngang qua cả tòa thành, rốt cục đuổi tới cửa thành bắc. Nàng xuất lĩnh 500 Ninh An quân, chỉ còn lại hơn 400. Dọc theo con đường này, mặc dù tận lực tránh đi chiêu hòa binh sĩ, nhưng thực tế tránh không khỏi, chỉ có thể giết đi qua. Cũng may những cái kia Ninh An quân binh sĩ chỉ là thụ thường, Nguyệt Tòng Vân để bọn hắn tìm địa phương trốn trước. Cửa thành bắc cổng tò vò bên trong, tất cả đều là trọng châu bách tính. Chỉ cần Ninh Thần dám phá vây cửa thành, trước hết nhất chết chính là những người dân này. Giết, một tên cũng không để lại. Những cái kia trông coi bách tính chiêu hòa binh sĩ không nghĩ tới Ninh An quân sẽ từ phía sau giết ra đến, bị đánh trở tay không kịp. Nguyệt Tòng Vân một tay ngân thương, trên dưới tung bay, chiêu hỏa tên lùn không một người là một chiêu chi địch. Cũng liền một cái chiêu hỏa tướng lĩnh ngăn lại Nguyệt Phòng Vân mấy chiêu, nhưng cuối cùng vẫn là bị một thương xuyên thủng trái tim. Tướng lĩnh bị giết, chiêu hỏa đại quân loạn cả một đoàn. Linh An quân khí thế như hổ, giết đến thây ngã đầy đất, máu chảy thành sông. Những cái kia bị xem như pháo hôi lão bách tính, dọa đến run lẩy bẩy. Mọi người ra bên ngoài rút, ta chính là Trấn Quốc Vương Linh Thần dưới trướng phó tướng Nguyệt Phòng Vân, phụ mệnh lệnh của Trấn Quốc Vương đến đây cứu mọi người. Nguyệt Phòng Vân một bên chém giết, một bên hô to. Bởi vì cổng to vào bị bách tính ngăn chặn, nàng không qua được, bên trong còn có chiêu hòa binh sĩ, nàng qua được, giải quyết những người này, tài năng mở cửa thành ra. Những cái kia nguyên bản dọa đến run lẩy bẩy bách tính, ánh mắt trở nên sáng tỏ, kia là đối nhau hy vọng. Trấn Quốc Vương tới cứu chúng ta. Quá tốt, Trấn Quốc Vương đến, chúng ta có thể cứu. Cùng những xuất sinh này liệu, trả ta khuê nữ mệnh đến. Chiêu hòa đại quân vào thành, gian dâm cướp bóc. Nơi này không ít người thân nhân bằng hữu đều chết tại bọn này xuất sinh trên tay. Tên Linh Thần cùng Nguyệt Phòng Vân bọn người xuất hiện, cho bách tính can đảm cùng dũng khí, bọn hắn bắt đầu phản kháng. Không có binh khí, bọn hắn có tay, có răng. Cổng to vào tận cùng bên trong nhất chiêu hòa binh sĩ cũng không nhiều, chỉ có mấy chục người. Mặc dù chiêu hòa trong tay binh lính có đao, ném lăn mấy cái bách tính, muốn trấn nhiếp. Ai ngờ đây càng kích thích máu của dân chúng tính. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem những này chiêu hòa binh sĩ bổ nhào, dùng quyền nện, dùng chân đạp, dùng răng cắn. Có người nhặt lên chiêu hòa binh sĩ đao, điên cuồng hướng trên người bọn hắn đâm. Mấy chục cái chiêu hòa binh sĩ chết rất thảm, có rất nhiều bị dâm chết, có bị tươi sống cắn chết. Đầu tướng bách tính cũng phát sinh bạo động. Nguyệt Phòng Vân một thương đem hai cái chiêu hòa binh sĩ xuyên thành mức quả, hướng cổng to vào bên trong bách tính hô to, mau mở ra cửa thành, nên Trấn Quốc Vương vào thành. Cửa thành từ từ mở ra. Ngoài thành, Linh Thần vẫn chưa nghỉ ngơi. Tiếng sấm rền rĩ, mưa to bằng bạc, căn bản ngủ không được. Linh Thần đã quyết định, bình minh liền pháo quanh cửa thành. Báo, khởi bẩm vương gia, quân tình khẩn cấp. Ngoài trướng vang lên một đạo âm thanh vang dội. Tiến đến, trinh sát đi đến, túi người nói, khởi bẩm vương gia, cửa thành mở ra. Linh Thần mấy người đều là giật mình. Linh Thần đột nhiên cười to, Viên Long quả nhiên không có khiến ta thất vọng, tốt lắm. Lối An nghe lệnh, có mặt tướng, lập tức dẫn đầu Linh An quân vào thành, chỉ cần là chiêu hòa người, một tên cũng không để lại. Mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, lão Phùng, dẫn đầu mạch đao quân lập tức vào thành, về sau không cho phép ham chiến, thẳng đến cửa thành nam, không cho phép một người chạy đi. Vâng. Vương Tinh Nguyên lập tức triệu tập nam cảnh quân, theo sát Linh An quân về sau. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chuyện đột nhiên xảy ra, Linh Thần chỉ có thể khẩn cấp làm ra bố trí. Linh An quân như hồng thủy bốc lên mưa gió xông vào trong thành. Linh Thần dẫn người cũng vào thành. Mặt tướng Nguyệt Phòng Vân tham kiến vương gia. Linh Thần nhìn về phía nàng, vất vả. Trận chiến này, ngươi cùng Viên Long thuộc về đầu công, bổn vương cho các ngươi chưa nhớ. Viên Long người đâu? Về vương gia, viên tướng quân dẫn đầu 2,000 Linh An quân chính diện hấp dẫn địch nhân, mặt tướng dẫn người đến đây mở cửa thành ra, nên vương gia vào thành. Linh Thần khẽ gật đầu, nhưng có phát hiện Duệ Vương. Nguyệt Phòng Vân lắc đầu. Linh Thần nói, lão Phan, ngươi đi bắt cái đầu lưỡi, hỏi một chút Duệ Vương lão tặc ở nơi nào. Vâng. Một lát sau, Phan Ngọc Thành trở về. Duệ Vương lão tặc tại phủ thứ sử. Nguyệt Phòng Vân dẫn người theo bổn vương đi phủ thứ sử. Phủ thứ sử. Duệ Vương bưng chén rượu, ôm nữ nhân, mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn đang nghĩ, ngày mai đem cái kia 3,000 Linh An quân đầu người treo ở trên tường thành, Linh Thần sẽ là phản ứng gì? Hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Hắn nhìn một chút bên ngoài, làm sao còn không có tin tức? Lịch Thiên Hành nói, Linh An quân năng lực tác chiến cường hãn, không phải bình thường binh sĩ có thể so sánh. Bất quá hơn 2 vạn chiêu hòa đại quân, lại thêm ta người, giết sạch bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Bệ hạ cứ việc an tâm, trước hừng đông sáng, cam đoan cái kia 3,000 Linh An quân không có một cái còn sống. Duệ Vương đắc ý nói, chớ có cái gì biết bao yên tâm. Đừng nói hắn Linh Thần không dám đánh tiến đến, coi như không để ý những bách tính kia chết sống đánh vào đến, chớ còn có tiên hoàng di cốt nơi tay, Linh Thần lại có thể làm gì được ta. Chờ Khang Lạc đại quân cùng Đà La quốc đại quân đến đây, chúng ta tiền hậu giáp kích, chớ nhất định phải bắt sống Linh Thần, đem hắn phanh thây xé xác, rửa sạch Tương Châu xỉ nhục. Thật xúc sinh a, ngay cả mình tổ tông mộ đều cướp, còn đem cha mình di cốt cho phá, Lịch Thiên Hành đoán thầm. Hắn làm là đào mộ công việc. Hắn cảm thấy mình đã đủ táng tận thiên lương, nhưng cũng không dám đào nhà mình mộ tổ. Hắn một cái xuất sinh đều cảm thấy Duệ Vương xuất sinh. Đúng lúc này, một người mặc trang phục hán tử lão đạo chạy vào. Lịch Thiên Hành sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Làm sao rồi? Môn chủ, việc lớn không tốt. Linh Thần nhân mã giết tiến đến. Lịch Thiên Hành giật mình, chẳng phải cái kia 3,000 Linh An quân sao? Không phải, là cửa thành bắc mở ra. Linh Thần người tất cả đều giết tiến đến. Duệ Vương ba người như bị sét đánh, bị tin tức này cả kinh người đều ngốc. Đầu óc ông tắc hưởng, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Qua một hồi lâu, Duệ Vương mới lấy lại tinh thần, đang nhảy đến, nhỏ bàn thấp đều bị đụng đổ, đầu gối đau nhức, nhưng lúc này cũng không nói hoài tới những này, run giọng nói, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Linh Thần nhân mã toàn bộ giết tiến đến. Cái này sao có thể? Duệ Vương đầu ông một tiếng, trước mắt biến đen, trên mặt nháy mắt mất đi huyết sắc. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, ngày mai đem cái kia 3,000 Linh An quân đầu người treo ở trên tường thành. Không nghĩ tới chờ đến lại là Linh Thần nhân mã toàn bộ giết vào thành tin tức. Đi mau, nếu ngươi không đi liền không kịp. Duệ Vương thất kinh gào thét, thật sự nếu không chạy, ngày mai treo ở trên tường thành liền sẽ là đầu của hắn. Lịch Thiên Hành cùng Châu Sĩ đại giới sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, hận không thể chắp cánh bay đi. bọn hắn tại Trọng Châu vơ vét vàng bạc tài bảo cũng không nói hoài tới, bắt tới mỹ nhân không để ý tới nhìn một chút. Hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo mệnh. Duệ Vương ba người dẫn người thất kinh hướng cửa thành Nam bỏ chạy. Chỉ cần ra cửa thành Nam chính là rừng sâu núi thẳm, bọn hắn liền an toàn. Chương 750, Mạch Đao Quân khủng bố. Chương 750, Mạch Đao Quân khủng bố. Chương 750, Mạch Đao Quân khủng bố. Ninh Thần đuổi tới phủ thứ sử thời điểm, vô hụt. Duệ Vương đã mang người chạy. Không chỉ là Duệ Vương bọn người, còn có Trọng Châu không ít quan biên. Duệ Vương tránh tại Nam Việt thời điểm, Lịch Thiên Hành liền bắt đầu lôi kéo Trọng Châu quan biên. Tại tiên tài cùng mỹ nhân thế công xuống, Trọng Châu không ít quan viên đều thành Duệ Vương người. Duệ Vương dẫn đầu chiêu hòa đại quân tiến vào Trọng Châu về sau, đem những cái kia không nguyện ý đầu nhập quan viên tất cả đều giết. Bây giờ, Trọng Châu thành bị Ninh Thần công phá, những cái kia đầu nhập Duệ Vương quan viên cũng đi theo chạy. Bọn hắn rất rõ ràng, chạy có lẽ còn có đường sống, không chạy chỉ có một con đường chết. Nhưng bọn hắn đem Duệ Vương nghĩ đến quá tốt. Duệ Vương chính mình cũng như chó nhà có tang, hắn không thể chắp cánh bay ra Trọng Châu, làm sao lo lắng bọn hắn. Huống hồ những quan viên này còn mang nhà mang người. Cho nên, Duệ Vương đang chạy trốn cửa thành Nam trên nửa đường liền đem những người này ném. Trọng Châu bị Ninh Thần người công phá, những người này cũng liền không có tác dụng gì. Ninh Thần tại phủ thứ sử không tìm được người, suy tư một lát, suy đoán Duệ Vương khẳng định là trốn chết cửa thành Nam. Hắn lập tức dẫn người mau chóng đuổi, lần này nói cái gì cũng không thể để Duệ Vương chạy. Duệ Vương như chó nhà có tang, trốn được rất nhanh, dù sao đây là chạy thoát thân. Khi thấy cửa thành Nam thời điểm, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Mau mau mở cửa thành ra, nhanh mở cửa thành. Thật xa, Duệ Vương liền giật cuống họng hô to. Phùng Kỳ chính ngay tại phiên muộn, nơi này vốn là có đại khái 500 tên linh an quân trấn giữ, hắn dẫn đầu 1.200 mạch đao quân đuổi tới, vậy mà không có chuyện để làm. Chiêu Hỏa tên lùn đang làm gì đó? Làm sao không hướng bên này đâu? Mạch Đao Quân đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Nghe được có người hô to nhanh mở cửa thành, Phùng Kỳ chính hai mắt tỏa ánh sáng. Ba nội hắn, xem như có việc làm đi. Lúc này đã nhỏ nhiều, nhưng sát trời u ám, Duệ Vương chỉ thấy cửa thành có người, nhưng thấy không rõ là ai. Tưởng rằng Chiêu Hỏa binh sĩ. Chờ đến gần nhìn lên, tâm lạnh một nửa. Những người này từng cái cao lớn và bỡ, tay cầm cổ quái đại đao, cái đầu đều có thể bù đắp được hai cái Chiêu Hỏa binh sĩ. Mặc dù đối phương người không nhiều, cũng liền hơn 1000 người, nhưng hung hãn khí thế để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Phùng Kỳ chính nhìn chằm chằm Duệ Vương nhìn một hồi, sau đó nhận ra hắn, trong lúc nhất thời bộc phát ra to tiếng cười. Nguyên lai là ngươi lão tặc này, ha ha ha. Các huynh đệ, chúng ta muốn lập đại công. Mạch Đao quân binh sĩ từng cái ma quyền sát trưởng. Bên cạnh còn có sắp tới 500 tên Ninh An quân. Bọn hắn muốn để Ninh An quân nhìn xem, bọn hắn Mạch Đao quân không thể so Ninh An quân kém. Duệ Vương mặt trầm như nước, quay đầu nói, đại giới tướng quân, bọn hắn chỉ có hơn 1000 người, đem bọn hắn giải quyết, chỉ cần chạy ra thành, chúng ta liền an toàn. Duệ Vương sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hộ tống bọn hắn chính là Châu Sĩ đại giới thân quân, hết thảy có hơn 2000 người, đều là chiêu hỏa trong đại quân tinh anh. Mà lại, trong đó còn có 500 tên kỵ binh. Châu Sĩ đại giới gật đầu, lập tức hạ lệnh để kỵ binh công kích. 500 kỵ binh, gơ võ sĩ đao, phóng ngựa hướng Phùng Kỳ chính bọn tới. Linh An quân lập tức bưng lên hương. Đều cho lão tử cây đốt thương buông xuống, những này đạp nát là ta Mạch Đao quân, ai cũng không cho phép đoạn. Các huynh đệ, xông lên a. Ai mẹ hắn dám cản trở, để ta tại vương gia trước mặt mất mặt, trở về quân pháp xử trí. Phùng Kỳ chính giắt cuống họng hô to. Mạch Đao quân đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đồng nói, vâng. 500 linh an quân mắt trợn trắng, trước kia Phùng Kỳ chính cùng bọn hắn là người một nhà, hiện tại phân ra. Mạch Đao quân binh sĩ thân thể cao lớn tràn ngập cảm giác áp bách, trong tay mang theo một trượng có thừa mạch đao, đi theo Phùng Kỳ chính cứng rắn xông lại chiêu hòa kỵ binh. Mẹ nó, những này tên lùn, chân ngắn liền bàn đạp đều đủ không đến, còn có mặt cưỡi ngựa. Cho ra chết. Phùng Kỳ chính giống to, nhảy lên thật cao, nặng nề mạch đao lấy khai sơn phá thạch chi thế bổ ra ngoài. Xuy một tiếng, huyết nhục văng tung tóe. Chém ra một đao, nhân mã đều nát. Cái khác Mạch Đao quân binh sĩ, mặc dù không có Phùng Kỳ chính trời sinh thần lực, nhưng từng cái cũng là khổng vũ hữu lực, không nói nhân mã đều nát, một đao xuống dưới, cả người lẫn ngựa tất cả đều ném lăn trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết cùng chiến mã tiếng ai minh xen lẫn thành một mảnh. Mạch Đao lực sát thương quá mức khủng bố. Hiện trường lập tức hóa thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Phùng Kỳ chính dạy cho Mạch Đao quân đao pháp, đơn giản mà thực dụng. Chiêu Hỏa đại quân bị dọa điên, hoảng sợ lui về sau, kết quả ngựa đụng ngựa, loạn cả một đoàn, người ngã ngựa đổ. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy đại quân. Thế nhân đều biết, Linh Thần Linh An quân sức chiến đấu cường hãn, nhưng cùng Linh An quân giao thủ, tốt xấu còn có thể rơi cái toàn thây. Nhưng là cùng Mạch Đao quân giao thủ, căn bản không có thi thể hoàn chỉnh khả năng. Cái kia khủng bố đại đao chém xuống, sinh sinh đem người chém thành hai nửa. Duệ Vương ánh mắt hoảng sợ, mặt không có chút máu. Đây là người sao? Quả thực chính là địa ngục leo ra ác ma. Chiêu Hỏa 500 kỵ binh, chỉ có một nửa chật vật trốn trở về. Nếu không phải nơi này địa phương không đủ lớn, bọn hắn một cái đều chạy không thoát. Bởi vì địa phương hạn chế, còn có hơn phân nửa Mạch Đao quân không có xuất thủ. Duệ Vương mặt không có chút máu, một mặt hoảng sợ nhìn xem Mạch Đao quân. Có những người này cản trở, hắn căn bản không trốn thoát được. Duệ Vương lao tặc, còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Phùng Kỳ chính mang theo Mạch Đao, tiếng như sấm rền, dọa đến Duệ Vương nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Duệ Vương mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn chưa mất đi bản năng cầu sinh, hắn quay đầu nói, đại giới tướng quân, để ngươi người cùng tiến lên, lao ra. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như hôm nay bị cản ở trong này, hắn sẽ chết rất thê thảm. Châu Sĩ đại giới sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng là quân nhân, nhưng chưa hề gặp qua đáng sợ như thế quân nhân, chém ra một đao, nhân mã đều nát. Hắn đã sớm hối hận, không nên nghe Duệ Vương lắc lư, xuất quân đến Đại Huyền. Hiện tại chỉ có liều chết lao ra còn có đường sống. Chờ một chút. Châu Sĩ đại giới đang muốn hạ lệnh công kích, Lịch Tiên Hành đột nhiên mở miệng ngăn lại hắn. Lịch Tiên Hành nhìn xem Phùng Kỳ Chính, hỏi dò, ngươi thế nhưng là Phùng Kỳ Chính? Phùng Kỳ Chính ngóc đầu lên, chính là gia gia ngươi ta, ngươi là người phương nào? Lịch Tiên Hành tung người xuống ngựa, ở trong mưa quỳ xuống, một mặt kích động nhìn xem Phùng Kỳ Chính, thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Ta là Cấp Âm môn môn chủ Lịch Tiên Hành, thiếu chủ hẳn là nghe qua thuộc hạ danh tự. Cút đi, ai là ngươi thiếu chủ, ngươi làm chó làm quen thuộc a? Khắp nơi nhận chủ, ta nhưng không có xương cốt cho ngươi. Lão tử muốn nuôi chó, cũng sẽ không nuôi như ngươi loại này ăn cây táo rào cây sung chó. Phùng Kỳ Chính một mặt ghét bỏ. Linh Thần nói cho hắn, mặc kệ lúc nào, tình huống gì, đều muốn cùng những người này phủi sạch quan hệ. Lịch Tiên Hành thanh âm đau thương, thiếu chủ, thuộc hạ tìm ngươi mấy chục năm, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi không họ Phùng, ngươi họ Trương, là Tề Vương hậu duệ. Ta nhổ vào. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy khinh thường nhổ nước miếng, loại này phá chiêu người của các ngươi tại Tàng Kiếm Sơn Trang đã dùng qua. Lão tử đã sớm biết các ngươi mục đích, chỉ vì ta là Trấn Quốc Vương phó tướng, cho nên các ngươi liền nói ta là nghịch tặc hậu duệ, tốt nhờ vào đó kéo Trấn Quốc Vương xuống nước. Các ngươi thật sự là nghĩ mù tâm. Chương 751, rút kiếm, thu kiếm. Chương 751, rút kiếm, thu kiếm. Nghe Phùng Kỳ Chính nói như vậy, Lịch Thiên Hành sắc mặt âm trầm mấy phần. Duệ Vương nhìn chằm chằm Phùng Kỳ Chính nhìn một hồi, cúi đầu hỏi Lịch Thiên Hành, hắn chính là ngươi nói người kia? Lịch Thiên Hành gật đầu, hắn trời sinh thần lực, trên thân còn mang theo Tề Vương lưu lại ngọc bội, sẽ không có sai. Duệ Vương nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, ngươi là Tề Vương hậu duệ, chúng ta là họ hàng gần, theo bối phận ngươi còn muốn gọi ta một tiếng hoàng thúc? Hai tử, năm đó Tề Vương thúc thảm tao hãm hại, chém đầu cả nhà, chỉ có phụ thân ngươi trở về từ cõi chết, biển máu này thâm cửu, há có thể không báo? Hoàng thúc có thể giúp ngươi đoạt lại Giang Sơn, cái này Giang Sơn vốn nên liền thuộc về các ngươi mạch này. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, ngươi lão tặc này, phản bội Đại Huyền, tự lập làm đế, ngay cả mình mộ tổ đều có thể cướp, thậm chí ngay cả mình phụ thân di cốt đều phá. Cùng ngươi xuất sinh như vậy hợp tác, trừ phi ta điên. Bớt nói nhiều lời, đều cút ngay cho ta xuống ngựa quỳ xuống đất đầu hàng, dám nói cái chữ không lão tử chặt đầu chó của các ngươi. Duệ Vương sắc mặt tái xanh. Lịch Tiên Hành cả giận nói, ngươi căn bản không xứng là Tề Vương hậu duệ. Phùng Kỳ Chính một mặt ghét bỏ nói, không phải không xứng, là khinh thường, không là gì. Chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này, còn muốn phá vỡ Đại Huyền Giang Sơn, thật sự là chết cười ra. Lão tử đến ba tiếng, như còn không quỳ xuống đất đầu hàng, đừng trách lão tử không khách khí. Duệ Vương mặt trầm như nước, lau một cái trên mặt nước mưa, đối với Châu Sĩ đại giới nói, tướng quân nhanh hạ lệnh công kích, nếu ngươi không đi liền không kịp. Châu Sĩ đại giới gật đầu. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy khinh thường, công kích đúng không? Tới tới tới. Nếu như các ngươi có một người có thể tiến lên, lão tử thả các ngươi rời đi. Mạch Đao Quân nghe lệnh, phàm là có một người tiến lên, trở về toàn bộ quân pháp xử trí. Mạch Đao Quân mài đao xoèn xoẹt, cùng kêu lên hô to, "Vâng." Mạch Đao Quân khí thế như hồng, như lang như hổ. Chiêu Hỏa binh sĩ thần sắc e ngại, sợ mất mật. Nhưng vào lúc này, móng ngựa tranh tranh, Linh Thần dẫn người đổi tới. Duệ Vương nhìn thấy Linh Thần, lập tức mặt xám như tro. Chiêu Hỏa binh sĩ thất kinh. Linh Thần nheo mắt lại nhìn chằm chằm Duệ Vương, "Tiên Hoàng di cốt ở nơi nào?" Duệ Vương khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, ngoài mạnh trong yếu nói, "Linh Thần, chỉ cần chấm an toàn rời đi, chắc chắn đem Tiên Hoàng di cốt giao cho ngươi. Không phải ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tìm tới Tiên Hoàng di cốt." Linh Thần mặt không thay đổi nhìn xem hắn, cười lạnh. "Linh An Quân, Mạch Đao Quân nghe lệnh. Trừ Duệ Vương lão tặc, người còn lại, một tên cũng không để lại." "Vâng." Nguyệt Phong vân tay cầm ngân thương, xuất quân giết ra. Trước đó trông coi cửa thành 500 Linh An Quân, đã sớm kìm nén không được, trước đó là Phùng Kỳ Chính không để bọn hắn xuất thủ, hiện tại xem như có cơ hội xuất thủ. "Các huynh đệ, cho ta giết." Nhìn thấy Nguyệt Phong vân một thương đem hai cái Chiêu Hỏa binh sĩ xuyên thành mức quả, Phùng Kỳ Chính không cam lòng yếu thế, mang theo mạch đao gào thét lớn xông ra ngoài. Tại Ninh An quân cùng mạch đao quân trước mặt, những này Chiêu Hỏa binh sĩ tựa như là đợi làm thịt xuất sinh. Trong lúc nhất thời, như gặt lúa mạch hướng xuống ngược lại. Chân cụ tay đứt bay tứ tung, máu chảy thành sông. Linh Thần nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Duệ Vương, quay đầu nói, "Lão Phan, đem hắn mang tới." "Vâng." Phan Ngọc Thành rút đao, nhanh như thiểm điện phóng tới Duệ Vương. Một đường chém dưa thái rau, giết tới Duệ Vương trước mặt. Duệ Vương dọa đến toàn thân run rẩy, trực tiếp theo trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất, rơi đầu rơi máu chảy. "Cứu giá, Lịch Thiên Hành, nhanh cứu giá." Phan Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, "Không ai cứu được ngươi." Coi như hắn chuẩn bị đem Duệ Vương nắm chặt thời điểm, đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, hoành đao ngăn ở trước người. "Phanh!" Một cái trọng quyền hung hăng đện tại trên thân đao, đúng là đập thân đao vốn lượn lại nháy mắt thẳng băng. Phan Ngọc Thành bị chấn động đến bạch 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 liền lui mấy bước. Hắn trở tay đem bên người hai cái Chiêu Hỏa binh sĩ cắt cổ, bước chân định trụ, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Lịch Thiên Hành. Lịch Thiên Hành khinh thường cười lạnh một tiếng, "Chẳng cần biết ngươi là ai, có lão phu tại, đừng nghĩ mang đi bệ hạ." "Bệ hạ?" Hắn cũng sững. Phan Ngọc Thành ánh mắt tràn ngập trào phúng, tiện tay đưa trong tay đao hướng trên mặt đất cắm xuống. Đao cắm vào mặt đất tảng đá xanh trong khe hở, đung đưa không ngừng. Phan Ngọc Thành hướng Lịch Thiên Hành vẫy tay. Lịch Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, dưới chân đạp một cái, như một đạo mũi tên bắn ra, một tay nắm tay, một quyền đánh phía Phan Ngọc Thành ngực. Phan Ngọc Thành đồng dạng oanh ra một quyền. "Phanh!" Hai quyền đấm nhau, bộc phát ra tiếng vang trầm nặng. Hai người đồng thời bị đối phương lực đạo chấn động đến liên tục rút lui. Phan Ngọc Thành trong lòng hơi kinh hãi, có chút bản sự, nhưng không nhiều. Dứt lời, chủ động xuất kích, thế như mãnh hổ, phóng tới nghịch thiên hành. Cái này lão Phan, liền thích trăng bước, có đao không cần, phải so quyền cước. Linh thần cưỡi điêu thuyền, trong tay vuốt vuốt một mùi lửa thường, nhịn không được chửi bậy. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, thân thủ của hắn, nhưng đứng vào nhất lưu cao thủ trước mười. Cái kia nghịch thiên hành đâu? Linh thần quay đầu hỏi. Nhưng cái này xem xét, liền bị cứng rắn khống, đầu chuyển không trở lại. Trời nóng lực, Đạm Đài Thanh Nguyệt xuyên một bộ màu trắng áo khoác, lúc này mắc mưa, đường cong lộ ra, liền áo khoác đều che không được. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, nghịch thiên hành thân thủ cũng có thể xếp vào trước mười. Nói xong, thật lâu không nghe thấy Linh Thần đáp lại, quay đầu nhìn lại, đã thấy Linh Thần ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn, gương mặt hơi đỏ lên. Thấy Linh Thần thật lâu không thu hồi ánh mắt, Đạm Đài Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể đằng không mà lên, mũi chân ở trên lưng ngựa giẫm mạnh, cả người hoành không bay ra mười mấy mét. Hạ xuống thời điểm, chân tại một cái chiêu hòa binh sĩ trên đầu điểm một cái. Răng rác một tiếng, chiêu hòa binh sĩ cái cổ xương gãy nứt, hai đầu gối quỳ xuống đất, cứ như vậy chết rồi. Đạm Đài Thanh Nguyệt lần nữa hoành không bay ra mười mấy mét. Phanh. Phan Ngọc Thành cùng Lịch Thiên Hành đối cứng một kích, hai người đều bị lực lượng của đối phương chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Ngay tại hai người chuẩn bị lần nữa phóng tới đối phương thời điểm, Đạm Đài Thanh Nguyệt như tiên nữ hạ phàm, rơi tại giữa hai người. Rút kiếm, thu kiếm. Sau đó một cái lắc mình đến Duệ Vương trước mặt, một phát bắt được bờ vai của hắn, tiện tay hất lên. Chừng 890 ký Duệ Vương, trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Sau đó nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại chiêu hỏa binh sĩ trên đầu mượn lực, đuổi kịp bay ra ngoài Duệ Vương, sau đó một cước đem giữa không trung Duệ Vương lần nữa đá bay ra ngoài. Duệ Vương tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay về phía Ninh Thần phương hướng. Ninh Thần bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vô ý thức liền muốn tiếp được Duệ Vương. Tiên Hoàng Di Cốt không tìm được, lao tặc này còn không thể chết. Nhưng Đạm Đài Thanh Nguyệt đã hoành không cấp đến, trường kiếm lô ra, ở trên người Duệ Vương nhờ một chút, tiết ra đại bộ phận lực đạo. Phanh! Duệ Vương ném xuống đất, hét thảm một tiếng. Còn tốt Đạm Đài Thanh Nguyệt dùng kiếm nhờ một chút, tiết ra bộ phận lực đạo, không phải ngã chết không thể. Mà Đạm Đài Thanh Nguyệt thì là vô cùng nhẹ nhàng rơi tại trên lưng ngựa. Phan Ngọc Thành một mặt khiếp sợ thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị nói với Nghịch Thiên Hành chúng ta tiếp tục, kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy Nghịch Thiên Hành hai tay che lấy cổ, đỏ thắm máu tươi thuận khe hở ra bên ngoài tuôn, bước chân lảo đảo rút lui, sau đó ngửa mặt ngã quỵ. Chương 752, chờ chết chương 752, chờ chết. Phan Ngọc Thành kinh ngạc đến ngây người. Linh Thần cũng nhìn thấy màn này, trong lòng chấn động vô cùng chấn kinh. Đạm Đài Thanh Nguyệt kiếm giống như càng nhanh, hẳn là có kinh hồng kiếm nguyên nhân. Một thanh tiện tay binh khí, đích xác có thể gia tăng không ít sức chiến đấu. Hắn chỉ thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt rút kiếm thu kiếm. Duệ Vương bị bắt được trước mặt hắn, Nghịch Thiên Hành vết thương trên cổ mới dâng trào ra máu tươi, Đạm Đài Thanh Nguyệt kiếm nhanh đến khiến người sợ hãi. Hắn không khỏi nhớ tới cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt lần đầu gặp mặt. Khi đó Đạm Đài Thanh Nguyệt là đến ám sát hắn. May mắn hắn cũng luyện được cái kia đạo khí, trong tay có thép vân tay, bên người có Phan Ngọc Thành bọn người, còn có Ninh An quân cùng súng kiếp. Mặc dù như thế, hắn còn là thụ thương. Nếu như lúc ấy Đạm Đài Thanh Nguyệt tay cầm kinh hồng kiếm, hắn đoán chừng không sống tới hiện tại. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Từ khi luyện được cái kia đạo khí, về sau không biết chuyện gì xảy ra. Thể nội khí một mực không có cái gì tiến bộ. Mặc dù Tây Lương tất cả mọi người mệnh đều nắm ở trong tay chính mình, Đạm Đài Thanh Nguyệt không dám động đến hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không an toàn, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Vạn nhất nữ nhân này ngày nào phát bệnh, cho chính mình một yếm, vậy coi như xong. Linh Thần trong lòng yên lặng cho chính mình định cái mục tiêu, trong vòng một năm, đem thực lực lại để thăng một tầng. Chợt, hắn lại cho chính mình thêm cái mục tiêu, đó chính là ngủ Đạm Đài Thanh Nguyệt. Nàng thành nữ nhân của mình, mặc kệ dưới tình huống nào, cũng sẽ không lại thương tổn tới mình. Đây coi như là cho cái mạng nhỏ của mình lại thêm một tầng bảo hiểm. Linh Thần không còn dám thưởng thức Đạm Đài Thanh Nguyệt nổi bật dáng người, hắn biết Đạm Đài Thanh Nguyệt vừa rồi giết Lịch Thiên Hành là đang cảnh cáo chính mình. Hắn thời áo khoác, đưa cho Đạm Đài Thanh Nguyệt, mặc vào đi, cản trở điểm. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngơ ngác một chút, đạm mặt nói, không cần. Trên người ngươi đều ướt đẫm, đừng lây nhiễm phong hàn. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn ngu xuẩn như nhìn xem hắn, sợ ta nhiễm phong hàn, để ta mặc một bộ ướt đẫm quần áo. Linh Thần, là vì ngăn lại ngươi nổi bật dáng người, ta sợ chính mình nhịn không được ban đêm để ngươi làm ấm giường, ngươi hẳn phải biết ta cho tới bây giờ đều không phải cái gì chính nhân quân tử. Ngươi đối với chính mình nhận biết ngược lại là rất rõ ràng. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, dùng kiếm chống qua Linh Thần trong tay áo khoác, một mặt ghét bỏ khoác lên người. Linh Thần cười nói, người sang có tự mình hiểu lấy, ta đây cũng là ưu điểm đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt không để ý tới hắn. Linh Thần ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Chiêu Hỏa tên lùn tử thương thảm trọng, nhưng để Linh Thần im lặng là Nguyệt Tòng Vân cùng Phùng Kỳ chính đánh lên. Bởi vì hai người đều muốn giết Châu Sĩ đại giới. Vừa rồi Nguyệt Tòng Vân một thương đâm về hắn, Châu Sĩ đại giới đều nhìn thấy chính mình thái nãi nãi. Kết quả, Nguyệt Tòng Vân một thương này bị Phùng Kỳ chính ngăn lại. Cái này tên lùn là của ta. Phùng Kỳ chính trong tay mạch đao hướng thẳng đến Châu Sĩ đại giới chém xuống, nhưng lại bị Nguyệt Tòng Vân ngăn cản. Mệnh của hắn là của ta, Nguyệt Tòng Vân nói. Phùng Kỳ chính hừ một tiếng, tên lùn này là ta trước nhìn thấy. Phùng Kỳ chính mặc dù đầu óc không quá thông minh, nhưng lại nghĩ rất mở, sống rất thông thấu. Hắn thích Nguyệt Tòng Vân, nhưng cũng sẽ không làm liếm cầu. Ngươi gả ta liền cưới, ngươi nếu là không gả, vậy ta liền đi giáo phường sở, chủ đánh một cái phật hệ, chưa từng dính chặt lấy. Mặc dù thích Nguyệt Tòng Vân, nhưng ở trên chiến trường, ta cũng sẽ không để ngươi. Mạch Đao Quân là hắn huấn luyện, hắn nhất định phải đánh ra Mạch Đao Quân uy phong, không thể ở trước mặt Linh Thần mất mặt, không thể để cho người khác xem nhẹ. Cho nên, Châu Sĩ đại giới hắn quyết định. Nguyệt Phong Vân nói, loại sự tình này không giảng tới trước tới sau. Hai người đều muốn giết Châu Sĩ đại giới, kết quả chính mình đánh lên. Châu Sĩ đại giới ngược lại thành kết thúc ngoại nhân. Kỳ thật muốn thật đánh lên, Nguyệt Phong Vân không phải là đối thủ của Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính thân thủ vốn là không kém, mà lại trời sinh thần lực, trong tay mạch đao càng là như hổ thêm cánh, nếu là mao đủ kình một đao chặt đi xuống, không có mấy người gánh bắt được. Châu Sĩ đại giới dọa đến hai cỗ run run, thấy hai người đánh cho náo nhiệt, không có rảnh để ý đến hắn, chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Phanh! Một tiếng súng vang, Châu Sĩ đại giới phát ra một tiếng thảm thiết đau đớn, hai tay che lấy đũng quần ngã trên mặt đất, lăn lộn đầy đất. Linh thần là theo phủ thứ sử chạy đến. Những cái kia bị bắt được phủ thứ sử nữ tử, còn có trong sân nhỏ bị Châu Sĩ đại giới sinh sinh bóp chết nữ nhân hắn đều nhìn thấy. Phùng Kỳ Chính cùng Nguyệt Tòng Vân động tác cứng đờ, đồng thời quay đầu nhìn về phía Linh thần. Linh thần khoát tay một cái, ra hiệu bọn hắn đi giết những người khác. Phùng Kỳ Chính trợn mắt, lần này tốt, chúng ta ai cũng đừng giết. Nguyệt Tòng Vân nhìn xem hắn, cả giận nói, nếu không phải ngươi, ta đã sớm giết hắn. Phùng Kỳ Chính hừ một tiếng, ta còn không có trách ngươi đâu, nếu không phải ngươi ta đã sớm đem hắn đầu cho chặt đi xuống. Đừng ỷ vào lão tử thích ngươi, ngươi liền có thể cưỡi tại lão tử trên đầu, thành sự không có bại sự có dư. Ngươi, Nguyệt Tòng Vân khí không nhẹ. Hảo nam không cùng nữ đấu, lười nhác cùng ngươi nói dóc. Phùng Kỳ Chính nói xong, vung đao thẳng hướng nơi khác. Nguyệt Tòng Vân mặt nạ sương lạnh, trường thương hóa thành hàn mang, đem một cái chiêu hỏa bình sĩ đâm lạnh thấu tim. Thật sự là một đôi hoan hỉ hoan gia. Linh thần lắc đầu, đưa trong tay súng tiếp ném cho bên cạnh Linh An quân binh sĩ, lại muốn tới một mũi lửa thương, nhắm ngay Châu Sĩ đại giới. Phanh! Châu Sĩ đại giới trên đùi tuôn ra một vòi máu tươi. Linh thần lại đổi một thanh lắp đạn dược súng tiếp, nhắm ngay Châu Sĩ đại giới. Duệ Vương nằm trên mặt đất, run rẩy thành một đoàn. Hắn phát hiện Linh thần không có chú ý chính mình, dùng cả tay chân hướng phía trước bỏ, chuẩn bị trốn đi. Linh thần cười lạnh một tiếng, kéo một phát dây cương. Điêu thuyền phát ra một tiếng hí lên, móng trước cao cao giơ lên, hung hăng đạp xuống. Răng rác một tiếng, Duệ Vương một cái chân trực tiếp bị đạp gãy, lúc này phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Linh thần khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó bưng lên thương, hướng Châu Sĩ đại giới lại bắn một phát súng. Phùng Kỳ Chính xuất lĩnh mạch đao quân cùng Nguyệt Tòng Vân xuất lĩnh Linh An quân, không ai phục ai. Ngươi giết một cái, ta liền giết hai cái. Chiêu Hòa đại quân tại bọn này mãnh hổ trước mặt, liên miên dê không tính là. Hơn 3000 Chiêu Hòa binh sĩ, chỉ còn vài trăm người không đến. Hiện trường trồng thi như núi, máu tươi hôn tạp nước mưa lưu thành sông. Hai khắc đồng hồ về sau, Chiêu Hòa binh sĩ bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có hai người còn sống. Một cái là Duệ Vương, một cái là Châu Sĩ đại giới. Châu Sĩ đại giới sống không bằng chết. Hắn bị Ninh thần đánh thành cái sảng. Mỗi một súng tránh đi yếu hại, quả nhiên là dở sống dở chết. Phanh! Một tiếng súng vang, Châu Sĩ đại giới một lỗ thai bị đánh rụng, huyết đục bể ra. Lại là một thương, đem hắn một bên khác lỗ thai cho đánh rụng. Linh thần lần nữa bưng lên thương, nhắm chuẩn Châu Sĩ đại giới, chuẩn bị một thương này tặng hắn quy thiên. Tất cả mọi người đang chờ một thương này, nhưng Linh thần lại bỏ súng xuống. Một thương đánh chết không khỏi lợi cho hắn quá. Châu Sĩ đại giới hiện tại cùng cái sảng, liền tự sát đều làm không được, liền để hắn lưu tại nơi này chậm rãi chờ chết, thật tốt trải nghiệm một chút tử vong tiến đến cảm giác. Chương 753, vì Long Nghị, liền người đều không làm. Chương 753. Vì Long Nghị, liền người đều không làm. Lão Phùng, ngươi tiếp tục dẫn người giữ vững cửa thành Nam, không cho phép một người chạy đi. Phùng Kỳ Chính nói, vâng. Linh thần nhìn về phía Nguyệt Tòng Vân, ngươi dẫn người đi giúp Vi Long. Mặt tướng tuân mệnh. Nguyệt Tòng Vân lưu lại mấy chục tên Linh An quân bảo hộ Linh thần, sau đó mang những người khác rời đi. Linh thần để người mang lên Duệ Vương, trở về phụ thứ sử. Mưa rào tầm tã biến thành mưa phùn giả dích. Nhưng trong thành mỗi một lối đi, mỗi một đầu trong ngõ nhỏ đều đang chém giết lẫn nhau. Chiêu Hỏa tên lùn tử thương thảm trọng. Bởi vì trừ Linh An quân cùng Nam cảnh quân, dân chúng trong thành cũng khởi xướng phản kháng. Bọn hắn cầm liêm đao, quốc, cái cào chờ nông cụ, gặp được lạc đàn Chiêu Hòa binh sĩ, cùng nhau tiến lên, phát tiết trong lòng lửa giận. Chiêu Hòa đại quân vào thành, cướp bóc đốt giết, bọn hắn đều có thân bằng chết tại những xúc sinh này trên tay. Linh thần trở lại phủ thứ sử, trước đổi một thân khô mát quần áo. Trong gian phòng, Duệ Vương đầy mắt hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Một là bởi vì sợ, hai là đau, một cái chân của hắn bị điêu thuyền đập gãy. Linh thần đổi thân khô mát quần áo đi tới gian phòng. Hắn nhìn xem Duệ Vương, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Tiên Hoàng di cốt ở nơi nào? Duệ Vương run rẩy nói, ta nói ra, có thể tha ta một mạng sao? Hắn hiện tại cũng không dám tự xưng chấm. Linh thần cười lạnh một tiếng, ngươi cứ nói đi. Duệ Vương nói, dù sao cũng là một lần chết, vậy ta vì sao ta muốn nói ra đến đâu? Linh thần giận quá thành cười, ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử, đây chính là cha ngươi di cốt, xuống đất, ngươi liền không sợ hắn tìm ngươi tính sổ sách? Duệ Vương cười lạnh, ta không có dạng này cha, xuống đất ta cũng muốn hỏi một chút hắn, vì sao đem hoàng vị chuyển cho hồ đồ vô năng Trương Thừa Bận, mà không phải ta? Luận nhu lượng, luận tài năng, ta điểm kia không bằng hắn Trương Thừa Bận. Linh thần lắc đầu, cũng rất không hiểu, đạm mạc nói, huynh đệ tương tàn, cướp nhà mình mộ tổ, phá cha mình di cốt, cấu kết ngoại địch giết hại bách tính. Liên vì cái ghế kia, liền người đều không làm rồi. Duệ Vương ngẩng đầu nhìn hắn, Linh thần, ngươi hỏi một chút người trong thiên hạ này, ai không muốn làm hoàng đế? Quyền lực liền như là thần tiên phấn, một khi dính vào, để người muốn ngừng mà không được. Thiên hạ học sinh, học hành gian cổ 10 năm, chèn phá đầu muốn cao trung. Ngươi cho rằng bọn hắn thật là thích đọc sách sao? Bọn hắn chỉ là muốn làm quan, muốn quyền lực. Người sống một thế, hoặc là trở thành chế định quy tắc người, hoặc là trở thành bị quy tắc trói buộc người. Cái ghế kia đại biểu cho quyền lực trí cao vô thượng, thế gian này không có người không muốn. Linh thần nhún nhún vai, ta liền không nghĩ. Duệ Vương giật mình, nhìn xem Linh Thần, mắt lộ ra nghi hoặc, đây cũng là ta một mực nghi hoặc địa phương. Linh Thần, ngươi ngút trời kỳ tài, là đại huyền binh mã đại nguyên soái, trưởng thiên xuống binh quyền, ngươi nếu muốn ngồi lên long ỷ dễ như trở bàn tay, vì sao muốn khuất ở hồ đồ vô năng Trương Thừa Vận phía dưới? Linh Thần lạnh nhạt nói, đệ nhất, bệ hạ cũng không hồ đồ, tại biết người thiện dùng phương diện này không người có thể đụng. Thứ hai, ta cùng ngươi không giống, bệ hạ đợi ta như thân tử, đem tất cả ân sủng đều cho ta, ta sao có thể tạo cha mình phản, cái này chẳng phải là xúc sinh hành vi. Thứ ba, làm hoàng đế quá mệt mỏi, không phải ta mong muốn. Duệ Vương đột nhiên phát ra một trận tiếng cười lạnh, khinh bị ra mặt. Hắn biết người thiện dùng, hắn chẳng qua là vận khí tốt thôi, trước có Trần lão tướng quân về sau có ngươi, mới có thể để cho hắn ổn thỏa giang sơn. Linh Thần đạm mặt nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Duệ Vương giễu cợt nói, Linh Thần, ngươi thật không hiểu rõ hoàng gia. Từ xưa hoàng gia nhiều bạc tình bạc nghĩa, ngươi cho rằng Trương Thừa Vận là thật tâm đợi ngươi. Hắn chẳng qua là hiện tại cần ngươi, đang lợi dụng ngươi mà thôi. Ta theo nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, luận giả nhân giả nghĩa, đích xác không ai hơn được hắn. Linh Thần, ngươi cũng biết ta vì sao muốn tạo phản. Linh Thần nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, bởi vì không phục, không cam lòng. Không sai, bổn vương chính là không phục. Nếu là Thành Vương huynh lên làm hoàng đế, ta tuyệt đối sẽ không tạo phản, bởi vì Thành Vương huynh tài năng ở trên ta phục. Nhưng hắn Trương Thừa Vận có bản lĩnh gì? Tính cách nhu nhược, không quả quyết, mỗi ngày giả trang nhân tử, giả nhân giả nghĩa bộ dáng khiến người buồn nôn. Vậy, hắn mang lưỡi lên. Linh Thần rút kiếm chống đỡ Duệ Vương huyết hầu. Duệ Vương thân thể run lên, sinh sinh đem phía sau nuốt trở vào. Linh Thần gần từng chữ nói, ngươi cái này loại tâm lý vặn vẹo người, vĩnh viễn sẽ không rõ ràng bệ hạ vĩ đại. Huyền đế thật sự là một cái không quả quyết người sao? Không, hắn không phải. Hắn chỉ là nhân từ mà thôi. Linh Thần vẫn cảm thấy Huyền đế rất giống một người, chính là Tống Triều Tống Nhân Tông. Tống Nhân Tông so Huyền đế còn nhân từ, đại thần cùng hắn nói chuyện, nước bọt phun hắn một mặt, hắn cũng sẽ không tức giận, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác lặng lẽ lao đi. Ra ngoài dạo chơi, miệng đắng lưỡi khô, muốn uống nước, phát hiện tùy tùng không mang ấm nước, sinh sinh nhẫn một đường, bởi vì hắn muốn uống nước, phía dưới người không bỏ ra nổi ấm nước liền sẽ bị phạt. Lúc ăn cơm ăn vào một hạt hạt cát, cấn đến răng đau nhức, dọa đến cung nữ thái giám quỳ lấy đất, hắn lại làm cho người đừng rêu rao. Bởi vì việc này một khi truyền ra, nấu cơm vị kia đầu bếp liền mất mạng. Loại sự tình này ở trên người Tống Nhân Tông nhiều không kể xiết. Người có thể nói hắn không quả quyết, nhưng hắn lại ổn thỏa hoàng vị 42 năm, một tay sáng tạo Nhân Tông tình thế. Sau khi hắn chết, toàn bộ kinh thành khóc thành một mảnh, tiếng khóc mấy ngày không dứt. Liền ngay cả nước láng giềng hoàng đế nghe nói Tống Nhân Tông chết, đều khóc thành nước mắt người. Chớ nói nước láng giềng, liền ngay cả địch quốc hoàng đế nghe nói Tống Nhân Tông tin chết, đều gào khóc, còn vì hắn thành lập mộ quần áo, phụ hắn ngự cho như tổ tông. Linh Thần dùng kiếm vô duệ vương mặt, cười lạnh nói, trong lòng ta, Thành Vương, Phúc Vương, cái này mặt hàng, các ngươi cộng lại cũng không sánh nổi bệ hạ một quọng tóc gáy. Đổi lại bất kỳ một cái nào hoàng đế, bằng vào ta tác phong làm việc, cũng không thể sống đến bây giờ. Nhưng vận khí ta tốt, gặp được bệ hạ, không những không chết, còn sống được rất tốt, quyền thế ngập trời. Cho nên ta sẽ không phản, cũng quyết không cho phép người khác phản. Ai dám ngấp nghé bệ hạ mà bị, ta giết kẻ ấy. Linh Thần dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi không có tư cách đánh giá bệ hạ. Nói cho ta, tiên hoàng di cốt ở nơi nào? Ngươi là vương gia, tự lập làm đế, cũng coi là tạo phản tương đối thành công một vị, bình tĩnh mà xem xét ngươi là cái nhân vật. Đừng để chính mình chết được quá không thể diện. Duệ Vương cười lạnh, ngươi đều chết, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm thể không thể diện. Bất quá ngươi muốn biết như vậy tiên hoàng di cốt ở nơi nào? Vậy bản vương liền nói cho ngươi biết. Tiên hoàng di cốt ngươi gặp qua? Ta gặp qua. Linh Thần khẽ nhíu mày, đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên, hắn ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói, trên tường thành những thi thể này cùng hải cốt. Duệ Vương cười quái dị, không sai. Tiên hoàng di cốt ngay tại trong đó, chỉ là không biết ngươi có thể hay không từ đó tìm ra chân chính tiên hoàng di cốt. Linh Thần khẽ miệng co giật, trên tường thành treo trên 100 bộ thi thể cùng hải cốt, muốn từ đó đem tiên hoàng di cốt tìm ra cũng không dễ dàng á. Trương Thừa Kế, ngươi thật là mẹ nó là cái xuất sinh. Đây chính là cha ngươi. Duệ Vương kinh thường nói, thì tính sao? Linh Thần, gia hỏa này thật sự là biến thái làm cho người khác giận sôi. Chương 754, rừng lớn cái gì chim đều có. Chương 754, rừng lớn cái gì chim đều có. Chương 754, rừng lớn cái gì chim đều có. Linh Thần trong tay kiếm chống đỡ Duệ Vương biết hầu, ta khẳng định không nhận ra cái kia vốn là tiên hoàng di cốt, nhưng ngươi khẳng định biết. Duệ Vương phát ra một trận biến thái tiếng cười. Những cái kia thi cốt lại không phải ta tự tay treo lên, trên 100 bộ hải cốt, ta cũng không biết cái kia một bộ là tiên hoàng di cốt. Linh Thần cười lạnh, Trương Thừa Kế, ta vẫn cho là ngươi là người thông minh, không nghĩ tới ngươi lại ngu như lợn. Ngươi quên chúng ta là cái gì xuất thân rồi? Chúng ta đều xuất từ giám sát sở, muốn cậy mở miệng của ngươi cũng không phải gì đó việc khó. Duệ Vương cười quái dị, ta biết các ngươi xuất từ giám sát sở, nhưng không biết cũng không biết, các ngươi giết ta cũng vô dụng. Ta chính là muốn để các ngươi tìm không thấy tiên hoàng di cốt, để Trương Thừa Vận cái kiêng hồ đồ vô năng chỉ bằng vận khí phế vật gánh bắt một thế đeo danh. Hoàng Lang bị cướp, tiên hoàng di cốt mất trộm, hắn thân là hoàng đế, trên sử sách chắc chắn vì hắn lưu lại một trang nổi bật, thiên thu vạn đại để người phỉ nổ. Ha ha ha. Linh Thần hừ lạnh một tiếng, lão Phan, giao cho ngươi. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu. Linh Thần nhìn chằm chằm Duệ Vương, giới thiệu cho ngươi một chút, giám sát sở kim y Phan Ngọc Thành, hy vọng miệng của ngươi có thể có hắn thủ đoạn cứng rắn. Duệ Vương đáy mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, nhưng lại mạnh miệng nói, có bản lĩnh giết ta, ta đã dám tạo phản, liền không sợ chết. Ta là loạn thần tặc tử, cái này tiếng xấu thiên cổ là lương định. Nhưng hắn Trương Thừa Vận mất đi tiên hoàng di cốt, cũng đừng nghĩ lưu lại cái gì mỹ danh, ha ha ha. Linh Thần lắc đầu, ra khỏi phòng, đem Duệ Vương lưu cho Phan Ngọc Thành. Hắn sợ chính mình tiếp tục chờ đợi, sẽ nhịn không được một đao chặt cái biến thái này. Đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem tí tách mưa nhỏ, Linh Thần nhíu mày. Nếu như Duệ Vương nói chính là thật, hắn cũng không biết cái kia vốn là tiên hoàng di cốt. Như vậy chỉ có thể tùy tiện tìm một bộ di cốt trở về giao cho bệ hạ. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói khẽ, không nghĩ tới đại huyền so Tây Lương còn loạn, cái này Duệ Vương thật đúng là cái xuất sinh, ngay cả mình phụ thân di cốt đều không bỏ qua. Linh Thần cười khổ, rừng lớn cái gì chim đều có. Đại huyền gia đại nghiệp đại, chuyện bật tự nhiên không ít. Cũng không biết tiên hoàng tạo cái gì nghiệt, lại sinh như thế cái đồ chơi. Đang nói, sau lưng trong gian phòng truyền ra Duệ Vương kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Linh Thần lắc đầu, chuẩn bị đi ra xem một chút tình huống bên ngoài. Kết quả vừa ra cửa, đụng phải đến chạy đến Viên Long. Viên Long túi người hành lễ, sau đó cung kính nói, "Vương gia, đại cục đã định, Chiêu Hỏa đại quân một nửa bị tiêu diệt, một nửa bị bắt. Tiếp xuống nên như thế nào? Mời vương gia chỉ rõ." Linh Thần suy tư một lát, nói, "Để Linh An quân xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi thật tốt. Lưu lại 20,000 nam cảnh quân, nhìn chằm chằm những tù binh kia quét dọn chiến trường, cái khác ra khỏi thành đóng quân. Đúng rồi, sáng mai để người đem đầu tường là thi hài lấy xuống, đưa đến nơi này đến. Còn có những cái kia đầu nhập Duệ Vương quan viên, cướp âm môn người, đều muốn tìm ra." Viên Long túi đầu, "Vâng." Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn về phía Linh Thần, "Ngươi dự định xử trí như thế nào cái kia hơn một vạn Chiêu Hỏa tù binh?" Linh Thần khẽ miệng thấm lên một vòng nụ cười âm lãnh. "Những xuất sinh này gian dâm cướp bóc, ta phải cho Trọng Châu Bách tính một cái công đạo." Đạm Đài Thanh Nguyệt sinh ra hàn ý trong lòng, xem ra cái kia hơn một vạn Chiêu Hỏa tù binh sống không được. Lúc này, Phan Ngọc Thành đi ra. "Thế nào?" Linh Thần hỏi. Phan Ngọc Thành lắc đầu, "Ta cảm thấy hắn thật không biết cái kia một bộ là tiên hoàng di cốt." Linh Thần hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thẩm, "Hắn khẳng định biết." "Lão Phan, hỏi lại hỏi hắn vì sao muốn đến Trọng Châu." Duệ Vương mặc dù biến thái, nhưng không phải người ngu, hắn biết 20,000 chiêu nhiều Chiêu Hỏa đại quân khẳng định ngăn không được chúng ta, lại chiếm cứ Trọng Châu không đi, khẳng định có mưu đồ khác. Phan Ngọc Thành hơi gật đầu, "Tốt." Hôm sau, sáng sớm, Linh Thần vừa nằm ngủ không đầy một lát, bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Hắn đã một ngày hai đêm không có chợp mắt, tối hôm qua lại mắc mưa, mỏi mệt không chịu nổi, vừa nằm xuống không đầy một lát. Linh Thần ngồi dậy, nói, "Tiến vào." Cửa phòng đẩy ra, Phan Ngọc Thành đi đến. Phan Ngọc Thành cũng một ngày hai đêm không có chợp mắt, trong con mắt che kín tơ máu. Trong tay hắn bưng một bát cháo nóng, đi tới đưa cho Linh Thần. Linh Thần tiếp nhận bát, hỏi, "Ngươi ăn sao?" "Vừa ăn một chút." Linh Thần ừ một tiếng, uống một ngụm cháo nóng, hỏi, "Thẩm thế nào rồi?" Phan Ngọc Thành nói, "Chiêu." Linh Thần thần sắc vui mừng. Tiên hoàng di cốt bên trên đều làm đánh dấu, cùng tiên hoàng xương đầu đồng dạng. "Ta vừa nhìn thấy viên tướng quân đưa tới không ít di hải, hẳn là dán tại đầu tường những cái kia a." Linh Thần gật đầu. Phan Ngọc Thành nói, "Một hồi ta đi đem tiên hoàng di cốt tìm ra. Còn có, Duệ Vương lão tặc đến Trọng Châu, chỉ là vì dẫn ngươi đến, đồng thời ngăn chặn ngươi." Linh Thần ánh mắt co rụt lại. Phan Ngọc Thành tiếp tục nói, "Hắn cùng Đà La Quốc lấy được liên hệ, đưa ngươi ngăn chặn, để cho Đà La Quốc tiến đánh Bắc Lâm Quan. Đồng thời, cũng tại cho Khang Lạc tranh thủ thời gian. Khang Lạc sẽ xuất quân tiến đánh Nam Cảnh biên hải. Nếu như Bắc Lâm Quan cùng Nam Cảnh biên hải bị công phá, Khang Lạc cùng Hữu Đỉnh Vương sẽ dẫn đầu đại quân, thẳng đến Trọng Châu mà đến, tam quân tụ hợp, tiền hậu giáp kích, nhất cử đem chúng ta tiêu diệt. Không có ngươi lại huyền, chính là bọn hắn vật trong bàn tay." Linh Thần trong lòng giật mình. Trước đó ở kinh thành thời điểm, Thẩm Mặc nói cho hắn, Đà La Quốc Hữu Đỉnh Vương dẫn đầu 30,000 đại quân đột nhiên mất đi tung tích. Hắn khi đó liền suy đoán, Hữu Đỉnh Vương có thể sẽ cướp đoạt Bắc Lâm Quan bách tính giống thóc. Không nghĩ tới mục đích của bọn hắn vậy mà là Bắc Lâm Quan. Bất quá Đà La Quốc cũng là không cần lo lắng, hắn đã phái 30,000 trưởng linh quân đi chi viện Lương Kinh Vũ. Bắc Lâm Quan hẳn là không việc gì. Nhưng là Khang Lạc thừa cơ tiến đánh Nam Cảnh biên hải là hắn không nghĩ tới. Nam Cảnh quân bị hắn điều đi 50,000, Đồng Nguyên Châu trong tay còn có 7-8 vạn nhân mã. Nhưng là đối thủ là Khang Lạc, Linh Thần còn là lo lắng Đồng Nguyên Châu ngăn không được. "Lão Phan, lập tức để Viên Long tới gặp ta." Phan Ngọc Thành gật đầu, quay người ra ngoài. Linh Thần miệng nhỏ nhét chảo nóng, cháo còn không có uống xong, Viên Long liền đến. Viên Long trên tường thành cuối cùng một nhóm thi hài đưa tới, vừa vặn đụng tới đi ra ngoài Phan Ngọc Thành. "Tham kiến vương gia." Trên tường thành thi hài đã toàn bộ đưa đến. Linh Thần khoát khoát tay, nói, "Viên Long, ngươi lập tức dẫn đầu 5,000 Linh An quân, còn có 50,000 Nam Cảnh quân, lập tức trở về Nam Cảnh. Khang Lạc muốn tiến đánh Nam Cảnh biên hải." Viên Long cũng là cả kinh, đội vàng nói, "Mặt tướng lĩnh mệnh, mau đi đi, lập tức xuất phát." "Vâng." Viên Long đội vàng rời đi. Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành đi tới bên ngoài. Phủ thứ sử cổng bày ra trên 100 bộ thi thể. Phan Ngọc Thành lập tức dẫn người tìm kiếm tiên hoàng di cốt, đem tất cả thi thể ta sàng lọc một lần, rốt cuộc tìm được tiên hoàng di cốt. Linh Thần nhìn xem trước mắt tiên hoàng di cốt, hoài nghi đây rốt cuộc có phải là thật hay không. Lấy Duệ Vương biến thái trình độ, hắn vô cùng có khả năng tùy tiện tìm một bộ hài cốt làm đến đánh dấu, giả mạo tiên hoàng di cốt. Bất quá những này hiện tại đều không trọng yếu. Linh Thần để người trên chuẩn bị tốt quan tài, đem tiên hoàng di cốt nhập liệm. Còn lại di cốt, toàn bộ mai táng, mộ yên mà đẹp. Chương 755, nhảy núi chương 755, nhảy núi chương 755, nhảy núi lúc chiều, Linh Thần phái người đem tiên hoàng di cốt, còn có Duệ Vương, cùng một chỗ đưa đi kinh thành. Đồng thời, hắn còn cho Huyền Đế viết một phong thư. Trong thư mời Huyền Đế để tạo thuyền sở nắm chặt thời gian tạo chiến thuyền. Nhiều nhất 2 năm, hắn muốn vượt qua Đông Hải, dẹp Yên Chiêu Hòa Quốc. Linh Thần ở trong thành đi một vòng. toàn thành trắng làm, tiếng khóc không dứt. Chiêu Hòa đại quân vào thành, gian dâm cướp bóc, giết không ít bách tính. Cơ hồ từng nhà đều tại phúng bía người chết. Có tóc trắng xóa lão nhân kêu khóc nhi tử, có trẻ con kêu khóc tìm phụ thân, có hay không trợ nữ tử kêu khóc trợ phu. Linh Thần trở về phủ thứ sử, tự tay viết báo cáo, để các tướng sĩ khua chiêng gõ trống, cáo chi toàn thành bách tính. Sáng sớm ngày mai, hắn sẽ tại cửa thành nam bên ngoài ba dặm sứ, xử quyết Chiêu Hòa tù binh, tất cả bách tính đều có thể tiến về quan sát. Hôm sau, sáng sớm, hơn một vạn Chiêu Hòa tù binh bị đuổi tới cửa thành nam bên ngoài. Cửa thành nam bên ngoài ba dặm sứ, có một đầu danh sâu, sâu đạt vài chục trượng. Chiêu Hòa đại quân vào thành về sau, đem sát hại bách tính thi thể tất cả đều ném đến đầu này danh sâu. Nơi xa, bách tính vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Chiêu Hòa tù binh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không biết làm sao. Linh Thần ngồi ở trên lưng ngựa, mắt lạnh nhìn những này Chiêu Hòa tù binh. Một lát sau, mới lạnh lùng mở miệng, nhảy đi xuống. Mọi người đều là giật mình. Linh Thần đạm mạc nói, một đám xuất sinh, đến ta đại huyền gian dâm cướp bóc, tội không thể tha, tất cả đều cho ta nhảy đi xuống. Nếu các ngươi nhảy đi xuống còn có thể sống sót, bổn vương liền cho các ngươi một con đường sống. Đầu này câu sâu đạt vài chục trượng, phía dưới đều là núi đá, cái này nhảy đi xuống há có sống sót khả năng? Có thể bảo vệ toàn thây cũng không tệ. Linh An Quân nghe lệnh, bổn vương đến ba tiếng, nếu là bọn họ không nhảy, cho bổn vương đem bọn hắn đạp xuống dưới. Một, hai. Chiêu Hỏa tù binh dọa đến hồn phi phách tán, từng cái run như run rẩy. Tha, tha mạng a, chúng ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng. Cầu vương ra khai ân, thả chúng ta. Chúng ta cam đoan, về sau tuyệt không bước vào đại huyền nửa bước. Đại huyền là đại quốc, nên có đại quốc khí độ, người đầu hàng không giết. Chúng ta đều đầu hàng, ngươi không nên ngược sát tù binh. Một chút hiểu đại huyền lời nói, Chiêu Hòa binh sĩ bắt đầu cầu xin tha thứ. Linh Thần căn bản liền cảnh công phu của bọn hắn đều không có, lạnh lùng mở miệng, ba. Chiêu Hòa tù binh dọa đến toàn thân run rẩy, có chút càng là co quắp trên mặt đất, cất đái cùng lưu. Linh Thần trầm giọng nói, Linh An Quân, nổ súng. Linh An Quân lập tức bưng lên thương. Phanh phanh phanh. Dây đặc súng kiếp tiếng vang lên, khói lửa tràn ngập. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Bên ngoài Chiêu Hỏa tù binh trên thân nổ tung từng đoàn huyết hoa, như gặt lúa mạch hướng xuống ngược lại. Chiêu Hỏa tù binh thất kinh, hoảng sợ tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết thê lương xen lẫn thành một mảnh. Người trên người, không ít người trực tiếp bị chen lấn theo vách đá rớt xuống. Lôi An, nã pháo. Linh Thần đã sớm để Lôi An chuẩn bị 5 môn hỏa pháo, hắn biết những này Chiêu Hỏa binh sĩ sẽ không dễ dàng nhảy đi xuống. Vâng. Lôi An lập tức đi chuẩn bị 5 môn hỏa pháo, nhắm ngay Chiêu Hỏa tù binh. Rầm rầm rầm. Tiếng như kinh lôi, ánh lửa nương theo lấy khói lửa quét tán. Ra khỏi nòng đạn pháo đánh vào trong đám người, sinh sinh anh ra từng đầu huyết lộ, chỉ cần bị đạn pháo đánh trúng, cả người nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Chiêu Hỏa tù binh dọa điên, kêu cha gọi mẹ. Nếu như nhảy đi xuống, vật khí tốt nói không chừng còn có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ. Nếu như không nhảy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít Chiêu Hỏa tù binh thét chói tai băng lên, bắt đầu nhảy xuống. Trong lúc nhất thời, người cùng xuống sủi cảm như. Giữa không trung thê lương tiếng thét chói tai vang vọng sân gốc. Trọn vẹn dùng 2 khắc đồng hồ, hơn 1 vạn Chiêu Hỏa binh sĩ còn không có nhảy xong, bất quá cũng không dư thừa bao nhiêu, chỉ còn lại 1-200 người. Lôi An, lưu 20 cái người sống. Vâng. Lôi An phái người bắt trở lại 20 cái Chiêu Hỏa tù binh. Đến nỗi còn lại, toàn bộ nhảy xuống. Không nhảy, nên đón bọn hắn không phải đạn chính là đạn pháo. Con A, ngươi thấy sao? Vương gia giúp ngươi báo thủ. Nơi xa, một cái tóc trắng xóa lão nhân quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt. Tướng công, ngươi lại thủ báo, ngươi thấy sao? Là Trấn Quốc Vương giúp ngươi báo thủ, ngươi ở trên trời, nhất định phải phù hộ Trấn Quốc Vương bình an khỏe mạnh. Đa tạ Vương gia vì con ta báo thủ. Hai tử, nhanh cho Vương gia dập đầu. Nơi xa bách tính quỳ đầy đất. Linh Thần tung người xuống ngựa, bước nhanh đi qua. Tất cả mọi người đứng lên đi, là bổn vương có lỗi với các ngươi, là bổn vương tới chậm, không thể sớm một chút tới cứu các ngươi. Linh Thần đem mấy cái đã có tuổi bách tính đỡ dậy. Mọi người mau dậy đi, người mất đã mất, người sống muốn thay bọn hắn thật tốt sống sót. Mọi người nén bi thương, bổn vương cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại sự tình này. Nơi đây mùi máu tươi quá nặng, tất cả mọi người trở về đi. Bổn vương sẽ lên tấu bệ hạ, mời bệ hạ miễn đi Trọng Châu năm nay thuế má. Bách tính mắc ơn, quỳ hoài không dậy. Linh Thần khuyên rất lâu, bọn hắn mới bằng lòng rời đi. Linh An Quân đem trên mặt đất thi thể tất cả đều ném vào danh sâu. Linh Thần đi tới vách đá, cúi đầu nhìn lại, sâu đặt vài chục trượng, danh sâu chỉ còn chừng 10 trượng, câu ngọn nguồn trồng thi như núi. Linh Thần lui về đến, đem Lôi An gọi qua, chỉ đối diện vách đá, đối với đối diện vách đá nã pháo. Rầm rầm rầm. 5 môn hỏa pháo luân phiên oanh kích. Đối diện vách đá bị oanh sập, cự thạch lăn xuống, bùn đất đất lở, đem phía dưới thi thể bụi lấp. Linh Thần lặng lẽ nhìn về phía cái kia 20 cái bị dọa sợ Chiêu Hỏa tù binh, đạm mặt nói, các ngươi vận khí không tệ, có thể sống sót. 20 cái Chiêu Hỏa tù binh trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cho là mình nghe lầm. Linh Thần lạnh lùng nói, từ đâu tới đây liền từ nơi nào trở về? Nếu như các ngươi vận khí tốt, có thể còn sống xuyên qua rừng sâu núi thẳm, có thể còn sống trở lại Chiêu Hỏa quốc, cho các ngươi chó má thiên hoàng mang câu nói. Không tới 3 năm, bổn vương chắc chắn vượt qua Đông Hải, san bằng Chiêu Hỏa quốc. Dứt lời, Linh Thần khoát khoát tay, các ngươi có thể lăn. 20 cái Chiêu Hỏa tù binh một cử động cũng không dám. Thế nào, không nỡ đi? Linh Thần chỉ danh sâu, là muốn giữ lại cùng người phía dưới làm bạn sao? Một cái Chiêu Hỏa tù binh nơm nớp lo sợ rũa ra chân, đi nửa bước, sau đó một mặt hoảng sợ nhìn xem Linh Thần. Phát hiện Linh Thần không có ý tứ giết hắn, sau đó chân phát chạy như điên. Những người khác thấy thế, lộn nhào hướng nơi xa rừng chạy tới, giống như chó nhà có tang. Linh Thần giật giật khoe miệng, trong rừng sâu núi thẳm này rắn độc manh thú đông đảo, còn có chứng khí. Không biết cái này 20 người cuối cùng có thể sống mấy cái. Lôi An, có mặt tướng. Linh Thần nói, về thành về sau, lập tức dẫn người điều tra những cái kia phản bội quan viên, còn có cướp âm môn dư nghiệt. Ghi nhớ, một cái hang chuột cũng không thể bỏ qua. Bổn vương cho ngươi 3 ngày thời gian, muốn để Trọng Châu thành sạch sẽ. Lôi An ôm quyền cúi người, mặt tướng linh mệnh. Linh Thần đi qua, trở mình lên ngựa, trầm giọng nói, về thành. Hắn không thể tại Trọng Châu ở lâu, Bắc Lâm quan hắn ngoài tầm tay với, bất quá nghĩ đến bằng lương kinh vũ năng lực, hẳn là sẽ không lỗ. Hắn hiện tại lo lắng chính là Nam Cảnh biên hải, không biết hiện tại tình huống gì. Hắn nhiều nhất chỉ có thể tại Trọng Châu lưu lại 3 ngày. Sau đó liền phải mau chóng chạy tới Nam Cảnh biên hải. Chương 756, ngày không sinh ta trấn quốc vương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Chương 756, ngày không sinh ta trấn quốc vương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Chương 756, ngày không sinh ta trấn quốc vương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Tiếp xuống 3 ngày, Linh An quân toàn thành đại lực lùng bắt những cái kia đầu nhập duệ vương quan viên cùng cướp âm môn dư nghiệt. Tại bách tính dưới sự trợ giúp, không ngừng có người xa lưới. 3 ngày thời gian, Linh An quân đem Trọng Châu đến một lần thám thức điều tra. Trừ những cái kia đầu nhập duệ vương quan viên cùng cấp âm môn thành viên, lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch, đó chính là Nam Việt thám tử, lẻ loi tổng bắt vài trăm người. Linh Thần biết chắc còn có cá lọt lưới, nhưng hắn không có thời gian xem kỹ, những việc này liền giao cho triều đình tân phái đến quan viên đi làm. Trải qua lần này đại thanh tẩy, những này cá lọt lưới cũng thành không là cái gì khí hậu, là không nổi bọt nước. Đến nỗi bị bắt được người, toàn bộ kéo tới cổng chợ bán thức ăn chém đầu. Loạn lúc phải dùng trọng điện, không phải không được trấn nhiếp tác dụng. Chợ tối, một thất khoái mã đi tới phủ thứ sử trước. Người đến là cái khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, sắc mặt cương nghị nam tử. Hắn gọi quan duyệt phòng, tứ phẩm tướng quân. Hắn là theo Yến Châu khẩn cấp điều động tới. Trọng Châu nguyên bản có 30,000 đại quân, nhưng là tại phụng chỉ tiêu diệt cấp âm môn thời điểm, chúng mai phục, hao tổn nhân số vượt qua 4,000. Nếu mùi thất bại, chủ tướng chịu tội khó thoát, cho nên Trọng Châu chủ tướng đã bị áp giải vào kinh thủ thẩm. Quan Duệ Phong chính là tân nhiệm Trọng Châu chủ tướng. Mà Ninh Thần lần này tiến đánh Trọng Châu, cũng vô dụng Trọng Châu chú quân, mà là điều đến Nam Cảnh quân. Ninh Thần tiếp kiến Quan Duệ Phong. Mặt tướng Quan Duệ Phong, tham kiến vương gia. Quan Duệ Phong cung kính hành lễ, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Ninh Thần. Một đời người mới thay người cũ. Bây giờ đại huyền tướng sĩ đã có rất ít người lại để lên Trần Lao tướng quân, sách đến nhiều nhất chính là Ninh Thần. Ninh Thần thành đại huyền tướng sĩ thần tượng mới. Ninh Thần giơ tay lên một cái, đứng lên mà nói: "Dạ vương gia, đi qua Trọng Châu chú quân đại doanh rồi." Quan Duệ Phong cung kính nói, mặt tướng chính là theo đại doanh tới. Ninh Thần hơi gật đầu, Trọng Châu vừa mới tao ngộ đại kiếp, bách tính cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng là triều đình cắt cử quan mới viên còn chưa tới, bổn vương ngày mai liền phải lên đường tiến về Nam Cảnh biên hải, cho nên trong khoảng thời gian này cần ngươi dẫn theo quân đóng giữ Trọng Châu, giữ gìn trị an. Ghi nhớ, cửa thành Nam nhất định phải phái trọng binh trấn thủ. Mặt khác, Duệ Vương Dương Nghiệt còn xuất lại, tiếp tục lùng bắt. Quan Duệ Phong túi người ôm quyền, mặt tướng linh mệnh. Ninh Thần căn dặn vài câu, liền để Quan Duệ Phong trở về. Mấy ngày nay, tất cả mọi người không có nghỉ ngơi tốt. Ban đêm, Ninh Thần để thiết lập nhân vật yến, cùng Phan Ngọc Thành bọn người thật tốt ăn bữa cơm, uống chút rượu liền sớm nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai còn phải đi đường. Hôm sau, buổi sáng, Ninh Thần xuất quân rời đi Trọng Châu. Vốn là buổi sáng liền định rời đi, nhưng rời đi thời điểm phát sinh một chút nhạc đệm. Trọng Châu bách tính biết Ninh Thần muốn rời khỏi, sớm liền canh giữ ở ngoài cửa thành, quỳ xuống đất đưa tiễn. Ninh Thần khuyên rất lâu, mới đưa bách tính khuyên trở về, chậm trễ không ít thời gian. Trên đường, Ninh Thần phát hiện Đạm Đài Thanh Nguyệt thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn hắn. Có phải là phát hiện ta rất đẹp trai? Làm Đạm Đài Thanh Nguyệt lần nữa nhìn về phía hắn thời điểm, Ninh Thần đột nhiên quay đầu tự luyến hỏi. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt thanh lãnh, do dự một chút, nói: "Ngươi đáp ứng qua Thanh Châu chuyến đi về sau phóng thích một nhóm ta Tây Lương người." Thanh Châu Tuyết Hai, Ninh Thần đi cứu trợ Thiên Thai thời điểm, cũng đã nói, theo Thanh Châu trở về sau, sẽ phóng thích một nhóm Huyền Vũ thành Tây Lương người. Nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Ninh Thần sắc mị nhìn xem nàng linh lung tư thái, những người kia thế nhưng là ta vất vả bắt trở lại, sao có thể tùy tiện phóng thích? "Tiểu Đạm tử, muốn không ngươi đêm nay ngủ cùng ta một giấc, ngày mai ta liền hạ lệnh thả người." Hắn cũng muốn nhìn xem, Đạm Đài Thanh Nguyệt có thể vì Tây Lương làm được trình độ gì. Phan Ngọc Thành bọn người khỏe miệng có chút co lại, đây cũng quá trực tiếp, liền không thể hàm xúc điểm sao. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt băng lãnh, đường đường đại huyền trấn quốc vương, uy danh hiển hách, sẽ không nói không giữ lời à? "Đương nhiên sẽ không. Bất quá ta nói phóng thích một nhóm các ngươi Tây Lương người, cũng không có nói cái gì thời điểm thả." Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt tức giận, "Ngươi làm như vậy, chuyến đi liền không sợ có hại ngươi trấn quốc vương thanh danh?" Linh Thần lắc đầu, "Sẽ không, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, những bách tính kia đối với ta yêu quý có thừa. Đừng nói xấu thanh danh của ta, chính là nói ta một câu không tốt, bọn hắn cũng có thể đem mộ tổ tiên nhà ngươi đảo." "Đừng nói cái này, chúng ta còn là nói một chút ngủ sự tình, ta thèm thân thể ngươi thật lâu. Ta rất muốn biết ngươi dạng này võ học số một cùng nữ nhân bình thường trên giường khác nhau ở chỗ nào." Phan Ngọc Thành bọn người liên tiếp ghé mắt, trong lòng tự nhủ trên đời này thật không có ngươi quan tâm người cùng sự sao. Dù sao cũng là uy danh hiển hách trấn quốc vương, liền không thể hơi hàm xúc điểm. Phải nói như thế rõ ràng. Đạm Đài Thanh Nguyệt nắm chặt trong tay kiếm. Linh Thần mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng cũng rất là cảnh giác, nữ nhân này kiếm cũng không phải đùa giỡn. "Tiểu Đạm tử, suy nghĩ thật kỹ đối với ta rút kiếm hậu quả." Đạm Đài Thanh Nguyệt trầm mặt một hồi, sau đó ngựa khí mang xem thường, nói: "Linh Thần, ta xem thường ngươi." Linh Thần cười lạnh: "Ngươi tính là cái gì? xem thường ta nhiều người, bạn bị đằng sau ngươi số liền nhau đều chưa có xếp hạng. Đạm Đài Thanh Nguyệt thật lâu không nói gì. Linh Thần nhíu môi, mở miệng nói, 10.000 tây lương người đã trên đường về nhà. Đạm Đài Thanh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng long lánh, vội vàng hỏi, thật chứ? Đương nhiên là thật, bổn vương rời kinh thời điểm liền hạ lệnh phóng thích 10.000 tây lương người, tính toán thời gian, bọn hắn đã ở trên đường trở về, có lẽ đã về đến nhà. Tiểu Đạm Tử, bổn vương từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói liền nhất định sẽ làm được, phóng thích một nhóm tây lương người là thật, muốn ngủ ngươi cũng là thật. Đạm Đài Thanh Nguyệt vốn đang rất cảm kích, nhưng Linh Thần câu nói sau cùng để cảm kích của nàng không còn sót lại chút gì. Kỳ thật, muốn ta cùng ngươi, cũng không phải không thể. Đạm Đài Thanh Nguyệt đột nhiên nói. Ừm. Lần này đến phiên Linh Thần kinh ngạc. Bất quá không đợi hắn cao hứng, Đạm Đài Thanh Nguyệt giơ lên trong tay kiếm, chỉ cần ngươi có thể thắng được trong tay của ta kiếm. Linh Thần khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Ngươi đây là làm khó ta hổ béo a, Linh Thần trong lòng chửi bậy. Muốn thắng qua Đạm Đài Thanh Nguyệt kiếm nói nghe thì dễ. Linh Thần nhíu môi, nói, ngươi căn bản liền không muốn cho ta ngủ, bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh, giữ lời nói, nhưng ngươi lại nói không giữ lời. Đạm Đài Thanh Nguyệt đấy mắt để lộ ra không hiểu, ta làm sao nói không giữ lời rồi? Nghe đồn nói ai lấy xuống ngươi trên mặt áo, ngươi liền gả cho hắn. Ta thế nhưng là cái thứ nhất lấy xuống mặt ngươi áo người. Linh Thần phóng thích 10.000 tây lương người, để Đạm Đài Thanh Nguyệt tâm tình vui vẻ, nghe tới Linh Thần lời nói, đúng là hiếm thấy phát ra một tiếng cười khẽ, chợt nói, ngươi cũng nói là nghe đồn. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Phan Ngọc Thành, việc này thế nhưng là Phan Ngọc Thành nói cho hắn. Phan Ngọc Thành vẻ mặt thành thật nói, ta lúc ấy cũng nói là nghe đồn. Linh Thần một mặt phiền muộn, hắn quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, một lần nữa nhặt lên đấu trí, hai tay chống lạnh, tiểu đạm tử, lão tử ngủ định ngươi, không phải liền là thắng qua trong tay người kiếm sao? Một bữa ăn sáng, rất nhanh ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là ngày không sinh ta trấn quốc vương, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Đạm Đài Thanh Nguyệt không khỏi tâm tình quấy động, nhỏ giọng thì thầm, câu nói này quá có khí phách, đại khí bằng bạc. Chương 757, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Chương 757, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Một tuần lễ về sau, Linh Thần xuất quân đổi tới Nam Cảnh biên hải. Đi tới Nam Cảnh quân đại doanh, Linh Thần chú ý tới nơi này có không ít thương binh. Xem ra Khang Lạc đích sắc dẫn binh tiến đánh qua Nam Cảnh biên hải. Đồng Nguyên Châu cùng Biên Long chạy đến thăm viếng. Mặt tướng tham kiến vương gia. Linh Thần nhìn vẻ mặt mỏi mệt Đồng Nguyên Châu, xem ra Khang Lạc tới qua. Đồng Nguyên Châu gật đầu, may mắn Biên tướng quân xuất quân đổi tới, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghe Đồng Nguyên Châu nói xong, Linh Thần mới biết được lần này có bao nhiêu treo. Khang Lạc vậy mà trực tiếp dẫn đầu 150.000 đại quân đến đây, liên tiếp công thành 5 lần. 3 lần trước đều là đánh nghi binh, làm các tướng sĩ mỏi mệt không chịu nổi. Lần thứ 4, Nam Việt đại quân toàn bộ đè lên. Cửa thành bị công phá, đầu tường kém chút bị chiếm cứ. Ngay tại Đồng Nguyên Châu ngăn cản không nổi thời điểm, Viên Long xuất quân đổi tới. May mắn có 5.000 Ninh An quân, tại súng kiếp hỏa pháo dưới sự uy hiếp, miễn cưỡng đánh lui Nam Việt đại quân. Khang Lạc lui binh về sau, ban đêm hôm ấy thừa dịp cửa thành còn không có sửa xong, lần nữa khởi xướng tổng tiến công. Cũng may Viên Long hạ lệnh, dùng hỏa pháo ngăn chặn cửa thành, mới miễn cưỡng ngăn chặn địch nhân sĩ khí. Dòng giã kịch chiến một đêm, mới miễn cưỡng đánh lui Nam Việt đại quân. Trước sau 5 lần, đại huyền tổn binh hao tướng 10.000 có thừa. Linh Thần mặt trầm như nước, Nam Việt đại quân hiện tại ở nơi nào? Viên Long nói, bọn hắn giống như biết vương gia sắp đến, cho nên hôm qua đã lui binh, rút về Nam Việt. Đồng Nguyên Châu nói bổ sung, theo thám tử báo cáo, Khang Lạc dẫn đầu đại quân trở lại kiếm cửa trước vẫn chưa lưu lại, mà là một đường hướng tây nam phương hướng mà đi. Tây nam phương hướng. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, suy tư một lát, đột nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, không hổ là Khang Lạc, đây là muốn đi tiến đánh cao lực quốc ca. Hắn là biết được buồn vương đến, không chiếm được tiện nghi gì, quay đầu liền đi bóp quả hờ mềm. Viên Long nói, vương gia, vậy chúng ta muốn hay không lập tức xuất binh chi viện cao lực quốc? Không đổi. Linh Thần khoát tay một cái, đồng tướng quân, chúng ta tại Nam Việt quốc đều cũng không ít thám tử a. Đồng Nguyên Châu gật đầu, vâng. Linh Thần cười nói, năm trước tại Cao Lực Quốc thời điểm, nghe Kim Đông Hành nói qua, Khang Lạc chiến công hiển hách, mà Nam Việt thái tử lại tầm thường vô vi. Để ẩn nút tại Nam Việt quốc đều thám tử âm thầm truyền bá tin tức, liền nói Khang Lạc triệt binh, cũng không phải là công không được Nam Cảnh biên hải, mà là không nghĩ công phá. Liền nói Khang Lạc đã cùng ta liên thủ, chuẩn bị đem Nam Việt thái tử kéo xuống vị, muốn hay vào đó. Đồng Nguyên Châu khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, vương gia, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Làm sao không thỏa? Đồng Nguyên Châu nói, Khang Lạc thâm thụ Nam Việt quốc quân tín nhiệm, loại biện pháp này sợ là không đả thương được Khang Lạc mảy may. Ngược lại tin tức này nếu là truyền ra, trong triều những cái kia ngôn quan sẽ tin coi là thật, cho rằng ngươi thật cùng Khang Lạc có cấu kết, bởi vậy vạch tội ngươi. Linh Thần cười nói, tài dùng binh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Nam Việt quốc quân càng là tín nhiệm Khang Lạc, Nam Việt thái tử liền sẽ càng kiêng kỵ hắn. Ta cũng không nghĩ tới bằng loại này tiểu thủ đoạn liền bật ngã Khang Lạc, chỉ là muốn kéo chậm hắn hành trình mà thôi. Nam Việt triều đình nếu là biết được ta liên thủ với Khang Lạc tin tức, khẳng định sẽ triệu Khang Lạc đi về hỏi lời nói. Chờ hắn tự chứng trong sạch, chúng ta cũng đến Cao Lực quốc. Đến nỗi những cái kia ngôn quan, tùy bọn hắn đi. Bùn vương ngày nào không bị tham đấu, nợ quá nhiều không lo, giận quá nhiều không ngứa. Chiếu ý tứ của bản vương xử lý đi. Đồng Nguyên Châu túi người nói, vâng, mặt tướng cái này liền đi an bài. Linh Thần gật đầu một cái, chợt hạ lệnh để đại quân đóng quân. Trong liều trại, Linh Thần đang xem bản đồ. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, hỏi, tiểu đạm tử, trên đời này có hay không loại thần công kia bí tịch, tựa như là Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại Na Di, Hàng Long thập bát trưởng loại kia? tùy tiện luyện một chút, liền có thể một ngày ngàn dặm. Ta nói một ngày ngàn dặm là hình dung tiến bộ thần tốc, không phải ngươi nghĩ loại kia. Đạm Đài Thanh Nguyệt một chán dấu chấm hỏi, trong lòng tự nhủ ta nghĩ cái gì rồi. Nàng lắc đầu, nói, ngươi nói cái gì Cửu Dương thần công, ta chưa nghe nói qua, bất quá trên đời này đích sắc có thượng thừa võ học, tỉ như ta luyện rơi ảnh kiếm quyết, chính là 300 năm trước tung hoành một thế kiếm tiên lâm rơi ảnh sáng tạo. Rơi ảnh kiếm quyết. Linh Thần một mặt chờ mong nhìn xem nàng, có thể dạy ta sao? Không thể. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, cự tuyệt rất thẳng thắn. Linh Thần bĩu môi, không dạy được rồi, cái gì lâm rơi ảnh, nghe liền không ra sao. Khẳng định không có ta biết Lâm Chính anh thúc lợi hại. Đạm Đài Thanh Nguyệt, rơi ảnh kiếm quyết chỉ thích hợp nữ tử, không thích hợp ngươi. Linh Thần ồ một tiếng, vậy thì có cái gì thượng thừa võ học là ta có thể luyện? Chỉ cần luyện có thể đánh thắng ngươi là được. Đạm Đài Thanh Nguyệt cười nhạo một tiếng, đánh thắng ta? Linh Thần khẽ miệng giật một cái, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng không cần phách lối như vậy a. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đạm Đài Thanh Nguyệt do dự một chút, hỏi, ngươi tu luyện phương pháp thổ nạp tên gọi là gì? Linh Thần có chút ngộng, hắn phương pháp thổ nạp là theo chân đạo tu vũ học, cũng không biết tên gọi là gì. Ta tu luyện phương pháp thổ nạp gọi là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cau lại, danh tự rất ba khí, nhưng ta chưa từng nghe qua. Lời vô ích, đây là ta thuận mồm nói bừa, ngươi muốn nghe quà kia liền kỳ quái. Linh Thần trong lòng chửi bậy. Đạm Đài Thanh Nguyệt tiếp tục nói, bất quá ngươi phương pháp thổ nạp cường mãnh bá đạo, thích hợp học cường mãnh võ học con đường. Thượng thừa võ học chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, giống Lưu Vân Đao Pháp, Vô Sinh Kiếm Quyết đều rất thích hợp ngươi. Linh Thần ánh mắt sáng lên, Lưu Vân Đao Pháp, Vô Sinh Kiếm Quyết, ngươi biết sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, sẽ không. Ta vừa rồi nói, những này thượng thừa võ học chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ta vừa rồi nói hai loại võ học, ta cũng chỉ là nghe nói, cũng chưa gặp qua. Linh Thần mặt mũi tràn đầy thất vọng, ngươi sẽ không nói náo nhiệt như vậy làm gì? Ngươi biết đi chỗ nào tìm những này thượng thừa võ học sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, không biết. Bất quá Thái Sơ các hảo tiên hạ đệ nhất các, tự nhận không gì không biết không gì không hiểu, có lẽ bọn hắn sẽ có manh mối cũng có nói. Linh Thần suy tư một lát, nói, tiểu đạm tử, mài mực. Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cao lại, nhưng vẫn là đi tới thay Linh Thần mài mực. Linh Thần nâng bút viết một phong thư, sau đó đem Phan Ngọc Thành hô tiền đến, đem tin giao cho hắn, phái người đem phong thư này đưa về nhà, giao cho Tạ Tư Vũ. Hắn muốn để Tạ Tư Vũ đi một chuyến Thái Sơ Các, hỏi một chút thượng thừa võ học sự tình. Phan Ngọc Thành cầm tin rời đi. Đạm Đài Thanh Nguyệt do dự một chút, nói, ngươi để cái kia đầu óc không bình thường người đi Thái Sơ Các. Lấy tính cách của hắn, đừng đến lúc đó hỏi không ra cái gì, ngược lại đem Thái Sơ Các cho đắc tội. Thú hổ, ngươi như thế trần trụi hỏi, Thái Sơ Các có thể nói cho ngươi mới là lạ. Thượng thừa võ học, giá trị liên thành. Linh Thần cười nói, Tạ sư minh chính là người khốc một chút, kỳ thật rất am hiểu cùng người giao lưu. Đạm Đài Thanh Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, ngươi xác định hắn am hiểu cùng người giao lưu? Đương nhiên xác định, ta cùng Tạ sư minh thường xuyên nói chuyện trời đất, sướng luận của kim. Nếu như hắn cùng Thái Sơ Các trở mặt, vậy khẳng định là Thái Sơ Các sẽ không nói chuyện hiếm, là lỗi của bọn hắn. Đến lúc đó bổn vương sẽ đích thân dẫn đầu đại quân đến nhà bái phỏng, thật tốt cùng bọn hắn tâm sự. Chương 758, vì ngươi ta dễ dàng sao? Chương 758, vì ngươi ta dễ dàng sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt lập tức rõ ràng, Linh Thần là cố ý phái Tạ Tư Vũ đi. Tạ Tư Vũ bất thiện lời nói, tính cách lại bướng bỉnh, rất có thể vì hoàn thành Linh Thần bản giao nhiệm vụ cùng Thái Sơ Các lên xung đột. Mà Linh Thần muốn chính là bọn hắn lên xung đột. Dạng này, hắn liền có lý do tự mình tiến về Thái Sơ Các, đòi hỏi thượng thừa võ học. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhịn không được nói, ngươi vì đạt được đến mục đích, từng bước tính toán, không mệt mỏi sao? Linh Thần ngẩng đầu nhìn nàng, phàn nàn nói, ngươi có chút lương tâm được hay không? Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Linh Thần nói, ta tại sao mưu hại? Còn không phải là vì mau chóng tìm tới thượng thừa võ học, học được về sau đánh bại ngươi, đến lúc đó liền có thể ngủ ngươi. Vì ngủ ngươi ta dễ dàng sao? Binh pháp đều dùng tới. Đạm Đài Thanh Nguyệt ẩn tàng tại mặt dưới áo khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Ngươi liền không sợ Tạ Tư Vũ xảy ra chuyện? Thái Sơ Các cũng không phải bình thường giang hồ thế lực. Linh Thần cười lạnh, bọn hắn không dám, có thể trở thành thiên hạ đệ nhất các, tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Bọn hắn rất rõ ràng, động Tạ Tư Vũ một sợi tóc, bọn hắn liền sẽ có tai họa ngập đầu. Nói xong, Linh Thần đột nhiên lời nói xoay chuyển, tiểu đạm tử, còn có một việc. Ta luyện ra cái kia đạo khí về sau, vẫn luôn không có tiến bộ, nguyên nhân gì? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Cấm dục. Nói nhảm, ta xuất quân tại bên ngoài tác chiến, thường xuyên nửa năm không động vào nữ nhân, còn muốn làm sao cấm dục? Ngươi có thể thử cấm dục một năm. Linh Thần nghi ngờ nhìn xem nàng, thật hữu dụng sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Linh Thần vẻ mặt cầu xin, một năm a, đây chính là một năm. Ngươi không sống tới một năm rồi. Linh Thần biểu lộ phút chốc cứng đờ. Một lát sau, Linh Thần nói, tiểu đạm tử, ta liền cấm dục một năm. Nếu như đến lúc đó không có tiến bộ, ta coi như thắng không nổi trong tay ngươi kiếm, ngươi cũng phải cho ra nằm xong, không phải ta đổ ngươi Tây Lương hoàng thất. Linh Thần tại Nam Cảnh biên hải đợi chừng 10 ngày. Lúc trước hắn đáp ứng qua Kim Đông Hành, muốn giúp bọn hắn cao lực quốc đoạt lại bị Khang Lạc chiếm lĩnh hai tòa thành trì. Muốn đoạt lại cái này hai tòa thành trì, liền phải xuất quân tiến vào cao lực quốc. Cao lực quốc bây giờ là Đại Huyền Thần quốc, nên có tôn kính còn là phải có. Cho nên, đến nơi đây ngày đầu tiên, Linh Thần liền phái người thông tri cao lực quốc. Hắn hiện tại đang chờ cao lực quốc hồi âm, cho phép hắn xuất quân tiến vào cao lực quốc. Ngày này, rốt cục đợi đến cao lực quốc lai sứ. Để Linh Thần không nghĩ tới chính là, Kim Đông Hành cũng tới, ngay tại Cao Thiên Thành chờ lấy nên đón hắn. Hôm sau, buổi sáng, Linh Thần dẫn đầu Linh An Quân, Mạch Đao quân còn có 50,000 nam cảnh quân bắt đầu hướng Cao Thiên thành thẳng tiến. Trên đường lại dùng hơn 10 ngày thời gian. Cái thế giới này, giao thông quá không phát đạt, đánh trận hơn phân nửa thời gian liền lãng phí tại trên đường. Linh Thần xuất quân đi tới Cao Thiên thành. Kim Đông Hành tiếp vào tin tức, đã sớm dẫn người tại Cao Thiên thành trước cửa thành sinh đợi. Linh Thần đưa tay, đại quân chậm rãi dừng lại. Kim Đông Hành vẻ mặt tươi cười, tiến lên đón. Tham kiến vương gia, một đường vất vả. Linh Thần cùng Kim Đông Hành khách sáo vài câu. Chợt, hạ lệnh đại quân tại chỗ đóng quân. Kim Đông Hành nói, vương gia, ta ở trong thành chuẩn bị tiệc rượu cho ngươi bày tiệc mời khách. Linh Thần không có cự tuyệt, dẫn người cùng Kim Đông Hành đi tới thành nội. Thành nội lớn nhất tiểu lâu, bị Kim Đông Hành bao xuống tới. Tiệc rượu bên trên, ăn uống linh đình. Vương gia, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Khang Lạc gặp được phiền phức. Kim Đông Hành cùng Linh Thần đụng một cái chén, có chút hưng phấn nói. Ồ. Linh Thần rất hứng thú nhìn xem hắn, Khang Lạc gặp được phiền phức gì rồi? Kim Đông Hành vừa cười vừa nói, Khang Lạc bị khẩn cấp triệu hồi Nam Việt Hoàng Thành tiếp nhận hỏi ý. Hắn nguyên nhân là Nam Việt Hoàng Thành gần nhất lời đồn nổi lên bốn phía, nói là Khang Lạc cùng vương gia sớm đã liên minh, muốn cướp đoạt người kế vị chi vị. Khang Lạc bị triệu hồi đi nửa tháng, đến bây giờ còn tại tiếp nhận hỏi ý. Linh Thần nhìn xem hắn, hỏi, thái tử liền không sợ ta thật cùng Khang Lạc âm thầm kết minh? Kim Đông Hành nao nao, chợt cười nói, vương gia sẽ không, bởi vì ngươi hạ độc chết Nam Việt quốc sư, Khang Lạc sẽ không theo vương gia người kết minh. Nói lên Nam Việt quốc sư, ngược lại là câu lên Linh Thần lòng hiếu kỳ. Thái tử điện hạ cũng biết Nam Việt quốc sư cùng Khang Lạc là quan hệ như thế nào? Hắn không rõ, giống Nam Việt quốc sư loại này phế vật, Khang Lạc vì sao muốn thường xuyên đem hắn mang theo bên người? Kim Đông Hành cười nói, Nam Việt quốc sư không có quan hệ gì với Khang Lạc, nhưng Nam Việt quốc sư là Nam Việt đệ nhất mỹ nhân thân thúc thúc. Nam Việt đệ nhất mỹ nhân phụ mẫu qua đời, hiện tại bọn hắn bộ tộc kia từ Nam Việt quốc sư định đoạt. Linh Thần ánh mắt sáng lên, bắt quái chi hỏa bắt đầu thiêu đốt. Chiếu ngươi nói như vậy, Khang Lạc đối với Nam Việt đệ nhất mỹ nhân có ý tứ. Kim Đông Hành gật đầu. Linh Thần nói, nhưng hai người bọn hắn đều họ Khang, hẳn là có quan hệ máu mủ a. Kim Đông Hành nói, xem như biểu huynh muội. Con mẹ nó, xuất sinh này, liền muội muội của hắn đều không bỏ qua. Kim Đông Hành một mặt kinh ngạc, là biểu huynh muội, không phải thân muội muội. Linh Thần lười nhác cùng hắn giải thích cái vấn đề này. Cái thế giới này biểu huynh muội thành hôn nhìn mãi quen mắt, thậm chí còn có cứu cứu cưới cháu gái. Nghe nói Đà La Quốc, một nữ truyền đời thứ ba, lão cha nữ nhân nhi tử có thể kế thừa, về sau cháu trai cũng có thể kế thừa. Linh Thần đại khái hiểu Khang Lạc vì cái gì đi chỗ nào đều mang Nam Việt quốc sư rồi. Hắn là muốn để Nam Việt quốc sư vớt điểm công lao, tốt nhờ vào đó lấy lòng Nam Việt đệ nhất mỹ nhân. Ngươi gặp qua vị này Nam Việt đệ nhất mỹ nhân sao? Linh Thần tò mò hỏi. Kim Đông Hành lắc đầu, chưa từng thấy qua, chỉ nghe nói vị này Nam Việt quận chúa ngày thường khuynh quốc khuynh thành. Linh Thần chỉ bên cạnh Đạm Đài Thanh Nguyệt, so với nàng như thế nào? Kim Đông Hành liếc mắt nhìn lạnh như băng Đạm Đài Thanh Nguyệt, cười khăn nói, cái này, ta chưa thấy qua Nam Việt đệ nhất mỹ nhân, cho nên không cách nào làm ra tương đối. Linh Thần nghiêng hắn liếc mắt, cháu trai này chủ đánh một cái ai cũng không đắc tội. Hắn đột nhiên vừa cười vừa nói, Khang Lạc cùng Nam Việt quốc sư cùng một chỗ thời điểm, Nam Việt quốc sư bị ta hạ độc chết. Nghĩ đến cái này Nam Việt đệ nhất mỹ nhân hẳn là đối với Khang Lạc oán hận rất sâu, Khang Lạc về sau đừng nghĩ ôm mỹ nhân về đi. Kim Đông Hành nói, nghe nói đối với vị này Nam Việt đệ nhất mỹ nhân cảm thấy hứng thú không chỉ Khang Lạc, còn có Nam Việt Đường Kim Thái tử, vương gia đoạn mất hắn ôm mỹ nhân về tưởng niệm, chỉ sợ Khang Lạc đối với vương gia cũng là hận thấu xương. Linh Thần có chút nheo mắt lại, ta đối với vị này Nam Việt đệ nhất mỹ nhân càng ngày càng hiếu kỳ, thật muốn nhìn nàng một cái đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Phanh. Phong Kỳ chính đột nhiên một bàn tay vỗ lên bàn, chấn động đến bát đũa đều nhảy dựng lên, dọa mọi người nhảy một cái. Phong Kỳ chính rõ ràng ngẩng đầu, lớn miệng nói, ngươi thích Nam Việt đệ nhất mỹ nhân đúng hay không? Ta cái này liền dẫn đầu mạch đao quân giết tiến vào Nam Việt hoàn thành, đem kia cái gì đệ nhất mỹ nhân bắt tới cho ngươi làm ấm giường. Linh Thần cả một cái lớn im lặng. Ngươi cho ta trung thực ngồi, ta chỉ là hiếu kỳ, muốn biết cái này đệ nhất mỹ nhân đến cùng có bao nhiêu đẹp. Có hay không ta tiểu đạm tử xinh đẹp? Linh Thần vừa rồi nói chính là ta tiểu đạm tử. Đám người nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, ánh mắt mập mờ. Phong Kỳ chính hưng phấn nhảy dựng lên, lớn tiếng reo lên, nguyên lai hai người các ngươi đã sớm ngủ qua, ha ha ha. Chương 759, Linh Thần, trong phòng ta có mai phục. Chương 759, Linh Thần, trong phòng ta có mai phục. Phùng Kỳ chính cười toe toét miệng rộng cười đến 10 phần khoa trương, vẫn không quên hướng Linh Thần giơ ngón tay cái lên. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt không thay đổi dùng đũa kẹp lên một viên viên thịt, tiện tay hất lên. Siêu. Cái kia viên thịt cách không bay vào Phùng Kỳ chính trong miệng. Phùng Kỳ chính tiếng cười im bặt mà dừng, hai tay che lấy cổ nghẹn mắt trợn trắng, trong miệng phát ra ách 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 thanh âm. Phan Ngọc Thành thấy thế, một trường đập ở trên lưng Phùng Kỳ chính. Phùng Kỳ chính phủ một tiếng đem viên thịt phun ra. Hắn miệng lớn thở hổn hển, vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Đạm Đài Thanh Nguyệt, trợn mắt nhìn. Hắn kém chút bị nẹt chết. Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt thanh lãnh mà nhìn xem hắn. Phùng Kỳ chính đột nhiên ngón tay lướt ngang, chỉ hướng Linh Thần, quản tốt nữ nhân của ngươi. Linh Thần một chán dây đen, yên lặng gật đầu, được rồi. Cơm nước no nê, thời gian cũng không còn sớm. Kim Đông Hành đem chọn một tiểu lâu đều bao hết, cho nên mọi người ngay tại tiểu lâu nghỉ ngơi. Linh Thần ở tự nhiên là nơi này tốt nhất gian phòng. Kim Đông Hành tự mình đem Linh Thần đưa lên lâu, đến cổng, cười rặng rỡ, ta trong phòng vì vương gia chuẩn bị lễ vật, hy vọng vương gia có thể thích. Lễ vật? Khẳng định là mấy cái dương vàng bạc châu báu. Linh Thần suy đoán đi vào gian phòng. Trong gian phòng dưới ánh nến, Linh Thần quét một vòng, không thấy được lễ vật gì. Hắn cất bước đi tới nội gian, vừa vào cửa người đều đốc. Chỉ thấy bên giường ngồi hai cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân. Luận dung mạo, khẳng định so ra kém Vũ Điệp các nàng, nhưng thắng ở gợi cảm nóng bỏng. Hai người đều mặc hơi mỏng váy tơ, làn da trắng nõn, thổi qua liền phá, bộ ngực đầy đặn vô cùng sống động, dịu dàng một nắm eo nhỏ, lộ ra một đôi so Khang Lạc Mệnh còn dài đôi chân dài, bày ra xinh đẹp tư thế. Nhất là ánh mắt của các nàng trong chờ mong mang ngượng ngùng, dù hoặc mười phần. Cái này hai nữ nhân khẳng định là huấn luyện đặc thù qua, nữ nhân đối với một người đàn ông xa lạ, không có khả năng có ánh mắt như vậy. Trong đó một nữ tử đứng người lên, rất mông túi lưng, nhẹ nhàng vén chăn lên, quay đầu một mặt kỳ nhìn xem Linh Thần. Tân thủ cánh cung, lão thủ túi lưng, cánh cung sợ dài, túi lưng ngại ngắn. Linh Thần càng thêm khẳng định, hai nữ tử này là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cái này Kim Đông Hành, kiểu chuyện có chút quá mức. Đáng tiếc a, hắn vô phúc tiêu thụ. Vì để sớm ngày ngủ đến Đạm Đài Thanh Nguyệt, hắn quyết định cấm dục một năm, tăng thực lực lên. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ. Linh Thần nói xong, quay người trực tiếp đi ra ngoài. Hắn đi tới Phùng Kỳ Chính cửa gian phòng, đưa tay gõ gõ cửa. Đến rồi. Phùng Kỳ Chính đi tới mở cửa, thấy là Linh Thần, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười hắc hắc nói, có phải là vừa rồi không uống tốt, muốn tìm ta lại uống điểm? Linh Thần cười lắc đầu, hỏi, phòng ngươi chỉ một mình ngươi? Phùng Kỳ Chính một mặt ngộng, không phải đâu. Linh Thần ồ một tiếng, cười nói, hai ta đổi phòng, ngươi đi phòng ta ngủ. Phùng Kỳ Chính không hiểu, vì cái gì? Trong phòng ta có mai phục. Phùng Kỳ Chính biến sắc, Kim Đông Hành tên chó chết này, chán sống, dám hại ngươi. Ta cái này liền đi điều binh. Xuyệt. Linh Thần hạ giọng nói, đừng ồn ào, trong phòng ta mai phục một mình ngươi liền có thể ứng phó, chớ kinh động người khác, một mình ngươi lặng lẽ đi là được rồi. Phùng Kỳ Chính nói, được, vậy ngươi bây giờ ta chỗ này đợi, chờ ta bắt được người ngươi trở ra. Bắt được người chính ngươi giải quyết, ban đêm ta liền ngủ phòng ngươi, ngươi ngủ phòng ta. Linh Thần nói đi vào, quay người hướng Phùng Kỳ Chính cái mông đến một cước, đem hắn đá ra cửa, sau đó ở một tiếng đóng cửa lại. Phùng Kỳ Chính hô nói, ta không mang binh khí. Không, ngươi mang, mau đi đi. Linh Thần cách cửa nói. Phùng Kỳ Chính một mặt ngậm bực gãi gãi đầu, sau đó lặng lẽ sờ sờ hướng Linh Thần gian phòng kín đáo đi tới. Hôm sau, sáng sớm, Phan Ngọc Thành đi tới Linh Thần cửa gian phòng, do dự muốn hay không gõ cửa gọi Linh Thần rời giường. Hắn liền ở tại Linh Thần sát vách, tối hôm qua động tĩnh hắn cũng nghe được. Ngay tại đây là, một bên khác sát vách cửa mở ra, Kim Đông Hành đi ra. Thái tử điện hạ. Phan Ngọc Thành cùng Kim Đông Hành lên tiếng chào. Kim Đông Hành cười ha hả nói, Phan tiên sinh còn là trước đừng quấy rầy vương gia, hắn tối hôm qua khẳng định ngủ rất trễ, để hắn nghỉ ngơi nhiều một lát đi. Phan Ngọc Thành do dự một chút, khẽ gật đầu. Kim Đông Hành vừa cười vừa nói, Phan tiên sinh, chúng ta đi xuống trước ăn chút điểm tâm a. Phan Ngọc Thành lắc đầu, Thái tử điện hạ trước đi, chúng ta chờ vương gia. Kim Đông Hành ừ một tiếng. Tối hôm qua động tĩnh hắn cũng nghe tới. Linh Thần thiếu niên phong lưu, nghe tối hôm qua động tĩnh, Linh Thần đối với hắn chuẩn bị lễ vật rất hài lòng. Bất quá Linh Thần thân thể là thật tốt, dòng dã dày vò một đêm. Nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Phùng Kỳ Chính hoạt động thân thể, một mặt thỏa mãn đi ra. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều sửng sốt. Phan Ngọc Thành vô ý thức hỏi, Linh Thần đâu? Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, hắn tối hôm qua nói trong gian phòng có mai phục, cùng ta đổi gian phòng. Không nghĩ tới cái này mai phục vậy mà là hai cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân, còn là vương gia yêu ta nhất, ta rất lâu không có gặp được lợi hại như vậy nữ nhân, vậy mà có thể cùng ta lão Phùng đánh ngang tay. Phùng Kỳ Chính nói, một mặt dâm đãng nhìn về phía Kim Đông Hành, Thái tử điện hạ, vương gia không thích bị mai phục. Về sau dạng này mai phục cho thêm ta chuẩn bị điểm. Kim Đông Hành khỏe miệng có chút co lại. Phan Ngọc Thành lại là sụ mặt, về sau loại sự tình này nói với ta một tiếng. Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, lời này ngươi đến cùng Thái tử điện hạ nói, để hắn chuẩn bị thêm mấy cái nữ thích khách mai phục ngươi. Phan Ngọc Thành mặt đều đen. Ta là nói, về sau đổi phòng thông báo ta một tiếng. Vạn nhất vương gia gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Hắn ở tại Ninh Thần sát vách, chính là vì bảo hộ Ninh Thần an toàn, có động tĩnh gì hắn có thể lập tức đổi tới. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên biểu lộ cứng đờ. Phùng Kỳ Chính nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Phòng Vân đứng tại đầu bậc thang, mặt nạ sương lạnh. Phùng Kỳ Chính lúng túng gãi gãi đầu, nghẹn nửa ngày mới lên tiếng, kỳ thật ta là một người ngủ, trong gian phòng căn bản cũng không có hai nữ nhân. Nguyệt Phòng Vân hừ lạnh một tiếng, quay người đi xuống lầu. Phùng Kỳ Chính nhìn về phía Phan Ngọc Thành, thủ lĩnh, ngươi nói nàng tin hay chưa? Phan Ngọc Thành một chán dây đen, ngươi cứ nói đi. Giấu đầu lòi đuôi, ngươi còn không bằng không giải thích đâu. Phan Ngọc Thành trong lòng chửi bậy. Cái này Phùng Kỳ Chính là một viên manh tướng, nhưng đầu óc không quá đủ. Kim Đông Hành ở trong lòng đánh giá. Linh Thần tỉnh lại đã là mặt trời lên cao. Sau khi rửa mặt, ra khỏi phòng. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính liền đứng tại cửa ra vào. Phan Ngọc Thành sụ mặt, Phùng Kỳ Chính hướng hắn cười ngượng ngùng. Linh Thần một mặt nghi hoặc, lão Phan, xảy ra chuyện gì rồi? Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, ngươi lần sau đổi phòng, có thể hay không nói một tiếng? Vạn nhất gặp được nguy hiểm, ta căn bản là không có cách kịp thời đổi tới. Ê! Linh Thần gật gật đầu, nói, tốt, lần này là lỗi của ta, lần sau sẽ không. Phan Ngọc Thành cũng là vì an toàn của hắn suy nghĩ. Phan Ngọc Thành nói, đói bụng không? Ta đi để người chuẩn bị cho ngươi ăn. Linh Thần gật đầu một cái. Chương 760, lý luận xuống chương 760, lý luận xuống Phan Ngọc Thành đi chuẩn bị cho Linh Thần ăn. Linh Thần thừa cơ hỏi Phùng Kỳ Chính, tối hôm qua có hay không hàng phục cái kia hai cái nữ thích khách? Phùng Kỳ Chính cười một mặt dâm đãng, cái kia hai nữ quá lợi hại, ta kém chút đều tức vũ khí đầu hàng. Lợi hại như vậy? Đâu chỉ là lợi hại, nếu là ngươi đến, hôm nay đừng nghĩ rời giường. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, nhịn không được cho hắn một cước, xem thường ai đây? Phùng Kỳ Chính rất nhanh liền đổ xuống mặt, buồn bực nói, tiểu mới biết. Ừm. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy im lặng, ta không phải để ngươi đừng lộ ra sao? Làm sao huyên náo tất cả mọi người biết? Phùng Kỳ chính buồn bực nói, không cẩn thận nói lỡ miệng, bị nàng nghe tới. Bất quá ta đã giải thích qua, nàng hẳn là tin tưởng. Ngươi giải thích thế nào? Phùng Kỳ chính nói một lần. Ninh Thần người ngốc, bất đắc dĩ giơ ngón tay cái lên, ngươi là thật tú. Một lát sau, Phan Ngọc Thành đưa tới ăn. Ninh Thần ăn uống no đủ, đại quân xuất phát. Cao Lực Quốc Vĩnh Yên Thành cùng Khang Dương Thành bị Khang Lạc xuất quân công chiếm. Cao Lực Quốc quốc thổ vốn là không nhiều lắm, cái này hai tòa thành trì bị chiếm lĩnh, Cao Lực Quốc cơ hồ mất đi phương Bắc quốc thổ. Ninh Thần muốn giúp Cao Lực Quốc đem cái này hai tòa thành trì đoạt lại. Trên mặt nổi là giúp Cao Lực Quốc, trên thực tế là có tính toán của mình. Cái này hai tòa thành trì đoạt lại về sau, hắn sẽ tại Khang Dương Thành đóng quân 50,000 đại quân. 10 ngày sau, Ninh Thần xuất quân đuổi tới Vĩnh Yên Thành. 10,000 Ninh An quân, tăng thêm 50,000 Nam Cảnh quân, còn có Cao Lực Quốc 70,000 đại quân. Hết thể 13 vạn đại quân, hãng thành. Vĩnh Yên Thành đóng quân Nam Việt 50,000 binh mã. 13 vạn đại quân, kéo không ngớt. Nếu chỉ là Cao Lực Quốc binh mã, Nam Việt cũng sẽ không quá lo lắng. Bởi vì tại cùng Cao Lực Quốc trong giao chiến, bọn hắn dưới sự dẫn đầu của Khang Lạc, chưa từng thua trận. Nhưng bây giờ bọn hắn đối mặt chính là đại huyền binh mã. Nhất là Ninh Thần dưới trướng Ninh An quân. Bọn hắn thế nhưng là ở trên tay Ninh An quân bị nhiều thua thiệt, bị liên phá ba tòa thành trì. Cho nên, nhìn xem đón gió phấp phới Ninh An quân chiến kỳ, sợ mất mật. Nhất làm cho bọn hắn lo âu chính là Khang Lạc không tại. Nam Việt hoàng thành lời đồn nổi lên bốn phía, nói là Khang Lạc sớm đã âm thầm cùng Ninh Thần cấu kết, muốn cướp đoạt thái tử chi vị. Nam Việt thái tử vốn là đối với Khang Lạc vô cùng kiêng kỵ, nghe tới lời đồn há có thể ngồi được vững. Hắn cổ động triệu thần thượng đấu. Kết quả Khang Lạc bị khẩn cấp triệu hồi hoàng thành tra hỏi. Ninh Thần bên này đã ham thành, Khang Lạc bên kia còn bị vây ở Nam Việt hoàng thành, không cách nào thoát thân. Nam Việt hoàng cung, to lớn trong cung điện, vang lên Khang Lạc tức hồn hển tiếng gầm gừ. Ta lặp lại lần nữa, đây là Ninh Thần quỷ kế. Nói ta cùng Ninh Thần âm thầm kết minh, loại này nói nhảm các ngươi cũng tin. Các ngươi trong đầu trang đều là cỏ sao? Cao Lực Quốc đã thần phục đại huyền, Ninh Thần xuất quân xuất hiện tại Nam Cảnh biên hải, hắn mục đích khẳng định là muốn trợ giúp Cao Lực Quốc đoạt lại Bình Yên cùng Khang Dương hai tòa thành trì. Cái kia hai tòa thành trì là ta Nam Việt tướng sĩ dùng mệnh đánh xuống, nếu là bị Ninh Thần đoạt lại đi, các ngươi xứng đáng chết đi tướng sĩ sao? Khang Lạc thanh âm tức giận trên triều đình quanh quẩn. Đây là hắn lần thứ nhất không kiềm chế được nỗi lòng. Theo thời gian tính, Ninh Thần bây giờ đã ham thành, Vĩnh Yên thành tràn ngập nguy hiểm. Hắn không tại, Vĩnh Yên thành 50,000 binh mã, khẳng định ngăn không được Ninh Thần. 50,000 binh mã nguy cơ sớm tối, những người này lại còn chết cắn hắn không thả. Tứ hoàng tử, ngươi dám rít gào triều đình. Trong mắt còn có hay không bệ hạ cùng thái tử? Một cái quan viên đứng ra chỉ trích. Khang Lạc biết hắn là thái tử người, trong lòng lên cơn giận dữ. Hắn nhìn về phía Nam Việt hoàng đế, cúi người cúi đầu, "Phụ hoàng, Ninh Thần bây giờ khẳng định đã xuất quân đuổi tới Vĩnh Yên thành. Vĩnh Yên thành tràn ngập nguy hiểm, 50,000 đại quân nguy cơ sớm tối, trừ Nhi thần, không ai có thể ngăn cản Ninh Thần. Cầu phụ hoàng để ta lập tức tiến về Vĩnh Yên thành, thiên đại sự tình còn mời chờ Nhi thần trở lại hắn nói." Nam Việt hoàng đế chừng 50 tuổi, cái đầu không cao, nhưng định cư lâu dài cao vị, rất có uy nghiêm. Hắn còn là rất tin tưởng cái này tứ nhi tử. Nhưng Khang Lạc không có đánh hạ Nam Cảnh biên hải, việc này đích xác rất có cổ quái. Bên cạnh, cái đầu cao gầy, gương mặt rất dài Nam Việt thái tử hừ lạnh một tiếng, nói: "Vậy ngươi trước giải thích một chút, vì sao từ bỏ tiến đánh đại Việt Nam Cảnh biên hải? Chẳng lẽ đại Việt không bằng Cao Lực Quốc giàu có, không bằng Cao Lực Quốc trọng yếu?" Khang Lạc khí toàn thân phát run, cắn răng hàm nói: "Thái tử điện hạ, ta lặp lại lần nữa, ta từ bỏ tiến đánh đại Việt Nam Cảnh biên hải là bởi vì Ninh Thần đã xuất quân đuổi tới." Nam Việt thái tử cười lạnh nói: "Có thể theo chúng ta biết, ngươi là tại Ninh Thần chạy đến một ngày trước triệt binh. Ngươi không phải gần đây danh xưng thiện binh phạt như sao? Đại Việt Nam Cảnh biên hải lúc ấy chỉ có 7-8 vạn binh lực, mà là dẫn đầu ta Nam Việt 150,000 tinh binh, vậy mà chậm chạp không có công phá Nam Cảnh biên hải, đến tuột cùng vì sao?" Khang Lạc cả giận nói: "Bởi vì lúc ấy đại Việt tướng quân Viên Long dẫn đầu 50,000 đại quân, còn có 5,000 Ninh An quân chạy về biên hải chi viện." Nam Việt thái tử nói: "Cái kia đại Việt Nam Cảnh biên hải cũng chỉ bất quá 12-13 vạn binh mã, ngươi lúc đó thế nhưng là dẫn đầu ta Nam Việt 150,000 tinh nhuệ. Mà lại ta nghe nói, lúc ấy bọn hắn chỉ có 7-8 vạn binh lực thời điểm, ngươi liền công 3 lần, mỗi lần đều tại sắp công phá cửa thành thời điểm triệt binh, cái này lại là vì sao?" Khang Lạc thật sâu thở dài, vô lực giải thích: "Binh giả, vì đạo vậy. Phía trước 3 lần đều là đánh nghi binh, vì đả kích đại Việt tướng sĩ sĩ khí." Nam Việt thái tử hỏi: "Lúc đầu có thể trực tiếp công phá Nam Cảnh biên hải, vì sao muốn đánh nghi binh?" Khang Lạc khí run lạnh: "Thái tử điện hạ, ngươi hiểu mang binh tác chiến sao?" Nam Việt thái tử ngẩng đầu lên: "Ta dù chưa tự thân lên qua chiến trường, nhưng cũng đọc thuộc lòng binh thư. Tiến đánh thành trì, giảng cứu chính là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, nếu như là ta lĩnh quân, lần thứ nhất thừa dịp đại huyền tướng sĩ không sẵn sàng, liền sẽ nhất cử cầm xuống Nam Cảnh biên hải." Khang Lạc bị tức cười: "Thái tử điện hạ nhưng biết trinh sát tác dụng. Ngươi biết 150,000 đại quân là bao nhiêu không? Ngoài trăm dặm liền bị đại huyền trinh sát phát hiện, căn bản là không có cách ẩn tàng. Như thế nào xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ?" Nam Việt thái tử thần sắc tức giận, có chút tức hồn hện: "Tốt, coi như không thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Nhưng 150,000 tinh binh đối với 7-8 vạn, như không thể công phá đại Việt Nam Cảnh biên hải, chỉ có thể nói ngươi vô năng." Khang Lạc triệt để bị chọc giận, những này sẽ chỉ lý luận xuông ngu xuẩn, đối với chiến trường chỉ dựa vào tưởng tượng. Mà lại hắn biết rõ, thái tử căn bản không quan tâm hắn có phải là cùng Ninh Thần âm thầm cấu kết, hắn chỉ là bởi vì kiêng kỵ, muốn thừa cơ vặn ngã chính mình. Thái tử điện hạ là cảm thấy Đại Huyền tướng sĩ là bùn nặng, vẫn cảm thấy Đại Huyền thành quan là giấy. Đại Huyền thành quan nếu là tốt như vậy công phá, liền sẽ không sừng sững mấy trăm năm không ngã. Ta biết các ngươi muốn làm gì, nhưng ta khẩn cầu các ngươi theo đại cục xuất phát. Nếu như ta lại không xuất hiện, các tướng sĩ dùng máu tươi đổi lại cái kia hai tòa thành trì liền muốn không gánh nổi. Nam Việt thái tử phát ra một trận khinh thường cười lạnh, rêu cợt nói: "Tứ đệ à, ngươi có phải hay không đánh giá quá cao chính mình rồi? Chẳng lẽ ta Nam Việt Giang Sơn là dựa vào ngươi một người đánh xuống? Chỉ có một mình ngươi biết đánh trận, không có ngươi ta Nam Việt Giang Sơn liền muốn hết à?" Chương 761, khẩn cấp hồi kinh. Chương 761, khẩn cấp hồi kinh. Khang Lạc nhìn chằm chằm thái tử, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. Hắn lần thứ nhất sinh ra cướp đoạt người kế vị chi vị ý nghĩ. Nếu như Nam Việt Giang Sơn giao đến loại người này trong tay, sớm muộn xong đời. Khang Lạc biết, cái kia hai tòa thành chỉ không gánh nổi. Cũng may bị triệu hồi thời điểm, phái người đi thông báo, nếu như Ninh Thần xuất quân hãm thành, hắn chậm chạp chưa tới, để đại quân rút lui, từ bỏ cái kia hai tòa thành trì. Không phải, chỉ sợ thành không gánh nổi, Nam Việt binh mã cũng xong. Khang Lạc không còn giải thích, cùng những này sẽ chỉ lý luận xuống, ba hoa trích trẻ ngu xuẩn giải thích không dùng. Hắn đặt quyết tâm, cướp đoạt thái tử chi vị. Đệ nhất, vì Nam Việt. Thứ hai, vì người trong lòng. Bởi vì Nam Việt thái tử đối với Nam Việt đệ nhất mỹ nhân thèm nhỏ dãi đã lâu. Linh Thần bên này đã bắt đầu công thành. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, công thành thuận lợi đến kỳ lạ, có thể nói là nhẹ nhõm. Bởi vì Nam Việt đại quân rút lui, song phương cơ hồ không có giao chiến. Nam Việt đại quân đem thành trì chắp tay nhường cho. Bất quá, Nam Việt đại quân rút lui thời điểm, cướp đoạt không ít vàng bạc tài bảo cùng vật tư, lưu lại một đống cục diện rối rắm muốn thu thập. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với Linh Thần, nên đau đầu chính là Kim Đông Hành. Thành nội, kêu rên một mảnh. Nam Việt đại quân rút lui thời điểm, gian dâm cướp bóc, tùy ý đồ sát, toàn bộ Vĩnh Yên thành một mảnh hỗn độn. Phan Ngọc Thành kinh ngạc nói, Nam Việt đại quân làm sao đột nhiên rút lui rồi? Linh Thần nhún nhún vai, bởi vì Khang Lạc không tại. Khang Lạc như tại, nói không chừng còn có thể ngăn cản chúng ta mấy ngày, Khang Lạc không tại, bọn hắn căn bản ngăn không được chúng ta, cho nên rút lui là lựa chọn sáng suốt nhất. Ta đoán chừng đây cũng là Khang Lạc mệnh lệnh. Ta đoán Khang Lạc gần nhất tại Nam Việt trôi qua cũng không hài lòng. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu, vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Linh Thần híp mắt, cười nói, đại quân chỉnh đốn hai canh giờ, nơi này giao cho Kim Đông Hành. Tiếp xuống chúng ta hành quân gấp, tiến về Khang Dương thành. Nam Việt đại quân rút lui thời điểm nhưng vơ vét không ít tài vật, nhiều đồ như vậy, tốc độ của bọn hắn mau không nổi, đuổi kịp bọn hắn cũng không khó. Phan Ngọc Thành rõ ràng, Linh Thần là muốn cướp đoạt Nam Việt đại quân vơ vét tài vật. Kim Đông Hành lay hoay chân không chạm đất, tại xử lý Vĩnh Yên thành sự tình. Linh Thần thì là trở về đại doanh, trở lại lều trại của mình, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vì sau 2 canh giờ phải gấp hành quân, Linh Thần nhìn một hồi bản đồ liền nằm xuống chuẩn bị bổ một lát cảm giác. Vừa nằm xuống còn chưa ngủ, Phan Ngọc Thành mang một người vội vàng đi đến. Linh Thần mở to mắt liếc mắt nhìn, trực tiếp ngồi dậy, kinh ngạc nói, "Lão Cảnh, làm sao ngươi tới rồi?" Cảnh Kinh đột nhiên xuất hiện ở đây, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Có phải là trong cung xảy ra chuyện rồi? Cảnh Kinh gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, tranh thủ thời gian hồi kinh, bệ hạ khả năng không được. Linh Thần đầu góc ông một tiếng. Phan Ngọc Thành cũng là sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Cảnh Kinh trầm giọng nói, bệ hạ đột nhiên một bệnh không dậy nổi, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Trần Lão tướng quân cũng bị bệnh, tình huống không ổn. Linh Thần cố gắng để chính mình giữ vững tỉnh táo, chuyện gì xảy ra? Cảnh Kinh vội vàng nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không có người hại bệ hạ. Tử Tô Cô Nương nói, bệ hạ trước kia dùng qua đan dược, về sau lại hút vào đại lượng khói đặc, bị nhốt tại âm lạnh ẩm ướt dưới mặt đất làm bị thương căn bản, mà lại niên kỷ cũng lớn, là tự nhiên bị bệnh. Bệ hạ chính là lo lắng ngươi sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên mới phái ta đến đây. Linh Thần, bệ hạ kỳ thật đã sớm biết thân thể của mình không được, cho nên mới để thái tử bắt đầu tham dự triều chính. Linh Thần sắc mặt trắng bệnh, bệ hạ không phải phục dụng vô cấu băng liên thân thể đã khôi phục sao? Cảnh Kinh lắc đầu, nói, Tử Tô Cô Nương nói, làm bị thương thân thể căn bản, dựa vào dược thạch căn bản là không có cách triệt để khôi phục, huống hồ bệ hạ niên kỷ vốn là lớn, khôi phục chậm hơn. Gần nhất hoàng lang bị cướp, tiên hoàng di cốt bị phá, bệ hạ giận dữ công tâm, lập tức liền bị bệnh. Linh Thần giận dữ, đánh đấm, bệ hạ mới 50 ra mặt, làm sao liền lớn tuổi rồi? Cảnh Kinh không nói gì. Linh Thần trầm giọng nói, Trần Lão tướng quân lại là chuyện gì xảy ra? Cảnh Kinh nói, Trần Lão tướng quân đã là già nua chi niên, lúc tuổi còn trẻ chinh chiến xa trường, lưu lại một thân tổn thương bệnh, lại thiếu một cái chân. Tử Tô Cô Nương nói, Trần Lão tướng quân có thể sống đến hiện tại, toàn bộ nhờ thân thể nội tình tốt. Linh Thần sắc mặt trắng bệnh, song quyền nắm chặt, xương ngón tay trắng bệnh. Sai thúc vừa mới đi không lâu, hắn không nghĩ yêu thương trưởng bối của mình lần lượt rời đi. Nhưng cho dù hắn ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, cũng ngăn không được sinh lão bệnh tử. Lão Phan, Triệu Viên Long cùng Lôi An bọn hắn tới gặp ta. Phan Ngọc Thành gật đầu, lập tức đi làm. Không bao lâu, trong quân tướng lĩnh tề tụ Linh Thần liều trại. Khi thấy Cảnh Kinh, tất cả mọi người ý thức được kinh thành khẳng định xảy ra chuyện, không phải Cảnh Kinh sẽ không theo đại viện chạy đến Cao Lực Quốc đến. Viên Long, kế hoạch không thay đổi. Sau 2 canh giờ, ngươi dẫn đầu Ninh An quân cùng Nam Cảnh quân thẳng đến Khang Dương thành. Đánh hạ Khang Dương thành về sau, không cho phép lại tiến công, liền đóng quân tại Khang Dương thành. Viên Long túi người ô quyền, mặt tướng tuân mệnh. Nguyệt Tòng Vân, Lôi An, các ngươi hiệp trợ Viên Long. Vâng. Hai người đồng nói. Đem tất cả có thể nghĩ tới sự tình đều an bài tốt về sau, Ninh Thần lập tức mang Cảnh Kinh, Phan Ngọc Thành bọn người cùng 50 tên Ninh An quân, hỏa tốc trở về Đại Huyền Kinh thành. Một đường ra roi thúc ngựa. Mặc dù như thế, trở lại Đại Huyền Kinh thành hay là dùng nửa tháng thời gian. Linh Thần thần sắc tiểu thụy, người đều gầy đi trông thấy. Cái này nửa tháng, chỉ là ngựa liền đổi vô số thớt, đừng nói Linh Thần, điêu thuyền đều không chạy nổi, bị lưu tại ven đường dịch trạm. Vào thành về sau, Linh Thần trực tiếp phóng ngựa vào cung. Dưỡng Tâm Điện bên ngoài, Nhiếp Lương nhìn thấy Linh Thần, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì Linh Thần tóc hai bù xù, thần sắc tiểu thụy, bờ môi khô nước, quả thực giống như là chạy nạn trở về. Diện Thánh lúc y quan không ngay ngắn chính là đại tội. Nhưng lúc này ai lại dám so đo những thứ này? Linh Thần không để ý tới cùng Nhiếp Lương chào hỏi, tung người xuống ngựa, bước chân lảo đảo, kém chút ngã xuống. Hắn bên đùi nóng bỏng, không cần nhìn đều biết, đã sớm mài đến máu thịt bé bét. Không đợi trước điện tiểu thái giám thông báo, Linh Thần vọt thẳng tiến vào Dưỡng Tâm Điện. "Phu hoàng, phu hoàng." Linh Thần không để ý tới quân thần chi lễ, lên tiếng hô to. Nội gian, long sàng phía trên, Huyền Đế gầy trơ cả xương, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trạng thái rất kém cỏi. Trong khoảng thời gian này, Huyền Đế đều không có ăn cái gì, phần lớn thời gian đều tại trong mê ngủ. Bên giường, Toàn Công Công cùng thái tử trông coi, hai người sắc mặt nghiêm trọng, mặt mũi tràn đầy lo âu. Nghe tới Linh Thần thanh âm, hai người giật mình. Mà trong mê ngủ Huyền Đế cũng đột nhiên mở mắt, nghe Linh Thần sốt ruột tiếng hô hoán, Huyền Đế thanh âm càng giọng, "Là Linh Thần trở về rồi sao?" Toàn Công Công mắt đỏ với mắt, "Bệ hạ, là vương gia trở về, vương gia trở về." "Nhanh, nhanh để tiểu tử thúi này tiến đến." Mà lúc này, Linh Thần đã xông vào nội gian. Nhìn xem trên giường rồng gầy trơ cả xương, khuôn mặt tiểu tụy Huyền Đế, Linh Thần hốc mắt đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra, "Phu hoàng, nhi thần trở về." Chương 762, 80 lão ông trước cửa đứng, 3 tuổi tiểu nhi nhiễm hoàng tuyển. Chương 762, 80 lão ông trước cửa đứng, 3 tuổi tiểu nhi nhiễm hoàng tuyển. Nhìn thấy Linh Thần, Huyền Đế tinh thần tốt rất nhiều. Hắn cười trêu ghẹo, "Tiểu tử thối, ngươi thế nhưng là ta đại huyền quốc trụ, còn khóc cái mũi, mất mặt hay không?" Nói, ra hiệu Linh Thần đến bên cạnh hắn đến. Linh Thần tiến lên, Huyền Đế nắm lấy tay của hắn, nói khẽ, "Đừng lo lắng, chấm không có việc gì. Sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình, chấm già rồi. Lịch triều lịch đại hoàng đế đều muốn trường sinh, nhưng cuối cùng trường mệnh người đều lác đác không có mấy, kết thúc yên lành người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chấm xem như trường thọ. Chấm cả đời này không có cái gì lớn thành tích, nhưng để đại huyền bách tính có cơm ăn, bên trên xứng đáng liệt tổ liệt tông, xuống xứng đáng thiên hạ bách tính, chấm thỏa mãn, cho nên cũng không sợ hãi cái chết." Linh Thần nước mắt buồn phía. Hắn sợ nhất chính là những này yêu thương trưởng bối của mình từng cái cách mình mà đi. Huyền Đế thanh âm khàn giọng, cười trách mắng, "Tiểu tử thối, khóc cái gì? Chấm cả đời này sao mà may mắn à, không có tranh đấu an vị bên trên hoàng vị, trước có Trần Lao tướng quân, về sau lại có ngươi. Đại Huyền Giang Sơn vững chắc, Tây Lương, Cao Lực quốc thần phục. Chấm đi phía dưới, cũng có mặt thấy liệt tổ liệt tông. Chấm không sợ chết, bởi vì hai bên đều có chấm thân nhân." Linh Thần khóc đến lợi hại hơn. Hắn xoa xoa nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều, căn bản ngăn không được. Huyền Đế nhìn xem hắn, cười nhạo nói, "Các ngươi nhìn xem, đây chính là chúng ta Đại Huyền uy danh hiển hách trấn quốc vương, vậy mà ở trong này khóc nhẹ. Cái này nếu để cho địch quốc những tướng lãnh kia biết, còn không phải cười đến rụng răng." "Tốt, đừng khóc. Cùng chấm nói một chút Cao Lực quốc hiện tại tình huống gì." Linh Thần nước nở đem Cao Lực quốc tình huống nói một lần. Huyền Đế cười nói, "Tiểu tử thối, thật cho chấm tăng thể diện. Kỳ thật biết chiến trường hung hiểm, cũng không muốn quấy rầy ngươi, nhưng chấm lại sợ đợi không được ngươi trở về. Trước khi đi có thể lại nhìn thấy ngươi, chấm cũng không có cái gì tiếc nuối." Huyền Đế nói, nhìn về phía đại hoàng tử, "Ngươi cũng tới." Đại hoàng tử mắt đỏ vành mắt đi tới trước giường. Huyền Đế phí sức nắm lên tay của hắn cùng Linh Thần tay chồng lên nhau. Hắn nhìn xem đại hoàng tử nói, "Chấm muốn ngươi thề, đời này đều muốn đối xử tử tế Linh Thần, còn có ngươi minh đệ tỷ muội. Làm hoàng đế, không nhất định phải tàn nhẫn mỏng lạnh." Đại hoàng tử quỳ tại trước giường, nghẹn ngào nói, "Nhi thần thề, nhất định đối xử tử tế Linh Thần cùng tất cả minh đệ tỷ muội." Huyền Đế vui mừng gật gật đầu. "Hai minh đệ các ngươi, một cái nhất định phải ở chung hòa thuận, cùng nhau trông coi thủ hộ Đại Huyền Giang Sơn. Đừng để chấm ở dưới Cửu Tuyền không được an bình. Các ngươi nếu là dám minh đệ tương tàn, trăm năm về sau, đến phía dưới, đừng trách chấm không nhận các ngươi." Linh Thần mang theo tiếng khóc nức nở, "Phu hoàng yên tâm, ta nhất định tận tâm phụ tá thái tử, bảo vệ cẩn thận Đại Huyền Giang Sơn." Huyền Đế nắm chặt Linh Thần tay, nói, "Kỳ thật chấm yên tâm nhất chính là ngươi. Chấm thường xuyên nhớ tới chúng ta vừa lúc gặp mặt, khi đó tên tiểu tử thối nhà ngươi làm việc nôn nôn nóng nóng, xúc động, một bầu nhiệt huyết, hiện tại rốt cục thành thủ." Linh Thần nói, "May mắn phụ hoàng ân sủng, đổi lại bất kỳ một cái nào hoàng đế, ta đều không sống tới hiện tại." Huyền Đế cười nói, "Chớ cũng không biết, làm sao liền đối với ngươi tiểu tử thối này như thế khoan dung. Bắt đầu cảm thấy ngươi rất giống nhị hoàng tử. Nhưng là về sau phát hiện, chớ thích ngươi, cùng nhị hoàng tử không quan hệ. Rất nhiều người đều nói chớ bảo thủ có thừa, tiến thủ không đủ, tính cách nhu nhược. Có lẽ ngươi xuất hiện, đền bù chấm những này không đủ a." Linh Thần xoa xoa nước mắt, nói, "Có lẽ đời trước ta chính là con của ngươi, đời này là đến báo ân." Huyền Đế vẻ mặt tươi cười, "Tiểu tử thối, hai nhà chúng ta làm cái ước định. Chấm xuống đất, chờ cái mấy chục năm lại đi đầu thai, tiếp sau ngươi còn làm chấm nhi tử, thế nào?" Linh Thần gật đầu, "Tốt." Huyền Đế rất vui vẻ, "Tiểu tử thối, chấm không có tiếc nuối. Khả nhi thần còn có tiếc nuối, nhi thần còn không có làm đủ phụ hoàng nhi tử, còn không có để ngài trở thành thiên hạ trung chủ. Phụ hoàng, ngươi chỉ là sinh bệnh, nhi thần nhất định sẽ tìm tới biện pháp chữa khỏi bệnh của ngươi." Huyền Đế cười cười, "Chấm thân thể chấm chính mình rõ ràng, nếu là sớm một chút gặp được ngươi liền tốt, chấm cũng sẽ không phục dụng những đan dược kia, tổn thương căn bản. Bây giờ bệnh tới như núi sập, không có thuốc chữa. Phụ hoàng mới 50 tuổi, còn rất trẻ. bệnh của ngài nhất định có thể trị hết. Huyền đế cười nói, đứa nhỏ ngốc, tử vong cùng tuổi tác có quan hệ gì? 80 lão ông trước cửa đứng, 3 tuổi tiểu nhi nhiễm hoàng tuyển, những này đều không thể bình thường hơn được. Tử vong, cho tới bây giờ đều cùng niên kỷ không quan hệ. Huyền đế nói, chậm rãi nhắm mắt lại. Linh thần sắc mặt đại biến, phụ hoàng, phụ hoàng. Thái tử cũng hoảng, hô to phụ hoàng. Huyền đế mệt mỏi mở to mắt, hai người các ngươi hô cái gì đâu? Chấm còn chưa có chết đâu, chính là quá mệt mỏi. Chấm nghỉ ngơi một hồi, linh thần cũng trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đến nhìn chấm. Nhìn ngươi tiểu thụy, trạng thái tinh thần còn không bằng chấm, mau trở về đi thôi. Linh thần có thể nghe ra huyền đế cuối cùng mấy câu rất là mỏi mệt, lời mới vừa nói, hao phí quá nhiều khí lực. Cái kia phụ hoàng nghỉ ngơi thật tốt, nhi thần ngày mai lại đến nhìn ngài. Linh thần vẫy vẫy tay, ra hiệu thái tử cùng hắn đi ra. Hai người tới bên ngoài, linh thần hỏi, ngự ít đều nhìn qua sao? Thái tử mắt đỏ vành mắt hơi gật đầu, đều nhìn qua, tử tô cô nương cũng nhìn qua. Phụ hoàng trước kia tổn thương căn bản, những năm này lại cần tại chính vụ, thân thể tiêu hao quá lớn, tinh lực cơ hồ đã hao hết. Đúng rồi, tử tô cô nương ngay tại ngự y viện, những ngày này nàng một mực ở tại trong cung. Linh thần hơi gật đầu, ngươi thật tốt bồi tiếp phụ hoàng, ta đi chuyến ngự y viện, khẳng định còn có biện pháp. Huyền đế mới 50 ra mặt, ngự y trị liệu quá mức bảo thủ, bệnh nặng cần xuống máy dược. Linh thần đi tới ngự y viện, tử tô nhìn thấy linh thần vừa mừng vừa sợ, có thể thấy được linh thần bộ dáng tiểu thụy rất là đau lòng. Linh thần không để ý tới cái khác, mở miệng hỏi, vậy hạ coi là thật không có thuốc chữa sao? Tử tô do dự một chút, hơi gật đầu. Bệ hạ trải qua gặp trắc trở, thương tới căn bản, mặc dù ngươi thu hồi vô cấu băng liên, tăng thêm bệ hạ một mực tại phục dụng quý báo dược liệu, nhưng thân thể của hắn sớm đã bị mấy lần trước gặp trắc trở móc sạch, vậy tới như núi sập, lần này sợ là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Linh thần sắc mặt trắng bệnh, một trận nắm chặt đau nhức. Tử tô thở dài, ta hiện tại chỉ có thể hết sức duy trì bệ hạ nhiều chi chống đỡ chút thời gian. Linh thần không cam tâm, chẳng lẽ liền không có một điểm trị liệu tốt khả năng sao? Dù cho một tia hy vọng cũng được. Tử tô lắc đầu, bệ hạ thân thể đã dầu hết đèn tắt. Tốt, ta biết. Linh thần xoay người rời đi. Người đi chỗ nào? Linh thần trầm trầm nói, ta đi xem một chút Trần lão tướng quân. Tử tô thật sâu thở dài, xài thúc đi. Bệ hạ cũng không được. Trần lão tướng quân cũng đổ xuống. Sủng ái Linh thần trưởng bối đều muốn đi, nàng không dám nghĩ Linh thần nên có bao nhiêu thương tâm. Nhưng nàng tuy là thầy thuốc, nhưng không phải thần. Đối với này chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Linh thần không để ý tới bên đùi đau rát, phóng ngựa xuất cùng, thẳng đến phủ tướng quân. Khẳng định có biện pháp, khẳng định sẽ có biện pháp. Linh thần một đường thì thầm. Chương 763, một chút hy vọng sống. Chương 763, một chút hy vọng sống. Một đường phóng ngựa đi tới Trần lão tướng quân phủ. Lúc này sắc trời đã tối, phủ tướng quân đại môn đóng chặt. Linh thần đem ngựa chốt tốt, tiến lên gõ cửa. Cửa phủ mở ra. Mở cửa là cái khoảng 40 tuổi, thân thể cường tráng hán tử. Vương gia. Mở cửa hán tử thấy rõ Linh thần về sau mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phủ tướng quân bên trên người đều nhận biết Linh thần. Linh thần gật đầu một cái, Trần lão tướng quân nghỉ ngơi sao? Hán tử đắng chát lắc đầu, lão tướng quân gần nhất một mực bị bệnh liệt giường, không có gì nghỉ ngơi không nghỉ ngơi. Linh thần đối với phủ tướng quân rất quen thuộc, xe nhẹ đường quen đi tới lão tướng quân phòng ngủ, nhìn thấy nằm ở trên giường Trần lão tướng quân. Trần lão tướng quân còn chưa ngủ, nói cho đúng tới là vừa tỉnh, hắn gần nhất bị bệnh liệt giường, cũng là mê man thời gian so thanh tỉnh thời gian dài. Linh thần. Trần lão tướng quân nhìn thấy Linh thần, rất là kinh ngạc, tiểu tử thối, ngươi chừng nào thì trở về? Linh thần nói khẽ, buổi chiều vừa trở về, đi nhìn qua bệ hạ rồi. Linh thần khẽ gật đầu, hốc mắt đỏ lên. Cái này chinh chiến cả đời lão nhân, so dị vãng gầy hốc hác đi, khuôn mặt tiểu thụy, trạng thái rất kém cỏi. Trần lão tướng quân nhìn xem hắn, tiểu tử thối, ngươi là muốn khóc sao? Tuyệt đối đừng khóc, lão phu ghét nhất khóc sướt mướt. Chúng ta đều là quân nhân, chảy máu không đổ lệ. Lão phu đã là giả mua chi niên, chúng ta đại huyền tướng quân bên trong, lão phu thế nhưng là trưởng thọ nhất. Bất quá tiểu tử ngươi về sau khẳng định phải so lão phu trưởng thọ, ngươi nếu là không sống tới 100 tuổi, đừng xuống tới thấy ta. Linh thần yên lặng gật đầu, tốt, ta tranh thủ sống đến 100 tuổi. Không phải tranh thủ, là nhất định phải sống đến 100 tuổi. Lão phu chinh chiến cả đời, yên tâm nhất không hạ chính là không người kế tục, bây giờ ngươi thay thế lão phu tiếp tục thủ hộ đại huyền, lão phu chết cũng nhắm mắt. Linh thần giữ vững tinh thần, cười nói, lão nhân gia ngài cái này trạng thái, lại sống cái 10 năm 8 năm không có vấn đề. Trần lão tướng quân cười ha ha, nhưng thanh âm suy yếu, sớm đã không bằng trước kia to. Lại sống 10 năm 8 năm, vậy lão phu ha không thành lão bất tử rồi. Linh thần mỉm cười bật cười. Vậy hạ thế nào? Thân thể khá hơn chút nào không? Linh thần ánh mắt tạm đạm mấy phần, khẽ lắc đầu. Trần lão tướng quân sâu thở dài một hơi, tiếp hận nói, vậy hạ mới 50 tuổi à, chính vào trắng niên. Trời cao đấu kỵ anh tài, trời cao đấu kỵ anh tài a. Bất quá sinh lão bệnh tử chính là chuyện thường, bệ hạ nếu là không độ được cửa này, người cũng đừng lo lắng, có lão phu ở đây. Đến phía dưới, lão phu nhất định sẽ bảo vệ tốt bệ hạ. Linh thần thanh âm khàn giọng, lão tướng quân, ta hy vọng ngươi cùng bệ hạ đều có thể thật tốt. Trần lão tướng quân thở dài nói, giang sơn đều đang không ngừng thay đổi, chớ nói chi là người. Giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, chúng ta những lão gia hỏa này là nên rời khỏi lịch sử sân khấu. Không ai có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử, lão phu cả đời này, giá trị. Cho nên, tiểu tử thối, không muốn thương tâm. Linh thần tại Trần lão tướng quân phủ đợi cho sau nửa đêm mới rời khỏi. Trần lão tướng quân lôi kéo Linh thần nói rất nhiều, theo hắn tuổi trẻ lúc một mực nói đến hiện tại. Lão tướng quân chinh chiến cả đời, gặp qua quá nhiều tử vong, cho nên đối với tử vong nhìn rất nhạt. Ninh Thần theo phủ tướng quân đi ra, vẫn chưa về nhà, mà là phóng ngựa đi tới giám sát sở. Vương gia. Giám sát sở người nhìn thấy Ninh Thần đều rất khiếp sợ, bởi vì mọi người đều biết Ninh Thần xuất trình. Ninh Thần nhìn về phía trực ban Ngân Y Liễu, Mạnh Kiên Bạch, Mạnh Kim Ý ở đây sao? Mạnh Kim Ý lúc này hẳn là ở nhà. Đi đem Mạnh Kim Ý tìm cho ta đến, ta tại cảnh tự ý gian phòng chờ hắn. Vâng. Ninh Thần đi tới cảnh kinh gian phòng, cảnh kinh người không tại, hắn thắp sáng ngọn nến, ngồi trên ghế chờ lấy Mạnh Kiên Bạch. Ngự y viện ngự y y thì thuật cao siêu, nhưng trị liệu quá mức bảo thủ. Thử Tô cũng giống vậy. Nhưng Mạnh Kiên Bạch không giống, gia hỏa này thích nghiên cứu, làm nghề y con đường bao nhiêu dính điểm tà môn ma đạo. Vậy hạ bệnh, có lẽ Mạnh Kiên Bạch sẽ có biện pháp. Ninh Thần nghĩ đi nghĩ lại, đầu chậm rãi cúi xuống. Hắn quá mệt mỏi, ngồi trên ghế liền ngủ mất. Thằng đến bên ngoài cầu kiến thanh âm bừng tỉnh hắn. Ninh Thần mở to mắt, miễn cưỡng lên tinh thần, tiến đến. Mạnh Kiên Bạch đẩy cửa vào. Ninh Thần vây tay ngăn lại Mạnh Kiên Bạch hành lễ, đi thẳng vào vấn đề. Lão Mạnh, ta biết ngươi thích nghiên cứu những cái kia cổ quái kỳ lạ chứng bệnh. Ngươi thành thật nói cho ta, bệ hạ bệnh có thể hay không chữa khỏi? Mạnh Kiên Bạch ngơ ngác một chút, lắc đầu nói, ta căn bản không rõ ràng bệ hạ hiện tại đến cùng tình huống gì. Trong cung có ngựa y y, còn có Tử Tô, cho nên không ai nhớ tới Mạnh Kiên Bạch. Ninh Thần không do dự, cùng ta tiến cung. Ninh Thần nói đứng người lên, kết quả hai chân mềm nhũn, lảo đảo mấy bước, vịn cái bàn mới đứng vững. Mạnh Kiên Bạch giật mình, vương gia, ngươi không sao chứ? Có việc, giúp ta bôi ít thuốc đi. Ninh Thần nói, trực tiếp tởi xuống quần. Bên đùi mài đến máu thịt bé bét, thực tế vô cùng đau đớn. Mạnh Kiên Bạch thấy thế, biến sắc, vội vàng nói, vương gia ngồi xuống trước, ta về một chuyến lục sứ lấy chút thuốc. Ninh Thần khẽ gật đầu. Mạnh Kiên Bạch quay người bước nhanh rời đi. Ninh Thần cúi đầu nhìn xem bên đùi tổn thương, tự rêu nói, lần này không cấm dục cũng phải cấm dục. Một lát sau, Mạnh Kiên Bạch trở về, theo một cái trong bình lấy ra cao hình dáng vật, bắt đầu giúp Ninh Thần bôi thuốc. Mạnh Kiên Bạch tay rất nặng, chờ thuốc bên trên xong, đau đến Ninh Thần xuất mồ hôi lạnh cả người. Chợt, Ninh Thần mang Mạnh Kiên Bạch trong đêm tiến cung. Bệ hạ còn tại trong mê ngủ. Bình thường cho huyền đế chữa bệnh người, tổ tông 18 đời đều phải tra một lần. Nhưng Mạnh Kiên Bạch bản thân liền là Kim Y Liễu, tăng thêm lại là Ninh Thần mang đến, cho nên không ai dám ngăn đón. Mạnh Kiên Bạch tiến lên thay bệ hạ kiểm tra. Ninh Thần nhìn xem Mạnh Kiên Bạch nhăn lại lông mày, tâm cũng đi theo treo lên. Chờ Mạnh Kiên Bạch kiểm tra xong, Ninh Thần ra hiệu hắn bên ngoài nói chuyện, đừng quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi. Đi ra về sau, Ninh Thần không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? Mạnh Kiên Bạch nhìn xem hắn, khe khẽ lắc đầu. Ninh Thần tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Mạnh Kiên Bạch nói, bệ hạ thân thể nội tình quá kém, căn cơ trọng thương, tựa như là một cây thực vật, sợi rễ bắt đầu suy bại, đã không thể hấp thụ chất dinh dưỡng. Ninh Thần ánh mắt mang một tia chờ mong, cũng không có một chút biện pháp sao? Mạnh Kiên Bạch nghĩ nghĩ, nói, bệ hạ thân thể đã không cách nào lại dựa vào tự thân hấp thu chất dinh dưỡng. Trừ phi, trừ phi. Trừ phi cái gì? Ngươi mau nói a. Ninh Thần trong ánh mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Mạnh Kiên Bạch nói, trừ phi dựa vào ngoại lực trợ giúp, nếu có người có thể trợ giúp bệ hạ hấp thu chất dinh dưỡng, sau đó lại phối hợp một chút chân quý thảo dược ôn dưỡng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ninh Thần nhíu mày, có ý tứ gì? Mạnh Kiên Bạch nghĩ nghĩ, nói, vương gia hẳn phải biết người không ăn đồ vật cũng có thể chống đỡ vài ngày mới chết đói. Đó là bởi vì thân thể mặc dù không cách nào theo ngoại giới có lẽ đồ ăn chất dinh dưỡng, nhưng có thể tiêu hao thể nội nguyên bản liền chứa đựng chất dinh dưỡng. Bệ hạ hiện tại còn có thể ăn một chút đồ vật, cũng có thể hấp thu một điểm chất dinh dưỡng, nhưng cái này cũng gia tăng hắn ngũ tạng lục phủ gánh vác. Nếu có người có thể trợ giúp bệ hạ hấp thu chất dinh dưỡng, để bệ hạ ngũ tạng lục phủ có thể chậm rãi khôi phục, bệ hạ lại sẽ có một chút hy vọng sống. Chương 764, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chương 764, tốt, ta đáp ứng ngươi. Linh Thần nghe được mơ mơ màng màng, không hiểu nhiều lắm. Lão Mạnh, ngươi liền nói nên làm như thế nào? Mạnh Kiên Bạch nói, vương gia biết trên giang hồ siêu phẩm cao thủ sao? Linh Thần gật đầu. Mạnh Kiên Bạch tiếp tục nói, sở dĩ được xưng là siêu phẩm cao thủ, là bởi vì trong cơ thể của bọn hắn luyện được một đạo khí, đạo này khí rất kỳ diệu, chẳng những có thể cường hóa tự thân, còn có thể ôn dưỡng thân thể người khác. Ta từng ở trên một bản cổ tịch nhìn thấy qua, có một vị siêu phẩm cao thủ đệ tử bị nội thương rất nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ suy bại. Vị này siêu phẩm cao thủ chính là dựa vào thể nội cái kia đạo khí ngày ngày ôn dưỡng, bảo vệ đệ tử bệnh. Nếu như có thể tìm tới một vị siêu phẩm cao thủ, để hắn lấy khí ngày ngày ôn dưỡng bệ hạ khí quan, lại phối hợp chân quý thảo dược, nói không chừng liền có thể để bệ hạ dần dần suy bại khí quan khôi phục lại. Linh Thần sử xuất, chính hắn liền luyện được cái kia đạo khí. Nói như vậy, hắn liền có thể cứu bệ hạ. Linh Thần nói, lão Mạnh, ta có thể, ta luyện ra cái kia đạo khí. Mạnh Kiên Bạch mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vương gia luyện được cái kia đạo khí. Linh Thần gật đầu. Mạnh Kiên Bạch khiếp sợ không hơn được nữa. Linh Thần đội vàng nói, lão Mạnh, ta làm như thế nào mới có thể giúp bệ hạ ôn dưỡng thân thể? Cái này. Mạnh Kiên Bạch lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Vương gia là ta gặp được cái thứ nhất luyện được cái kia đạo khí người. Linh Thần suy tư một chút, nói, ngươi đợi lát nữa, có người khẳng định biết. Dứt lời, bước nhanh đi tới cửa. Lão Nhiếp, ngươi lập tức phái người đi ta trong phủ, đem Đạm Đài Thanh Nguyệt mời đến. Nhiếp Lương gật đầu, tốt. Trời mờ sáng thời điểm, Đạm Đài Thanh Nguyệt đến. Linh Thần vội vàng hỏi, tiểu đạm tử, như thế nào dùng thể nội cái kia đạo khí giúp người khác ôn dưỡng thân thể? Đạm Đài Thanh Nguyệt ngơ ngác một chút, khẽ lắc đầu, ngươi làm không được, trong cơ thể ngươi cái kia đạo khí quá mức yếu kém, liền du tẩu toàn thân cũng khó khăn, chớ nói chi là giúp người khác ôn dưỡng thân thể. Linh Thần thất vọng, nhưng rất nhanh lại dấy lên hy vọng, tiểu đạm tử, vậy còn ngươi? Đạm Đài Thanh Nguyệt hơi gật đầu, ta có thể. Quá tốt. Ninh Thần mừng rỡ, vội vàng nói, "Tiểu Đạm Tử, cầu ngươi giúp bệ hạ ôn dưỡng thân thể." Đạm Đài Thanh Nguyệt do dự một chút, lắc đầu. Ninh Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, "Không phải ta không giúp ngươi, là giúp người khác ôn dưỡng thân thể sẽ làm bị thương ta căn bản. Chỉ sợ về sau, thân thủ của ta lại khó có tiến bộ." Ninh Thần sửng sốt. Mạnh Tiên Bạch nói, "Nếu như lấy quý báo thảo dược bổ dưỡng, sẽ không có cái vấn đề lớn gì." Ninh Thần trong lòng vui mừng, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt. "Tiểu Đạm Tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta trị liệu bệ hạ, ta nhất định tìm khắp thiên hạ tốt nhất thảo dược tới giúp ngươi khôi phục." Đạm Đài Thanh Nguyệt trầm mặc không nói. Ninh Thần một mặt chờ mong mà nhìn xem nàng, câu khẩn nói, "Tiểu Đạm Tử, chỉ cần ngươi giúp ta cứu bệ hạ, ta thả ngươi rời đi, trả lại ngươi tự do." Đạm Đài Thanh Nguyệt suy tư một lát, nói, "Ta có thể giúp ngươi cứu Đại Huyền Hoàng đế, nhưng là sau khi chuyện thành công ngươi đến phóng thích Huyền Vũ thành tất cả Tây Lương người, còn phải đưa ta Tây Lương thái tử trở về." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Ninh Thần không chút do dự, một lời đáp ứng. Đừng nói chỉ là một chút tù binh cùng Tây Lương thái tử, liền xem như xung quanh các nước tất cả mọi người cộng lại, trong lòng hắn cũng không có Huyền đế trọng yếu. Việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu. Ninh Thần mang Đạm Đài Thanh Nguyệt đi vào nội gian. "Lão toàn, đại hoàng tử, ta tìm tới cứu bệ hạ biện pháp." Toàn Công Công cùng đại hoàng tử đầu tiên là giật mình, chợt thần sắc cuồng hỉ. Thật sao?" Toàn Công Công kích động thanh âm đều đang run rẩy. Ninh Thần nặng nề mà gật gật đầu. Đại hoàng tử hốc mắt phím hồng, mặt mũi tràn đầy kích động nói, "Quá tốt, phụ hoàng có thể cứu." Ninh Thần cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Mặc dù bây giờ còn không xác định dạng này có thể hay không chữa khỏi Huyền đế, nhưng tóm lại là có hy vọng. Hắn nhìn về phía Đạm Đài Thanh Nguyệt, tiếp xuống nên làm như thế nào? Là cởi xuống bệ hạ áo sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt chân mày cau lại, tại sao muốn cởi áo ra? Ninh Thần một chán dấu chấm hỏi, trong phim truyền hình mặt dùng nội công cho người ta chữa thương, đều là một cái ngồi ở phía trước, một cái khác ngồi ở phía sau, hai tay chống đỡ người phía trước phía sau lưng, đem nội công xuyên qua. "Ê, vậy nên làm thế nào?" Đạm Đài Thanh Nguyệt đi tới bên giường, bắt lấy Huyền đế tay, lòng bàn tay áp vào nhau, sau đó đột nhiên quay đầu nói, "Các ngươi đi ra ngoài trước, đừng quấy rầy ta." Tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Thần. Ninh Thần do dự một chút, nói, "Chúng ta đi ra ngoài trước đi." Mọi người đi tới bên ngoài, sốt ruột chờ đợi. Sau nửa canh giờ, sắc trời sáng rõ, Đạm Đài Thanh Nguyệt mới ra ngoài. Đạm Đài Thanh Nguyệt bước chân phù phiếm, ánh mắt mỏi mệt, cái trán có chút thấy mồ hôi, Ninh Thần có thể đoán được nàng mặt dưới áo sắc mặt khẳng định rất yếu ớt. Ninh Thần mau tới trước đỡ lấy nàng, "Ngươi không sao chứ? Tiêu hao quá lớn, giúp ta chuẩn bị cái gian phòng, đừng để người quấy rầy, ta đến điều tức hồi phục." Đạm Đài Thanh Nguyệt trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt. Ninh Thần vội vàng nói, "Lão toàn, nhanh chuẩn bị cái gian phòng." Toàn Công Công để người chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Ninh Thần vội vàng hỏi, "Tiểu Đạm Tử, ngươi cần cái gì thảo dược khôi phục, ta cái này liền để người đi chuẩn bị." Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ lắc đầu, "Tạm thời còn không cần." "Vậy ngươi cần thời điểm nói với ta." Đạm Đài Thanh Nguyệt hơi gật đầu. Ngay vào lúc này, tiểu thái giám đến báo cáo, nói là gian phòng chuẩn bị kỹ càng. Ninh Thần nói, "Ta đưa ngươi đi qua." Đạm Đài Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, "Không cần, chính ta có thể." "Vậy ngươi cẩn thận một chút." Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu một cái, sau đó cùng tiểu thái giám đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu lại nói, "Ninh Thần, ngươi cùng ta đi ra một chút." Ninh Thần đi theo ra ngoài. Tiểu thái giám rất hiểu chuyện đi đến nơi xa chờ lấy. Ninh Thần hỏi, "Làm sao rồi?" Đạm Đài Thanh Nguyệt nói khẽ, "Đại Huyền Hoàng đế thân thể nội tình quá kém, túng dục quá độ, thân thể cơ hồ bị móc sạch, tinh khí khô kiệt, ngũ tạng lục phủ suy bại lợi hại." Ninh Thần nhíu mày, đừng nói mò, "Bệ hạ không phải cái trầm mê nữ sắc người, hắn trước kia dùng qua đan dược, những đan dược kia có độc, tổn thương căn bản. Về sau lại tao ngộ ngoài ý muốn, hút vào đại lượng khói đặc, còn bị vây ở âm lãnh ẩm ướt dưới mặt đất hơn 10 ngày, bệnh căn không dứt. Tăng thêm bệ hạ cần tại triều chính, lao tâm lao lực, lúc này mới một bệnh không dậy nổi. Khó trách hắn thân thể nội tình kém như vậy, liền người bình thường cũng không bằng." Đạm Đài Thanh Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, "Bất quá coi như hắn không trầm mê nữ sắc, nhưng hậu cung giai lệ 3.000, đối với một người bình thường đến nói, đã là túng dục. Ta ở trong cơ thể hắn cảm giác được một cỗ kỳ quái dược lực, nếu như không phải cổ dược lực này chèo chống, hắn đã sớm gánh không được." Ninh Thần vô ý thức nói, "Cái kia hẳn là mỹ nhân vui." "Mỹ nhân vui?" "Ê, chính là dưỡng nguyên cửu dương thang, chẳng qua là một nửa phương thuốc. Bệ hạ chỉ là người bình thường, ta không dám để cho hắn phục dụng hoàn chỉnh dưỡng nguyên cửu dương thang." Đạm Đài Thanh Nguyệt hơi kinh ngạc mà nhìn xem Ninh Thần, "Ngươi có hoàn chỉnh dưỡng nguyên cửu dương thang phương thuốc?" Ninh Thần gật đầu, trong lúc vô tình được đến. Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu, "Khó trách ngươi có thể luyện ra cái kia đạo khí. Dưỡng nguyên cửu dương thang thế nhưng là thế gian kỳ dược một trong. Nếu là các ngươi Đại Huyền Hoàng đế phục dụng dưỡng nguyên cửu dương thang về sau tiết chế một điểm, căn bản sẽ không đổ xuống nhanh như vậy." Ninh Thần khẽ miệng co giật một chút, giống như bệ hạ phục dụng mỹ nhân vui về sau, thường xuyên về sau cũng chạy. Sớm biết lúc trước hẳn là khuyên hắn điểm. Chương 765, Nhi Thần có thể chịu chỉ sao? Chương 765, Nhi Thần có thể chịu chỉ sao? "Tiểu Đạm Tử, lần này thật cảm ơn ngươi." Ninh Thần từ đáy lòng nói. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, do dự một chút, nói, "Ta có cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi." Ninh Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút khẩn trương nhìn xem nàng. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói khẽ, "Bằng vào ta một lực lượng cá nhân, sợ là không có cách nào để thân thể của hắn một lần nữa tỏa ra sự sống. Thân thể của hắn quá tệ, ta vừa rồi chỉ là ôn dưỡng một lần liền cảm giác được phí sức." Ninh Thần biến sắc, "Vậy làm sao bây giờ?" Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, "Lại tìm hai cái siêu phẩm cao thủ, nếu là chúng ta ba người thay phiên thay ngươi Đại Huyền Hoàng đế ôn dưỡng thân thể, hắn có lẽ còn có sống khả năng." Linh Thần chau mày, lại tìm hai cái. Ngươi đã là võ học số 1, liền ngươi đều chống đỡ không nổi, những người khác sợ là càng không được. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, nói ta là võ học số 1, chỉ là tôn xưng, cũng không phải là nói ta là thiên hạ người mạnh nhất. Thế gian này tàng long và hổ, mạnh hơn ta không nhiều, nhưng khẳng định có. Ta tại Phong Vân bảng siêu phẩm trong cao thủ sắp xếp trước 3. Mặc dù chúng ta không có giao thủ qua, nhưng đủ để chứng minh hai người khác thực lực không dưới ta. Nếu như có thể tìm tới hai người kia, ngươi lại Huyền Hoàng Đế hẳn là có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại, có ngoài hai người là ai? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, mặt khác hai cái đều tại Đại Huyền, một cái là Thần Du Quán Bính Trần Tiên Sư, một cái khác gọi là Liêu Áo Trắng, nhưng không có ai biết hắn hình dạng thế nào, người ở chỗ nào. Bất quá Thái Sơ Các có thể đem hắn đứng vào siêu phẩm cường giả trước 3, hẳn phải biết tung tích của hắn. Linh Thần trầm mặc một lát, nói, Thần Du Quán ở đâu? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, tại Đại Huyền Túc Châu địa giới, có tòa Thần Du Sơn, Thần Du Quán liền xây ở phía trên. Ta từng tới một lần Đại Huyền, đi qua Thần Du Quán, muốn khiêu chiến Bính Trần Tiên Sư, kết quả hắn tránh mà không thấy. Linh Thần kinh ngạc, vì cái gì? Sợ thua. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, không phải sợ thua, là hắn trực tiếp nhận thua. Ừm. Hắn cũng không phải là thua, đây là không nguyện ý cùng ta giao thủ. Linh Thần trầm mặc một hồi, nói, ta ngày mai liền lên đường, tiến về Túc Châu, mời Bính Trần Tiên Sư đến kinh. Đạm Đài Thanh Nguyệt do dự một chút, nói, Bính Trần Tiên Sư đã 30 năm không có từng hạ xuống Thần Du Sơn. Linh Thần nói, không có việc gì, coi như hắn tê liệt, ta lưng cũng muốn đem hắn lưng đến kinh thành đến. Đạm Đài Thanh Nguyệt giấu tại mặt dưới áo khoe miệng có chút co lại, tận lực lấy lễ để tiếp đón. Ta không tại, không cách nào bảo hộ ngươi, hắn nếu muốn giết ngươi, thiên quân vạn mã cũng ngăn không được. Linh Thần hơi gật đầu. Hắn đi là vì mời Bính Trần Thiên Sư đến kinh cho bệ hạ chữa bệnh, không phải đi kết thủ, tự nhiên sẽ lấy lễ để tiếp đón. Đạm Đài Thanh Nguyệt từ một tiếng, quay người đi theo tiểu thái giám rời đi. Tiểu đạm tử, cảm ơn. Đạm Đài Thanh Nguyệt không quay đầu lại, thanh âm thanh lãnh, không cần, ta là vì Tây Lương. Linh Thần nhún nhún vai, trở về dưỡng tâm điện. Huyền Đế đã tỉnh. Trải qua Đạm Đài Thanh Nguyệt lấy nhiệt độ không khí nuôi, Huyền Đế sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, tinh thần đầu sò trước đó thật nhiều. Phu hoàng, cảm giác thế nào? Linh Thần đi đến bên giường, quan tâm nói. Huyền Đế nhìn xem Linh Thần, trên mặt mang nụ cười, tiểu tử thúi, cứ như vậy không nỡ chấm chết. Phi phi phi, cái gì có chết hay không? Có nhi thần tại, phu hoàng tuyệt đối có thể sống lâu trăm tuổi. Ta vẫn chờ phụ hoàng cho ta mang hài từ đâu. Về sau ta cùng cựu công chúa nhiều sinh mấy cái, mỗi ngày vây quanh ngài chuyện, phiền chết ngươi. Huyền Đế trừng mắt liếc hắn một cái, đừng chỉ ngoài miệng nói, đến điểm thực tế. Tiên sinh một cái đi ra lại nói, Linh Thần. Huyền Đế lôi kéo Linh Thần tay, khổ ngươi, đem chấm lần lượt theo quỷ môn quan kéo trở về. Kỳ thật chấm đều thanh này đến kỷ, chết cũng liền chết, chấm không sợ chết. Linh Thần sầm mặt lại, cái kia ta bất trị rồi. Huyền Đế, tiểu tử thúi, ngươi cho chấm hy vọng, hiện tại lại bất trị. Trêu đùa hoàng đế, tin hay không chấm trước thưởng ngươi 30 đánh vậy. Chấm không sợ chết, không có nghĩa là chấm một lòng muốn chết, có thể còn sống ai nguyện ý chết. Chấm nói đời này không có tiếc nuối, nhưng thật ra là lừa các ngươi, chấm cũng có tiếc nuối a. Linh Thần tò mò hỏi, phu hoàng có cái gì tiếc nuối? Đợi ngài khỏi bệnh, nhi thần giúp ngươi hoàn thành. Huyền Đế cười nói, chấm tiếc nuối, ai cũng không được, cũng chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ chấm hoàn thành. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, lại là ta cùng cựu công chúa sinh con sự tình. Huyền Đế nói, đây chỉ là thứ nhất, cái kia thứ hai đâu? Thứ hai chính là chấm còn không hảo hảo nhìn qua Đại Huyền Giang Sơn. Nói đến cũng có thể cười, chấm có được Đại Huyền Giang Sơn, nhưng Đại Huyền 18 châu, chấm chỉ đi qua Tú Châu, còn là chấm không có đăng cơ thời điểm đi, nhoáng một cái đều 30 năm. Huyền Đế nói, đột nhiên nhìn về phía đại hoàng tử, chấm có sinh cơ, trong lòng ngươi có hay không một tia thất vọng? Đại hoàng tử sắc mặt đại biến, bịch quỳ rạp xuống đất, mặt đều dọa trợn nhìn, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, lắp bắp nói, phụ hoàng nếu có thể khôi phục, nhi thần cao hứng cũng không kịp, làm sao lại thất vọng? Cầu phụ hoàng minh giám. Huyền Đế nhấc tay, ngươi đứng lên đi. Chấm là hoàng đế, biết long ỷ sức hấp dẫn. Ngươi lớn tuổi như vậy, chấm sau khi chết ngươi chính là tân hoàng, mắt thấy là phải ngồi lên hoàng vị, chấm lại có hy vọng sống sót, trong lòng ngươi không thoải mái cũng là bình thường. Thái tử dọa đến hồn cũng phi, phụ hoàng, nhi thần thật không có. Phụ hoàng nếu có thể khôi phục, coi như để nhi thần gãy 10 năm tuổi thọ, nhi thần cũng nguyện ý. Huyền Đế nở nụ cười, chấm nói với ngươi những này, không phải đang trách ngươi, mà là chấm nghĩ rõ ràng. Như lần này thượng tiên chiếu cố, lại để cho chấm lại sống mấy năm, chấm không làm hoàng đế. Chờ chấm tốt về sau, liền đem hoàng vị truyền cho ngươi. Chấm mặc dù so ra kém các đời quân vương, cũng không có bao lớn thành tích, nhưng từ khi chấm đăng cơ, một mực cần cù chăm chỉ, không dám có chút lười biếng. Nói thật, chấm mệt mỏi. Chờ chấm tốt, chấm phải thật tốt nhìn xem Đại Huyền Giang Sơn, chấm muốn đi lượt Đại Huyền 18 châu. Đến lúc đó Linh Thần bồi chấm cùng một chỗ. Linh Thần cười nói, tốt, chờ phụ hoàng khôi phục, nhi thần bồi ngài du lịch danh sơn đại xuyên, an lượt Đại Huyền mỹ thực. Huyền Đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, cười rất vui vẻ, một mặt hướng tới, chờ chúng ta trở về, ngươi lại cho chấm sinh mấy cái hoàng tôn. Chấm đời này liền thật không có tiếc nuối. Đúng rồi, ngươi cái kia Huyền Vũ thành xây xong về sau, đến cho chấm lưu cái gian phòng, chấm không có việc gì liền đi ở một cái. Linh Thần gật đầu, phụ hoàng, vậy chúng ta nhưng nói định, quân vô hí ngôn. Huyền Đế cười gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập hướng tới. Tiểu tử thúi, nhanh lên đi về nghỉ ngơi đi. Nhìn ngươi mệt mỏi, thần sát so chấm còn tiểu tụy. Phụ hoàng, nhi thần lại bồi ngài. Đạm Đài Thanh Nguyệt một người không cách nào để ngài khôi phục, nhi thần phải đi một chuyến Túc Châu, mời một người trở về vì ngài chữa bệnh. Túc Châu, gặp nguy hiểm sao? Linh Thần lắc đầu, phụ hoàng yên tâm, không có nguy hiểm. Vậy ngươi càng phải trở về nghỉ ngơi, ngươi cái này trạng thái chấm làm sao yên tâm để ngươi lặn lội đường xa. Nhanh lên đi về nghỉ, đây là thánh chỉ. Nhi thần có thể chịu chỉ sao? Đại hoàng tử cùng toàn công công há to miệng, cũng liền Ninh thần dám làm càn như vậy. Huyền đế trừng mắt liếc hắn một cái, không thể. Ninh thần ồ một tiếng, vậy được rồi. Phu hoàng cũng đừng quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt, nhi thần cáo lui trước. Chương 766, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Chương 766, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Ninh thần về đến nhà đã tới gần giữa trưa. Mọi người thấy Ninh thần một mặt dáng vẻ mệt mỏi, cũng nhịn không được một trận đau lòng. Lão Phan, ngươi đi một chuyến giám sát sở, để lão Cao cùng lão Trần chuẩn bị một chút, chúng ta đêm nay trong đêm đi một chuyến Túc Châu. Phan Ngọc Thành muốn nói lại thôi, hắn rất muốn cho Ninh thần nghỉ ngơi thật tốt, lặn lội đường xa buôn ba nửa tháng, trở về đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi, thân thể bằng sắt cũng gánh không được á, nhưng hắn biết Ninh thần tính tình, chính mình nói cũng vô dụng, chỉ có thể gật gật đầu, tốt, ta cái này liền đi. Các ngươi trò chuyện, ta đi nghỉ ngơi một hồi. Ninh thần cùng những người khác lên tiếng chào, quay người theo phòng khách đi ra, đang chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên bước chân chỉ trệ, ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà. Trên nóc nhà xoái ca, xuống tới tâm sự. Tạ Tư Vũ mũi chân điểm một cái, tại không trung lật cái bổ nhào, sau đó vững vàng rơi ở trước mặt Ninh thần. Tạ sư minh, đi qua Thái Sơ Các rồi. Tạ Tư Vũ gật đầu, mấy ngày trước đây vừa trở về. Thế nào? Thái Sơ Các có thượng thừa võ học manh mối sao? Tạ Tư Vũ lắc đầu, bọn hắn nói không có. Ninh thần khỏe miệng có chút co lại, bọn hắn nói không có, sau đó ngươi liền trở lại rồi. Tạ Tư Vũ lắc đầu nói, ta uống nửa chén trà mới đi. Ninh thần một chán dây đen. Ngươi không có cùng bọn hắn nói là thay ta hỏi sao? Nói. Tạ Tư Vũ khóc khóc đổi thêm một câu, nói chưa dứt lời. Ừm. Có ý tứ gì? Tạ Tư Vũ nói, ngươi giết Diệu công tử. Ninh thần rõ ràng, hắn tại Tàng Kiếm Sơn trang giết Thái Sơ Các Diệu công tử, Thái Sơ Các đối với hắn chắc chắn sẽ không quá hữu hảo. Hắn không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, Diệu công tử cùng địch tặc làm bạn, ta còn không có tìm hắn Thái Sơ Các phiền phức, bọn hắn ngược lại là trước ghi hận lên ta. Lần này đi Túc Châu, hắn muốn đi một chuyến Thái Sơ Các, tra tìm liêu áo trắng manh mối. Thái Sơ Các, hy vọng các ngươi đừng không biết tốt xấu. Linh thần trong lòng tự đủ. Tạ sư minh, ngươi mau lên. Linh thần chỉ trên nóc nhà. Tạ Tư Vũ lạnh lùng gật đầu một cái, sau đó thả người nhảy lên nóc nhà. Linh thần bật cười, trong lòng tự đủ Tạ sư minh về sau đổi tên gọi nóc nhà thú được rồi. Hắn quay người kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại hậu đình viện. Lá Sen nhìn thấy Linh thần, vội vàng hành lễ, tham kiến vương gia. Linh thần khoát tay một cái, cựu công chúa ở bên trong à? Tại, Vũ Điệp cô nương cũng tại. Linh thần cất bước mà vào. Cựu công chúa vốn mặt hướng lên trời, thần sắc tiểu thụy. Bởi vì bệ hạ đột nhiên bị bệnh, thanh xuân tịch lệ, tràn ngập sức sống cựu công chúa giống như là xương đánh qua cả, hiểu xỉu hiểu xỉu. Từ tô trong cung, Vũ Điệp trận này một mực đuổi tiếp cựu công chúa, khuyên nàng. Hai người nhìn thấy Ninh thần mỏi mệt bộ dáng tiểu thụy, đầy mắt đau lòng. Ninh thần hướng Vũ Điệp lộ ra một cái ôn nhu nụ cười, sau đó nhìn về phía cựu công chúa, đừng quá lo lắng, ta đã tìm tới cứu chữa phụ hoàng biện pháp. Cựu công chúa ánh mắt buồn bã bá một cái sáng, nhìn chằm chằm Ninh thần, thật sao? Ninh thần một mặt im lặng, loại sự tình này ta có thể nói đùa sao? Quá tốt. Cựu công chúa mừng rỡ, nhào tới tiến đụng vào Ninh thần trong ngực, hai tay ôm lấy cổ của hắn, cả người đều treo ở trên người Ninh thần. Ninh thần lại là hít sâu một hơi, mày nhíu lại thành một đoàn. Cựu công chúa đầu gối va vào hắn bên đùi tổn thương. Vũ Điệp chú ý tới Ninh thần phản ứng, mặt mũi tràn đầy lo lắng, Ninh Lang trên thân có phải là có tổn thương? Cựu công chúa nghe nói, mau từ Ninh thần trên thân xuống tới, mặt nhỏ tràn đầy lo lắng, ngươi thụ thương rồi. Tổn thương chỗ nào rồi? Ninh thần lắc đầu, cười nói, không có việc gì, chính là lặn lội đường xa cưỡi ngựa mài hỏng bên đùi. Ta có chút mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một hồi, ban đêm còn muốn trong đêm đi Túc Châu. Vũ Điệp đầy mắt đau lòng. Ninh Lang mau mau nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ninh thần hơi gật đầu. Vũ Điệp do dự một chút, nói, Ninh Lang cởi quần áo ngủ đi, nô gia giúp ngươi lau lau thân thể. Ninh thần những ngày này mấy ngày liền buôn ba, căn bản không có thời gian cùng điều kiện tắm rửa, trên thân đều chua. Ninh thần lừ một tiếng, cởi sạch trên quần áo giường. Không đợi Lá Sen đánh tới nước nóng, Ninh thần liền ngủ mất, hắn thực tế quá mệt mỏi. Chờ hắn tỉnh lại, trời đều đen. Trên thân khô mát rất nhiều, hắn ngủ về sau, Vũ Điệp giúp hắn lau qua thân thể. Ninh Lang tỉnh rồi. Vũ Điệp cùng cựu công chúa liền canh giữ ở bên giường. Ninh thần lừ một tiếng, rời giường mặc vào Vũ Điệp chuẩn bị kỹ càng sạch sẽ y phục. Ngủ một giấc, tinh thần tốt không ít. Hắn ôm trầm Vũ Điệp, tại miệng nhỏ đỏ hồng bên trên hôn một cái, lại hôn một chút cựu công chúa, ta nên xuất phát. Linh Lang, nô gia để người chuẩn bị ăn, ăn cơm xong hãy đi a. Linh thần suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Vũ Điệp mau để cho người đem ăn bưng lên. Linh thần ăn uống no đủ, tại hai nữ không bỏ trong ánh mắt đi tới tiền sảnh. Trần Trung cùng Cao Tử Bình đã đến. Đi thôi. Linh thần, Phan Ngọc Thành, Phùng Kỳ Chính, còn có Trần Trung cùng Cao Tử Bình, mặt khác mang 20 tên súng ống đầy đủ Linh An quân. Lần này Linh thần là cưỡi xe ngựa đi xa, hắn bên đuổi tổn thương không cho phép hắn cưỡi ngựa. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính cũng giống vậy, vết thương tuy của bọn họ nhưng không có Ninh thần nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng không thể lại cưỡi ngựa. Cho nên ba người cưỡi xe ngựa. Túc Châu, cách Tú Châu không xa, là đại viện giàu có nhất châu một trong. Túc Châu đồ sứ rất nổi danh, trong cung dùng đồ sứ phần lớn đến từ Túc Châu. Hơn 20 ngày về sau, Ninh thần bọn người đuổi tới Túc Châu. Lúc đầu thời gian nửa tháng liền đến, nhưng Ninh thần trên đùi tổn thương không thể cưỡi ngựa, cho nên tốc độ chậm rất nhiều. Lần này tới, hắn không có kinh động Túc Châu còn lại. Đuổi tới Túc Châu, trước tìm khách sạn chỉnh đốn một đêm. Lần này là đi mời người, nên có lễ tiết còn là phải có, bẩn thỉu sao được. Hôm sau, buổi sáng, ăn sáng xong, một đoàn người chuẩn bị cưỡi ngựa tiến về Thần Du Sơn. Trải qua nửa tháng tĩnh dưỡng, Linh Thần bên đùi thương thế tốt lên không sai biệt lắm, có thể cưỡi ngựa. Kết quả vừa ra cửa, liền gặp cửa khách sạn vây một đống người. Một cái khoảng 40 tuổi, người mặc đạo bào, khuôn mặt gầy gò đạo sĩ, chính cưỡi ở trên người một người vung mạnh nắm đấm. Nắm đấm cùng không cần tiền như hướng dưới thân trên mặt người rơi. Đạo sĩ một bên đánh, vừa mắng, "Để ngươi xấu đạo ra đạo tâm, để ngươi xấu đạo ra đạo tâm." Dưới thân người bị đánh ngao ngao gọi, rát cuống họng hô to, "Đạo sĩ đánh người, đạo sĩ đánh người, cứu mạng a." Phùng Kỳ chính mở to hai mắt nhìn, "Ta đi." Đều nói người tu đạo tính tình rất tốt, đạo sĩ này cũng quá táo bạo, khẳng định là cái giả đạo sĩ. Linh Thần mỉm cười bật cười, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng theo đạo sĩ trong lời nói có thể đạt được, cái này bị đòn người khẳng định làm cái gì chuyện thất đức. Đây mới là thật đạo sĩ, nhẫn không được một điểm. Các ngươi cũng biết sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam là có ý gì? Phan Ngọc Thành suy tư một chút, đang muốn mở miệng, lại nghe Phùng Kỳ chính nói, "Ta biết, ta biết. Chính là buổi sáng nghe nói có người nói ta nói xấu, ban đêm ta liền đi đem nói xấu ta người đánh chết." Phan Ngọc Thành một chán dây đen. Linh Thần vui, cười nói, "Không hổ là Phùng đại thông minh, thật đúng là ý tứ này. Lão Phùng, ngươi đắc đạo." Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, Phan Ngọc Thành khỏe miệng co giật mấy lần, nói, "Đạo sĩ này thân thủ không kém, mỗi một quyền khống chế lực đạo vừa vặn." Linh Thần hơi gật đầu. Chương 767, Thần Du quán chương 767, Thần Du quán nhìn thấy Linh An Quân đem ngựa dắt đi qua, Linh Thần nói, "Chúng ta đi thôi." Hắn còn có chuyện quan trọng, cũng không có thời gian xem náo nhiệt. Mấy người đang muốn rời đi, Linh Thần lại đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía đánh người đạo sĩ này có thể hay không tới từ Thần Du quán. Phan Ngọc Thành ngơ ngác một chút, toàn tức nói, "Ta đi đem hắn gọi qua hỏi một chút." Linh Thần khẽ gật đầu. Phan Ngọc Thành đang muốn đi, kết quả một đám sai dịch lao đến. "Tránh ra, tránh ra." Sai dịch tách ra đám người tiến lên, nhìn thấy ngay tại đánh người đạo sĩ, cầm đầu sai dịch phẫn nộ quát, dừng tay. Đạo sĩ ngừng lại. Bị đòn người kêu lên nói, "Quan gia cứu mạng à, người đạo sĩ túi này dám trước mặt mọi người hành hung, quan gia mau đưa hắn khóa bỏ tù." Cầm đầu sai dịch cả giận nói, ngậm miệng, "Bao lâu đến phiên ngươi dạy ta làm sự tình rồi?" Dứt lời, nhìn về phía đạo sĩ, "Dám dưới ban ngày ban mặt hành hung, thật to gan, cho ta đem hắn khóa." "Vâng." Mấy cái sai dịch tiến lên, đem đạo sĩ kéo lên, cho hắn đeo lên quòng tay xiềng chân. Bị đòn người từ dưới đất bò dậy, chỉ vào chính mình xương thành đầu heo mặt, khóc kể lể, "Quan gia, ngài nhìn một cái hắn đem ta đánh, ngài nhất định phải nghiêm trị cái ác đồ này." Ngậm miệng. Cầm đầu sai dịch quát lớn một tiếng, nhìn về phía đạo sĩ, "Vì sao bên đường hành hung?" Đạo sĩ cứng cổ, "Trước đó vài ngày hắn tại ta Thần Du quán đùa giỡn nữ khách hành hương, bị ta va vào răn dạy vài câu, hắn cũng dám mắng ta, mắng rất khó nghe. Ban đêm ta nhập định từ đầu đến cuối không cách nào nhập định, trong đầu tràn đầy hắn mắng ta. Ta muốn không đánh cho hắn một trận, đạo tâm liền loạn. Ta tìm hắn vài ngày, hôm nay rốt cục bị ta bắt được." Cầm đầu sai dịch mặt mũi tràn đầy im lặng. Nơi xa, xem náo nhiệt Phùng Kỳ chính cười toe toét miệng rộng, nói, "Đạo sĩ kia tính tình ta thích." Linh Thần cười cười, nói, "Lão Phan, đi đem người bảo vệ đến." Phan Ngọc Thành gật đầu, "Đi tới." Linh Thần nói, "Chúng ta đi trước, một hồi Lão Phan sẽ dẫn người cùng lên đến." Phan Ngọc Thành đi qua, cùng cầm đầu sai dịch trò chuyện vài câu. Cầm đầu sai dịch sắc mặt đại biến, chợt một chỉ đạo sĩ, "Đem người thả." Bị đòn người không nguyện ý, "Quan gia, hắn bên đường hành hùng, ngươi nhìn đem ta đánh, sao có thể thả? Người câm miệng cho ta, người tới, đem cái này đùa giỡn phụ nữ cầu vật bắt lại." Bị đòn người tại chỗ mắt trợn tròn. Dựa theo đại huyền luật lệ, đùa giỡn phụ nữ tội danh có thể so sánh đánh người nặng nhiều. Bên đường ẩu đả, nhiều lắm ngồi xổm mấy ngày phòng trực. Đùa giỡn phụ nữ, tình tiết nghiêm trọng người trực tiếp lưu vong. Gian dâm phụ nữ người, xử cung hình. Phan Ngọc Thành nhìn về phía đạo sĩ, "Ngươi theo ta đi." Đạo sĩ biết là người này cứu hắn, do dự một chút đuổi theo Phan Ngọc Thành. "Ngươi là ai? Tại sao muốn cứu ta?" Phan Ngọc Thành nhìn hắn một cái, "Ngươi là Thần Du quán người?" "Vâng." "Đi theo ta, có người muốn gặp ngươi." Linh Thần bọn người ra khỏi thành, chờ một hồi, Phan Ngọc Thành mang đạo sĩ chạy tới. Đạo sĩ được đưa tới Linh Thần trước mặt. Đạo sĩ nhãn lực cũng không kém, người trẻ tuổi trước mắt này hẳn là có lai lịch lớn, bởi vì người xung quanh đứng đội rất có giảng cứu, bảo hộ lấy người trẻ tuổi này. "Vân đạo Thanh Phong, đa tạ cư sĩ xuất thủ tương trợ." Linh Thần cười hỏi, "Ngươi là Thần Du quán đạo sĩ?" "Vâng." "Bính Trần Tiên Sư, nhưng ở trên Thần Du Sơn." Thanh Phong ngơ ngác một chút, không nghĩ tới người trẻ tuổi này là hướng về phía Bính Trần Tiên Sư đến. "Thiên Sư đã 30 năm không có xuống núi." Linh Thần nói, "Ta muốn gặp Bính Trần Tiên Sư, nhưng có trở ngại." Thanh Phong nói, "Cái này cần nhìn Bính Trần Tiên Sư có nguyện ý hay không gặp ngươi rồi." "Thế nào, Bính Trần Tiên Sư liền đại huyền trấn quốc vương cũng dám không thấy?" Phùng Kỳ chính reo lên. Thanh Phong sắc mặt đại biến, một mặt khiếp sợ nhìn xem Linh Thần, "Ngươi là trấn quốc vương?" Linh Thần cười nhẹ gật gật đầu. "Vân đạo không biết là trấn quốc vương, chỗ thất lễ, còn mời trấn quốc vương thứ tội." Linh Thần khoát khoát tay, "Người không biết không tội. Ta biết Bính Trần Thiên Sư tùy tiện không tiếp khách, nhưng ta đích xác có việc gấp cầu kiến, còn mời đạo trưởng chỉ điểm một hai." Thanh Phong nghĩ nghĩ, "Rượu, nếu có một vò rượu ngon nói không chừng Thiên Sư hội kiến vương ra, nếu như lại thêm hai cân thịt đầu heo, vậy chuyện này liền ổn." Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phùng Kỳ chính mở to hai mắt nhìn, "Không phải nói sĩ ăn chay sao? Cái này Bính Trần Thiên Sư làm sao lại là uống rượu lại là ăn thịt?" Thanh Phong miệng niệm đạo hiệu, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, cùng trước đó huy quyền đánh người lúc tưởng như hai người. "Vị này cư sĩ, nói ở trong lòng, đạo pháp tự nhiên. tu đạo giảng cứu chính là tùy tâm, mà không phải khắc chế. Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, muốn không ta mời Bính Trần Thiên Sư đi dạo giáo phường sở a. Linh Thần khẽ nhíu mày, lão Phùng, không thể nói lung tung. Thanh Phong lại vừa cười vừa nói, cũng không phải không thể, bất quá Thiên Sư 30 năm chưa từng xuống núi, việc này chỉ sợ có chút khó khăn, mà lại Thiên Sư lớn tuổi, đi cũng hưu tâm vô lực. Đám người một chán dây đen. Linh Thần cười nói, lão Phan, ngươi đi mua mấy cân thịt đầu heo trở về. Phan Ngọc Thành gật đầu, chở mình lên ngựa, vào thành mua heo đầu thịt đi. Lão Phùng, rượu của ngươi cống hiến ra đến. Phùng Kỳ Chính nhìn chung quanh, rượu gì? Ta nào có rượu. Linh Thần hít mắt, đừng tưởng rằng hắn không biết Phùng Kỳ Chính rời kinh thời điểm lặng lẽ mang hai vỏ tử tiết lộ. Hắn đi qua theo Phùng Kỳ Chính trên lưng ngựa gỡ xuống túi nước, mở ra ngửi một cái, đích thật là rượu. Phùng Kỳ Chính một mặt có tật giật mình, phải biết đi ra làm việc thời điểm là không cho phép mang rượu tới. Cái này ai làm? Ai hướng ta túi nước bên trong rót rượu? Lão Cao, lão Trần, có phải hay không các ngươi làm? Hai người đồng thời cho hắn một cái liếc mắt. Trần Trung nói, vương gia nói túi nước bên trong là rượu sao? Phùng Kỳ Chính mặt mo đỏ ửng, gãi gãi đầu, ta có phải là không đánh đã khai rồi? Đám người không còn gì để nói. Chờ một hồi, Phan Ngọc Thành trở về. Một đoàn người phóng ngựa tiến về Thần Du Sơn. Đuổi tới Thần Du Sơn thời điểm đã là buổi chiều. Thần Du quán liền xây dựng tại giữa sườn núi. Đám người mời bậc mà lên. Trên dưới núi đến không ít khách hành hương. Linh Thần cười nói, Thần Du quán hương hỏa rất vượng a. Thanh Phong vừa cười vừa nói, Thần Du quán là Túc Châu lớn nhất đạo quán, mà lại Thần Du Sơn phong cảnh tú lệ, là du ngoạn nơi đến tốt đẹp, tăng thêm thiên sư lão nhân gia ông ta tiết tuổi, cho nên hương hỏa cũng không tệ lắm, thời gian cũng là không có trở ngại. Phùng Kỳ Chính một mặt to mò hỏi, vì sao các ngươi ăn thịt uống rượu còn gầy như vậy? Những con lửa chọc kia ăn chay còn từng cái mập như vậy? Thanh Phong nói, chúng ta hoạt động số lượng nhiều à, hòa thượng mỗi ngày ngồi, chúng ta muốn luyện công, trẻ tuổi, gánh nước, không có chuyện còn đến xuống núi giết người, loay hoay chân không chạm đất, làm sao có thời giờ béo lên à? Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giết người? Thanh Phong gật đầu, đúng à, giết những cái kia lạ phỉ, còn có những cái kia làm điều phi pháp người. Có chút là người giang hồ, thân thủ không tệ, quan phủ những cái kia sai dịch bắt bọn hắn không có cách nào, chúng ta liền sẽ xuống núi đưa bọn hắn vắc xin. Rất lâu không giết người đi, cái này phương biên mấy trăm dặm hiện tại liền cái sơn phỉ đều không có. Đoạn thời gian trước không biết từ chỗ nào đến một đám giặc cỏ, chúng ta còn chưa kịp động thủ, bọn hắn liền suốt đêm chạy. Linh Thần khỏe miệng hung hăng run rẩy, thật đúng là chủ đánh một cái tùy tâm. Chương 768, Lão Thiên Sư chương 768, Lão Thiên Sư trong lúc nói chuyện, một đoàn người đi tới giữa sườn núi, đi vào Thần Du quán. Thần Du quán kiến trúc nhiều năm rồi, một chút thuốc màu đều đã pha tạp. Vương gia, các ngươi bốn phía đi dạo, ta đi thông báo thiên sư, một hồi lại tới tìm các ngươi. Linh Thần hơi gật đầu, làm phiền. Lão Phan, đem đồ vật cho Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng mang rượu cùng thịt đầu heo, thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Linh Thần thì là dẫn người tại trong quan tham quan. Trong quan hương hỏa tràn đầy, khách hành hương nối liền không dứt. Linh Thần đi vào một tòa trong đại điện, nhìn xem cao lớn thần thánh tự thần, cái thế giới này không có Tam Thanh đạo tổ, Linh Thần cũng không nhận ra được cái này cung cấp chính là vị nào thần tiên. Linh Thần bị xuống, một mặt thành kính, cho bệ hạ cùng Trần lão tướng quân cầu phúc. Phù hộ ta phát đại tài, để nguyệt cô nương mặt dày mày dạn không phải ta không gả. Linh Thần bái xong, nghe tới bên cạnh Phùng Kỳ Chính miệng lẩm bẩm, không khỏi lắc đầu bật cười. Cái này không phải bái thần, bái chỉ là trong lòng dục vọng. Linh Thần đứng dậy, đi ra đại điện, vừa vặn nhìn thấy Thanh Phong có một cái giỏ trúc ngay tại nhìn chung quanh. Nhìn thấy Linh Thần, bước nhanh tới. Vương gia. Linh Thần vội vàng hỏi, Bính Trần Tiên sư đáp ứng thấy ta sao? Thanh Phong đem trên lưng giỏ trúc vương ra, bên trong đầy hạt đậu, một nửa đậu đỏ, một nửa đậu xanh. Tiên sư để vương gia tạm thời ở lại, lúc nào đem giỏ trúc bên trong đậu đỏ cùng đậu xanh tách ra, lúc nào thấy ngài. Linh Thần khẽ nhíu mày, tiên sư đây là ý gì? Thanh Phong nói, thiên sư nói vương gia đường xa mà đến, khẳng định là có chuyện muốn nhờ, gấp gáp như vậy, lúc này khẳng định tâm không tĩnh. Nếu như bây giờ gặp mặt, hắn như cự tuyệt, chắc chắn lên xung đột. Cho nên, đem cái này khung đậu đỏ cùng đậu xanh tách ra, có thể để vương gia lòng yên tĩnh xuống tới, khi đó nếu là hắn cự tuyệt vương gia hẳn là sẽ không một mối lửa đốt Thần Du quán. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, nói như vậy, thiên sư là dự định cự tuyệt ta sở cầu sự tình rồi. Thanh Phong gật đầu, là ý tứ này. Linh Thần, làm phiền Thanh Phong đạo trưởng giúp ta tìm cái sảng đến, lại đánh một thùng nước. Thanh Phong không hiểu, nhưng vẫn là đi giúp Linh Thần tìm đến hắn muốn đồ vật. Muốn đem cái này khung đỏ đậu xanh tách ra, kỳ thật rất đơn giản. Một loại là lực ly tâm tách rời, chính là dùng cái sảng si, chất lượng lớn đậu đỏ sẽ bị vung ra biên giới. Một loại khác chính là dựa vào sức nổi, ném vào trong nước, đậu đỏ sẽ chìm tới đáy, đậu xanh sẽ hiện lên đến. Chỉ chốc lát sau, Linh Thần liền đem một giỏ đỏ đậu xanh tách ra. Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Thanh Phong đạo trưởng, Linh Thần cười nói, hiện tại ta có thể gặp Bính Trần Tiên sư a. Thanh Phong do dự một hồi, khẽ gật đầu, vương gia mời đi theo ta. Linh Thần gật đầu, đi vài bước, đột nhiên bước chân chỉ trệ, quay đầu hướng Phan Ngọc Thành nói, "Lão Phan, ngươi đi tìm chút dầu lòng đến, nếu như lão tiên sư cự tuyệt thỉnh cầu của ta, kia liền một mũi lửa đốt Thần Du quán." Phan Ngọc Thành gật đầu, "Vâng." Thanh Phong sắc mặt đại biến. Linh Thần cười nói, "Những này phá hạt đậu chẳng những không có để bổn vương lòng yên tĩnh xuống tới, ngược lại để ta nổi trận lôi đình. Bất quá Thanh Phong đạo trưởng cũng đừng quá lo lắng, vạn nhất lão tiên sư đáp ứng thỉnh cầu của ta đâu. Vô luận như thế nào hắn đều muốn đem Bính Trần tiên sư mang về kinh." Bính Trần Thiên Sư 30 năm không có xuống núi, mà lại trong câu chữ đều không muốn gặp hắn, muốn mời hắn xuống núi, nhất định phải dùng chút thủ đoạn mới được. Thanh Phong mang Ninh Thần đám người đi tới phía sau núi. Nơi xa có mấy gian nhà gỗ. Thanh Phong nói, thiên sư bình thường ngay ở chỗ này thanh tu, thiên sư thích thanh tịnh, còn mời vương gia để ngài thủ hạ chư vị cư sĩ ở trong này chờ đợi. Ninh Thần gật đầu, đối với Phùng Kỳ Chính đám người nói, các ngươi ở chỗ này chờ.
Vâng.
Phùng Kỳ Chính không yên tâm nói, Thanh Phong đạo trưởng, bảo vệ tốt Ninh Thần an toàn, nếu là hắn thiếu một sợi lông. Nhìn thấy trên người bọn hắn vũ khí sắt, cái này gọi súng kíp, loạn thương tề phát, lao thiên sư cũng không nhất định có thể ngăn cản. Thanh Phong khỏe miệng co giật một chút, nói, cư sĩ yên tâm, nơi này là thần du quán, không ai có thể thương tổn được vương gia. Thanh Phong mang Ninh Thần đi tới nhà gỗ trước. Sư phụ, vương gia đến rồi.
Sư phụ.
Ninh Thần kinh ngạc nhìn về phía Thanh Phong, ngươi là lao thiên sư đệ tử. Thanh Phong gật đầu, vâng, bất quá là ký danh đệ tử. Ninh Thần đang muốn nói chuyện, cửa mở. Một cái tóc bạc mặt hường hào, người mặc đạo bào màu tím, thân hình gầy gò lao giả đi ra. Nhìn xem một bộ đạo cốt tiên phong bộ dáng, nhưng Ninh Thần có chút muốn cười, bởi vì lao thiên sư gương mặt đà đỏ, khóe miệng còn dính bóng loáng, vừa rồi hẳn là đang uống rượu ăn thịt. Thanh Phong tranh thủ thời gian túi người hành lễ, sư phụ, vương gia đã đem tất cả hạt đậu đều tách ra. Lao thiên sư giật mình, nhanh như vậy. Thanh Phong đem Ninh Thần tách rời hạt đậu phương pháp nói một lần. Lao thiên sư thầm nói, quên để ngươi dùng tay một viên chọn. Ninh Thần lặng lẽ trợn mắt, túi người nói, vãn bối Ninh Thần, gặp qua lão thiên sư. Lão thiên sư ho khan một tiếng, nói, lão phu vừa rồi đang tính toán, đột có cảm ngộ, muốn không vương gia về trước đi, có việc ngày mai lại nói. Ninh Thần cười nói, lão thiên sư cứ như vậy không muốn gặp ta. Lão thiên sư rất chân thành gật đầu. Ninh Thần một mặt im lặng, cần dùng tới như thế thành thật sao? Lão thiên sư vì sao không muốn gặp ta? Lão thiên sư nghiêm sắc mặt, vô cùng nghiêm túc nói, vương gia trên thân nhân quả quá nặng, lão phu không nghĩ nhiễm. Lão phu cái này mấy cân xương giả, không chịu nổi vương gia nhân quả. Ninh Thần lắc đầu, ta không hiểu nhân quả, nhưng ta thật sự có rất trọng yếu sự tình cầu lão thiên sư. Lão thiên sư đột nhiên hai tay che lỗ tai, ngươi đừng nói, nói ta cũng không nghe, nghe ta cũng sẽ không đáp ứng. Ninh Thần, lão thiên sư, ta lần này đến, nhất định phải đem ngài mời xuống núi. Không muốn không theo ta đi, tiểu tử kia chỉ có thể đắc tội, một mùi lửa đốt thần du quán. Ninh Thần lời còn chưa dứt, đột nhiên biến sắc. Hắn cảm giác được một cỗ khí thế kinh khủng đem hắn bao phủ, tựa như là vô số thanh nhìn không thấy lợi kiếm vẩn quanh ở trung quanh hắn, da thịt phát lạnh. Lão thiên sư lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thần, ngươi dám uy hiếp lão phu? Ninh Thần trong lòng ngơ ngác, nhưng mặt ngoài không chút biến sắc, vừa cười vừa nói, đây coi là uy hiếp sao? Chỉ là cáo chi lão thiên sư một tiếng, ta muốn một mùi lửa đốt thần du quán. Lão thiên sư đột nhiên khẽ di một tiếng, kinh ngạc nhìn xem Ninh Thần, không nhìn ra ngươi tuổi còn trẻ, lại cũng tu luyện ra cái kia đạo khí. Bất quá quá yếu, lão phu một ngón tay liền có thể đưa ngươi vãng sinh. Ninh Thần cười nói, lão thiên sư dám sao? Lão thiên sư có thể giết ta, nhưng có thể giết sạch đại huyền trăm vạn thiết kỵ sao? Lão thiên sư mở trừng hai mắt, đây là đang uy hiếp ta a. Ninh Thần gật đầu, không sai, cái này đích thật là uy hiếp. Hừ, lão phu chưa từng thụ uy hiếp. Nghĩ đốt đốt đi, một tòa đạo quan đổ nát mà thôi. Ninh Thần ồ một tiếng, xoay người rời đi. Lão thiên sư sửng sốt, ngươi thật đúng là đốt ta. Ninh Thần không quay đầu lại, đạm mạc nói, bổn vương chưa từng nuốt lời. Trở về, mau trở lại. Lão thiên sư gấp đến độ giơ chân, có việc dễ thương lượng, người trẻ tuổi đừng như thế lớn tính tình, động một chút lại giết người phóng hỏa, dạng này không được.